Chương 48. Tiếng đập cửa chương 48, tiếng đập cửa biển nhất cùng Triệu Nghĩa không phản bắt được. Nhìn xem Vệ Uyên đem cái kia dưỡng hồn mục đặt ở một nơi, dưỡng hồn hiệu quả vừa lúc có thể đem toàn bộ nhà bảo tàng bao phủ lại, hắn cũng sớm đã phát hiện, cái này nhà bảo tàng bản thân liền là một cái cỡ nhỏ tụ âm địa, cũng bởi vậy, trước khi hắn tới, nơi này mới tụ tập một đống vô hại quỷ vật. Nếu như là tại dã ngoại, bọn gia hỏa này hoặc là biến thành lũ hồn lệ quỷ, hoặc là tan thành mây khói. Chỗ nào còn có thể thật vui vẻ tụ chúng hút có cả cỏ lạ. Giờ phút này dưỡng hồn một hiệu quả bao phủ toàn bộ nhà bảo tàng, cho Trương Tiểu Ngư dưỡng tốt thân thể đồng thời, cũng có thể để cho mấy cái kia quỷ vật đến không ít chỗ tốt. Triệu Nghĩa đang muốn mở miệng, nhìn thấy Vệ Uyên trở tay rút ra phía sau kiếm gãy. Sau đó một đạo kiếm quang thoáng qua. Bạch Ngọc sắc dưỡng hồn một trực tiếp cho chém xuống khoảng một tấc. Triệu Nghĩa chỉ cảm thấy trong lòng trùng điệp máy động, không phải mình cũng cảm thấy đau lòng, suýt nữa kêu thành tiếng, gắt gao nhìn xuống. Vệ Uyên trong tay kiếm gãy kiếm quang không ngừng, đem cái kia một tấc ngọc trắng dưỡng hồn một tâm mổ ra, vừa lúc có thể làm một trương tấm bảng gỗ, chính diện đem Trương Tiểu Ngư danh tự viết xong. Lại từ Huyền Nhất bên kia lấy được Trương Tiểu Ngư tuổi tác sinh nhật, khắc lục tại mặt trái. Góc dưới bên trái khắc một cái chữ vệ, mà cả khối lệnh bài bên trên trải rộng tinh mịn đường vân, tạo thành một đạo đặc thù phù lục, đây là Vệ Uyên đổi lấy dưỡng hồn pháp môn, trình độ lớn nhất lợi dụng dưỡng hồn một đặc tính, chờ một lát lại lấy Tiểu Ngư một giọt máu đi vào, lại lấy máu của hắn chú linh, cái này tấm bảng gỗ liền xem như xong rồi. Mượn dưỡng hồn một tâm trí năng, đeo ở trên người, có thể thay thế đã chết đi nhục thân ôn dưỡng hồn phách, cũng có thể để cho Trương Tiểu Ngư tràn lan hồn phách thu liễm, nhìn qua cùng thường nhân không khác, không dễ dàng bị nhìn ra nền tảng, mà như thật có đạo hạnh có thể nhìn ra được, thấy dưỡng hồn bài bên trên đường vân, cũng biết là đạo môn chính thống xuất thân, cũng không phải là tạp vận. Vệ Uyên ngẩng đầu, nhìn thấy Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa trầm mặc không nói, gắt gao nhìn chằm chằm hắn bên này, muốn nói lại thôi. Nhất là ánh mắt rơi vào trong tay hắn dưỡng hồn một bài bên trên. Phù lục chất liệu cũng không chỉ có bừa vàng, ẩn chứa linh tính vật liệu gỗ, thượng thượng ngọc thạch, đều có thể làm vì gánh chịu phù lục tài liệu. Loại bùa chú này so với cơ sở bùa vàng đến nói bình thường là hơi khó chút. Vệ Uyên có thể một mạch mà thành, là bởi vì từ hông bài đổi lấy khắc phù kinh nghiệm. Đem đạo này dưỡng hồn một bài cất kỹ, hắn làm tấm bảng gỗ chỉ lấy dùng một tâm, còn thừa lại bộ phận, đem hai bộ phận này dưỡng hồn một hướng phía Triệu Nghĩa cùng Huyền Nhất phương hướng đẩy, nói: "Nếu như không ngại, cái này hai phần dưỡng hồn một các ngươi thu cất đi." Đương nhiên, không phải là tặng không, còn muốn làm phiền các ngươi hỗ trợ tìm một chút, chứ việc phía trước tiếp xúc qua người nào, nhất là khoảng thời gian này hắn cho ai chuyển quá lớn kim tiền. Vệ Uyên thanh âm dừng một chút, nói: Tục mệnh pháp không phải người bình thường có thể tiếp xúc đến. Khả năng có người tại tiết lộ những thứ này tà đạo pháp môn cho người bình thường. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa trịnh trọng đáp ứng Vệ Uyên yêu cầu. Tại linh khí này khôi phục nồng độ bắt đầu càng lúc càng nhanh trước mắt, có người tiết lộ cái này tà pháp ra ngoài, đặt vào mặc kệ là to lớn thai hoàng ẩm, chứ việc chỉ dùng của mình tính mệnh cho nữ nhi tục mệnh, có thể luôn có người chọn dùng mạng của người khác. Tục mệnh pháp còn hơi rất nhiều, như dính đến chút tàn khốc man hoang cổ đại vu cổ chi thuật, họa hại người liền không chỉ một hai cái. Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa lái xe rời khỏi cái này nhà bảo tàng. Hai người trên đường thời điểm, một đường không nói chuyện, sau một hồi, Triệu Nghĩa không nín được, vừa lái xe, vừa nói: "Ngươi thấy sao?" Vệ quán chủ khắc bảng hiệu. Huyền Nhất nhẹ gật đầu, phất tay nói: "Cùng sư tổ khối kia bảng hiệu giống nhau như lúc." Triệu Nghĩa niết niết miệng: "Nào chỉ là giống nhau như lúc, sư tổ bảng hiệu đều có không chọn bện bộ phận, là sau đó có người hoàn nguyên qua, có nhiều chỗ không lưu chuyển thuận lợi, dù sao cái kia thế nhưng là Tần Hán Vương thuật thời đại đồ chơi, có thể ta thấy mới vừa vệ quán chủ khắc bảng hiệu thời điểm, tay quen vô cùng, không giống lần thứ nhất khắc." Hai người lại trầm mặc xuống dưới. Huyền Nhất yên lặng nói: Dưỡng hồn một xuống. Triệu Nghĩa gật đầu, đốt điếu thuốc, nói: "Cùng ta thái gia ra những cái kia vật rất giống, hẳn là hàng thật." "Ừm. Vậy ngươi muốn nói ra đi sao?" "Nói ra?" Triệu Nghĩa đột nhiên lắc đầu, nói: "Không nói. Vệ quán chủ đều cho chúng ta phí bịt miệng, ngươi nói cái gì?" Hắn nhìn nhìn chính mình cái kia ít nhất 2000 năm dưỡng hồn một, nói: "Chỗ này chỉ có nhìn dân tục viện bảo tàng người bình thường." Vệ Uyên để Trương Tiểu Ngư đem tấm bảng gỗ đeo ở trên người, bởi vì tại Trương Việt bằng hữu thân thích bên kia đều vẫn cho rằng Trương Tiểu Ngư đã bệnh nặng bất trị, lại tăng thêm Trương Tiểu Ngư bản thân là hoạt thi, thể chất đặc thù, Vệ Uyên tạm thời đưa nàng lưu tại trong viện bảo tàng, tại đem Trương Việt hậu sự xử lý xong về sau, Trương Tiểu Ngư chậm rãi đi ra mất đi phụ thân bóng tối. Chỉ ít mặt ngoài như thế, chỉ là đang đi học vấn đề bên trên gặp phải phiền toái. Hai tử lớn như vậy không có khả năng không lên học, nhưng là Trương Tiểu Ngư tình huống đặc thù, đặc biệt hành động tổ lại không thể để dạng này một đứa bé đi phổ thông nhà trẻ. Thế là bày ở Vệ Uyên trước mắt liền chỉ còn lại một con đường, để Tiểu Ngư cùng đạo môn bọn trẻ cùng nhau đi đi học. Hiện tại thời đại này, cho dù là những cái kia tiểu đạo sĩ đều phải áp lấy thành thành thật thật lên lớp, trừ bỏ đạo môn bài tập buổi sớm một khóa, toán lý hóa sinh cái gì đều được học, còn phải học tập phụ lục, bộ pháp, kiếm pháp, phải lấy quyền pháp dưỡng sinh. Nếu là muốn hỏi nơi đó đạo trưởng học chút cổ cầm thư pháp, chỉ cần có tinh lực thời gian, đó cũng là liền sự tình. Tiểu Ngư loại tình huống này tới đó thích hợp hơn chút. Khoảng thời gian này Trương Tiểu Ngư tại dưỡng hồn một ảnh hưởng dưới, thân thể hồn phách đã khôi phục, nhìn qua cũng không còn là khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, tăng thêm dưỡng hồn một bài bảo vệ, đi đạo môn cái kia linh khí thuần túy nơi cũng đã không sao. Bởi vì Vệ Uyên tại trước đó giúp rất nhiều bận điệu, Chu Di ngược lại là bận trước bận sau hỗ trợ xử lý chuyện này, trong đó Huyền Nhất cùng Triệu Nghĩa cũng bỏ ra nhiều công sức, tựa hồ còn cùng trưởng bối cãi lộn qua không chỉ một lần, khí trưởng bối dựng râu trừng mắt, thẳng mắng bọn hắn không biết tôn trưởng. Nhưng lần này không ngừng xưa nay nhảy thoát Triệu Nghĩa, liền Huyền Nhất trầm mặc xin lỗi về sau cũng kiên trì. Triệu Nghĩa liếc nhìn trưởng bối, trong lòng lặng yên suy nghĩ. Tôn trưởng a, vì bồi dưỡng bọn vãn bối tu hành, đạo môn tiểu hài tử đi học cũng đều là trong núi. Nguyên bản lựa chọn tốt nhất là phụ cận tại Thuận Thiên phủ Bạch Vân quán. Trong đó cũng có chân tu chi sĩ, lịch sử lâu đời, nội tình thâm hậu, nhưng là vừa đến Vệ Uyên bởi vì Lưu Chiêu cái kia ngọc phù nguyên nhân, đối với Bạch Vân quán hảo cảm kiếm phụ, thứ hai Vi Minh tông chí ít có người quen, thế là lựa chọn Vi Minh tông. Danh tự vào trên núi kia danh sách, vốn nên lập tức vào núi. Nhưng là Vệ Uyên cảm thấy ở thời điểm này, hai tử cần hẳn là bồi tiếp nàng, mà không phải lập tức lại đem nàng dứt bỏ, thế là cũng không có lập tức đưa nàng đưa đến đạo môn, mà là bồi tiểu ngư hơn một tháng, mới hỏi nàng có muốn hay không muốn một lần nữa đi học. Còn có thể đi học sao? Trương Tiểu Ngư mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói, ừm, bất quá chỗ kia có chút xa. Ngươi muốn đợi ở trên núi, đợi đến ngày nghỉ thời điểm mới có thể trở về. Hắn vươn tay vuốt vuốt Trương Tiểu Ngư tóc, nói, đến lúc đó ta đi đón ngươi. Ừm. Vệ Uyên đem Trương Tiểu Ngư đưa đến đạo môn. Trở về sau sinh hoạt hàng ngày hoàn toàn như trước đây, chỉ là có chút cảm thấy yên tĩnh, hơi không thích ứng. Kiếm thuật, ngọa hổ quyết mỗi ngày tu hành, phù lục mỗi ngày khắc họa. Bản thân tu vi đạo hạnh cũng đang từ từ tăng lên. Mà tại hắn tu vi đột phá một cái quan hải thời điểm, làm một giấc mộng. Trời xanh mây trắng, dài bạn dặm không. Một tòa núi xanh, dưới núi thành trì phồn hoa. Vệ Uyên dẫn theo đèn đi tại trong sân đạo, ở phía trước phát hiện một tòa đạo quán. Rất khó tưởng tượng tại hiện tại thời đại này bên trong còn có dạng này đạo quán. Vệ Uyên chiếu chiếu đạo quán, nghe được bên trong có động tĩnh, nói, xem bên trong có đạo sinh trưởng ở sao? Lặng ngắt như tờ. Hắn đưa tay đón kiếm, từng bước một đi vào. Nhìn thấy đạo quan nội bộ cực kỳ âm lãnh cao ngất, cung phụng không phải là Tam Thanh Tượng Thần, mà là một vị uy nghiêm nam tử. Vệ Uyên còn muốn nhìn về phía trước, đột nhiên đáy lòng phát lạnh, trong tay đèn tin chẳng biết lúc nào biến thành một cái trắng đèn lồng bên trong tàn mát ra u màu xanh ánh sáng. Đạo quán vách tường chảy ra máu tươi, cao ngất xà nhà biến thành sâm sâm sắc bén răng. Vệ Uyên nghe được một tiếng sụp sôi mãnh hổ gào thét, kiếm trong tay bỗng nhiên hướng phía trước chém ra đi, nhưng là cái kia mãnh hổ quá khổng lồ, ngửa cổ một cái, Vệ Uyên hướng thẳng đến phía dưới rất xuống đi, hai hàng sắc bén răng mang theo một cỗ tanh hôi cắn xé tới, cửa hàng một cỗ huyết tinh. A. Vệ Uyên mở tròn mắt, sắc mặt hơi tái. Hắn ngồi dậy, miệng lớn rót một bình nước, lấy lại bình tĩnh, xông đem mặt tỉnh táo lại. Là Hồ Quân, không, Sơn Quân. Là hắn biết mình quê nhà bị công phá, cho nên dùng cái gì pháp thuật để mắt tới chính mình, hay là nói, đây là ngọa hổ lệnh bài đối với mình cảnh báo. Cổ tiên kiếm treo ở trên vách tường, nếu có địch nhân đến phạm thì minh rít gào không ngừng, ngọa hổ lệnh bài loại này đồ vật có cùng loại năng lực cũng bình thường. Bất quá rất hiển nhiên, Sơn Quân là không thể tránh né địch nhân. Sơn Quân. Vệ Uyên ngẩng đầu, chuẩn bị một lần nữa nằm một hồi. Có thể mới chớp mắt, cái kia quỷ nước lại gõ gõ cánh cửa, Vệ Uyên bất đắc dĩ đứng lên. Đẩy một cái cửa, nhìn thấy một đống ma quỷ mặt mũi tràn đầy đáng thương nhìn thấy Vệ Uyên, chỉ vào cái kia lại lần nữa rông tuyết tủ lạnh, rất hiển nhiên, tồn kho lại bị uống cạn, Vệ Uyên cũng nhịn không được muốn bạo một câu chửi bậy, muốn hỏi hắn một câu, phía trước có phải hay không cho có cả có lạ chết đuối. Nhưng là cái này một đống tử tướng đều có khác biệt lại đều có chút giữ tận quỷ vật tội nghiệp nhìn chằm chằm người nhìn, vẫn có chút làm người ta sợ hãi điệu hoang. Vệ Uyên nhìn một chút chính mình trong thẻ tiền. Có cả có lạ là không lớn dùng tiền, nhưng là không cần lo lắng béo lên, đồng thời không biết uống chán quỷ, tụ chúng hút có cả có lạ tốc độ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Hắn không thể làm gì, nhìn thấy sắc trời mặc dù tối xuống, nhưng là không có quá muộn, chỉ có thể chủ động đả thông cố chủ Phương Hoành Bắc điện thoại. Muốn dự đoán lãnh thoáng cái tiền lương tháng này, cũng đã nói xong đồ ăn tiền. "Uy, ngươi tốt, Phương tiên sinh sao? Ngươi, ngươi là ai?" Phương Hoành Bắc thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, nhưng là ẩn ẩn có chút hốt hoảng cảm giác. Vệ Uyên giải thích nói, "Vệ Uyên, dân tộc viện bảo tàng." Đối diện trong điện thoại một tiếng hoảng sợ kêu to. Vệ Uyên nhíu nhíu mày, nói, "Phương tiên sinh, Phương tiên sinh ngươi còn tốt chứ?" Trong điện thoại truyền đến kịch liệt lại dồn dập thở hào hẹn, một hồi lâu đều lắng lại không đi xuống, Phương Hoành Bắc đột nhiên hỏi một vấn đề, nói, "Nhà bảo tàng?" "Bắc, nhà bảo tàng a." Vệ Uyên, ngươi gần nhất có người hay không? Ta nói là, con trai của ta có hay không đi ngươi cái kia bên trong? Cái kia nhà bảo tàng chính là hắn. Vệ Uyên kinh ngạc nói, con trai của ngài? Không có, làm sao? Con trai của ngài muốn đi qua sao? Có thể lưu cho ta một cái phương thức liên lạc, đến lúc đó tốt liên lạc. Đối diện thanh âm trầm mặc, sau đó thanh âm kia khô khốc sợ hãi nói, con trai của ta hắn đã chết à? Cong, 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 có tiếng đập cửa từ điện thoại một đầu khác vang lên, rất có cảm giác thiết ấu, nhưng lại mang theo khí tức âm sầm, cho người cảm giác gần trong gan tức. Phản phất đặt ở trên trái tim. Đương, 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 kẹt kẹt, Vệ Uyên có chút quay đầu, nhìn về phía bên cạnh cửa. Cửa, vang rội. Nghe nói qua, người chết tới cửa cố sự sao. Chương 49. Hai đoạn hồi ức chương 49, hai đoạn hồi ức đương đương đương, đương đương đương. Thanh Thúy có tiết tấu tiếng đập cửa không nhanh không chậm vang lên. Vệ Uyên nhìn thoáng qua trông, hiện tại là 10 giờ tối, bên ngoài sắc trời đã toàn bộ màu đen, bởi vì Vệ Uyên hôm nay công pháp đột phá một cái quan hải, tâm thần mỏi mệt, cho nên 9 giờ liền nằm ngủ, chỉ là ngủ liền làm cái kia ác mộng, vì vậy mà bừng tỉnh. Đầu này trên đường phố đều là chút lao điếm. Hiện tại con đường không có một ai, tiếng gõ cửa này làm cho lòng người bên trong rụt rè. Vệ Uyên ngược lại là không có cái gì lòng mang sợ hãi, đưa tay cầm kiếm gãy chuôi kiếm, cất bước đi qua. Mở cửa. Đứng ngoài cửa một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Mặc vừa vặn, khí chất nhã nhặn nho nhã, đang muốn đưa tay tiếp tục gõ cửa, nhìn thấy Vệ Uyên sững sốt một chút, sau đó khách khí cười nói, "Trễ như thế, quấy rầy, chỉ là phía trước vẫn không gọi được điện thoại, nghĩ đến liền tự mình tới một chuyến, ngài là Lao Ly à? Ta gọi Phương Dương, nhà này nhà bảo tàng xem như ta." Ngoa hổ quyết đạo hạnh vận chuyển phía dưới, Vệ Uyên nhìn thấy trước mắt trên thân nam nhân tản mát ra dương khí, thế mà không phải là quỷ vật, trong lòng khẽ nhúc nhích, tránh ra một bước, để nam nhân kia vào cái nhà này, mới vừa còn nhiều hứng thú mấy cái quỷ vật chạy tới một bên trốn tránh. Phương Dương nhìn quanh xuống nhà bảo tàng, mang theo một tia thận trọng ôn hòa mỉm cười ngồi xuống. Vệ Uyên cho rót hai chén nước. Phương Dương bưng nước, một ngụm đều không có uống, chỉ là nói chuyện không đâu hàn huyên vài câu, sau đó nói ra mục đích chủ yếu, mỉm cười nói, ta lần này tới, chủ yếu là muốn thu hồi cái này nhà bảo tàng. Dù sao ta một năm cũng khó khăn về được một chuyến tuyển thị, mấy năm này cũng liền 3 tháng trước đến một lần, lúc ấy đều không thể tới xem một chút cái này nhà bảo tàng cũng nên đóng cửa, à. Lúc trước ta rời khỏi nơi này thời điểm còn cùng ta cha nói qua, đây là tâm huyết của ta à, mộng tưởng à cái gì, nhất định phải mở đi, cho ta cha mắng một trận. Phương Dương cười lắc đầu. Bây giờ suy nghĩ một chút, cảnh còn người mất ta, lúc ấy quá ngây thơ. Kéo xa, Lý Tiên Sinh ngươi xem một chút phía trước ký chính là mấy năm hiệp ước, chúng ta tới đem tiền lương loại hình sự tình kết toán cái. Hắn lấy ra một phần túi văn kiện, có thể nhìn ra được lúc trước hắn đều loay hoay chưa kịp mở ra hợp đồng. Tiện tay mở ra, lấy ra bên trong hợp đồng, thương lượng, Lý Tiên Sinh ngươi là nửa năm trước đến đây nơi này, bởi vì đặc thù duyên cớ kết thúc hiệp ước, cái này phí bồi thường vi phạm hợp đồng ta lại theo đó mà làm, tiền lương tính ngươi 7 tháng thế nào? Vệ Uyên không có nhìn hắn đưa tới hợp đồng, chuyển thân lấy ra một phần khác hợp đồng, bày ở trước mặt hắn. Phương Dương mở miệng không hiểu. Vệ Uyên nói, ta không họ Lý, ta họ Vệ. Phương Dương sắc mặt liền giật mình, tao mày nói, ngươi không phải là Lý Khải. Vậy ngươi làm sao ở chỗ này? Là bằng hữu của hắn thay hắn đến xem sao? Vệ Uyên không có trả lời, đem hợp đồng hướng trước mặt hắn đẩy, ra hiệu hắn mở ra nhìn xem. Phương Dương hồ nghi mở ra hợp đồng nhìn sang, là một phần thông báo tuyển dụng nhiệm nghị, phía trước cũng còn tốt, chỉ là nhìn thấy phong phú thủ lao có chút ngạc nhiên. Khi thấy sau cùng thời gian cùng bên A là khoản ký tên thời điểm, sắc mặt lại chỉ một thoáng tái nhợt. Đây không có khả năng. Nhã nhặn nho nhã nam nhân cơ hồ là vô ý thức la lên, bàn tay đều run lên. Cha ta 4 tháng trước đã qua đời. Phương Hoành Bắc gắt gao trừng to mắt, nhìn chằm chằm cửa. Tiếng đập cửa dừng lại. Hắn thô to thở phì phò. Nghĩ đến mới vừa gọi điện thoại người tới, hồi ức hiện lên. Hắn còn nhớ rõ kia là hơn 2 tháng trước kia đưa tới người. Tại chiêu đến người này phía trước trong vòng nửa năm, đã có 3 cái thuê người tới chạy, bọn hắn nói bọn hắn chịu không được, nói nửa đêm luôn luôn có tiếng đập cửa, nói trên vách tường lại chảy ra máu, nói lại nghe phía bên ngoài có tiếng bước chân, nhưng là tới gần lại tan biến, bọn hắn nói bọn hắn không làm, muốn đi. Liền cái kia nói là trong làng mộ địa thủ qua đêm đều chạy. Hắn không tin, tự mình đi trông coi, nhưng cũng bị hù sợ. Tìm đến người trẻ tuổi này. Ta gọi Lý Khải, người trong thôn. Người người đều nói ta gan lớn, hỏa khí tráng, vị đều sợ 3 phần. Đáng tiếc không thể đọc lên sách tới. Không muốn ở nhà trông trọn, liền chạy ra khỏi đến trong thành làm công. Rửa qua bát, làm qua bảo an, sau đó tìm một cái nhìn nhà bảo tàng chức vị, tiền lương không thấp, đãi ngộ cũng tốt, chính là nghe nói chỗ này náo quỷ, ta hỏa khí vượng, cũng không sợ quỷ, nhà này nhà bảo tàng lão bản là cái rất khách khí lao gia tử, mời ta từng uống rượu. Nói cái này nhà bảo tàng là con của hắn tâm huyết cùng mộng tưởng, phải hào hào bảo hộ lấy. Lao gia tử thường thường tới chỗ này nhìn xem. Ta hỏi con trai của hắn vì cái gì không đến, hắn nói con trai của hắn ở nước ngoài, bận rộn công việc, không tiện trở về. Ta cảm thấy lão gia tử có chút đáng thương. Cũng cảm thấy có phải hay không cái kia bất chút thời gian trở về nhìn xem cha mẹ. Còn chưa kịp cùng lão gia tử nói, lão gia tử đến nhà bảo tàng trên đường ra tai nạn xe cộ, người không có. Ta đi tang lễ bên trên ăn một bữa cơm. Sau đó nửa tháng thời điểm, trong phòng cả ngày ban đêm làm cho rất, ta không ngủ, vòi nước không biết thế nào xấu, luôn hướng xuống giọt nước, có thể đi qua thời điểm, liền lại biến là được, đáng ghét lợi hại, thật vất vả mới ngủ, không bao lâu, liền có người gõ cửa, ta coi là vẫn không có người nào, không đi quản, gõ một hồi liền an tĩnh lại. Thế nhưng là một ngày này gõ cửa phảng phất rất có khí lực. Đương đương đương, đương đương đương, gõ đến tâm tà phiền ý loạn, hơn nửa đêm ai đến gõ cửa, gõ gõ gõ, gõ gõ gõ, nội vàng nội về chịu tăng a, ta nổi giận đùng đùng đi ra ngoài mở cửa, quyết định nếu như là cái nào uống say ra hỏa liền cẩn thận đánh cho hắn một trận, ngoài cửa thật sự có cái bóng người, ta tức giận đến thoáng cái kéo cửa ra, nhìn thấy người bên ngoài thời điểm, lòng tràn đầy nộ khí cơ hồ điểm máu thoáng cái liền lạnh xuống đến, chỉ cảm thấy sau đầu phát lạnh, là trước mấy ngày qua đời lao gia tử, mặc một thân áo cộc tay áo lót, cười đến khách khí, ta chỉ cảm thấy phía sau bước lên máy điều hòa nhiệt độ. Ngươi biết người chết gõ cửa cố sự sao? Người người đi đường đường, quỷ đi người chết gõ người sống cửa, đây là tới sống tạm bỡ. Ta lần đầu tiên trong đời dọa đến lá gan rung động rung chân, chỉ nhớ rõ chính mình hô to một tiếng có quỷ, sau đó cái gì cũng mặc kệ, trong phòng quần áo, mới vừa mua ăn uống, đều mặc kệ, chỉ lo vùi đầu chạy về phía trước, cũng không tiếp tục chịu trở về kia cái gì nhà bảo tàng, điện thoại di động cũng trực tiếp tắt máy. Chỗ này có quỷ? Có quỷ a? Mà tại trong viện bảo tàng. Phương Dương sắc mặt trắng bệch, bàn tay run rẩy, đột nhiên đem cái kia hợp đồng ném đến, lắp bắp nói, đây không có khả năng. Đây là ngươi ngụy tạo, ngươi đây là lừa gạt. Cha ta đã không có, ngươi chẳng lẽ muốn nói trên đời này có quỷ sao? Chỗ nào đâu? Ngươi có phải hay không muốn nói dưới mí mắt ta liền có quỷ? Nói đùa cũng có cái hạn, lừa gạt đến trên người ta. Có tin ta hay không báo động, nhờ ngươi ở bên trong ngồi xổm hơn mấy tháng. Hắn càng nói nộ khí càng lớn, sau đó liền thật lấy điện thoại di động ra muốn gọi điện thoại, Vệ Uyên tiện tay lấy một cái dự bị lá liêu, tại trước đó còn không có sử dụng hết phù thủy một chấm, đưa tay như thiểm điện tại Phương Dương hốc mắt trước quét, đem cái sau giật nảy mình, lo lắng không sạch sẽ, đưa tay sát hơn nửa ngày. Mới nổi giận đùng đùng mở mắt ra. sắc mặt thoáng cái trắng bệnh. Trong phòng thoáng cái nhét tràn đầy. Tại trước mặt hắn là cái sắc mặt tái xanh uống thuốc độc nữ, Vệ Uyên đứng phía sau người mặc cổ đại quân trang, một tay đỡ đao, thần sắc trang nghiêm nam nhân, nhìn qua ngược lại là uy nghiêm, chính là trên ngực cho người ta mở cái lô lớn, máu me đầm địa. Một đôi giày thêu nhảy múa, một cái hộp loạng xoạng rung động. Chính giữa buồn hoa giống như đang phát sáng. Trên mặt bàn hai cái người giấy quanh tay xoay tròn. Phương Dương suy nghĩ ngưng trệ, cứng ngắc quay đầu, nhìn thấy bên cạnh mà trên ghế salon ngồi cái bị ngâm chướng một vòng vì nước, trên thân quấn lấy nát lưới đánh cá, một tay chống đỡ cái cằm, nhìn thấy Phương Dương nhìn qua thời điểm còn hướng hắn trừng mắt nhìn, đánh cái bậy. Quỷ a. Phương Dương dọa đến run một cái, trực tiếp nhảy ra ghế sofa. Vệ Uyên đem cái kia quỷ nước cùng hạ độc chết quỷ lấy ra, đè lại Phương Dương, lấy ra quan phương cho mình giấy chứng nhận, tốt xấu là để Phương Dương hơi chấn định lại, về sau đem chuyện này trực tiếp đưa tin cho đặc biệt hành động tổ, giải thích lật một cái, đưa điện thoại di động cất kỹ, nhìn về phía Phương Dương thời điểm, thầm nghĩ đến lần thứ nhất gặp mặt cùng người bình thường không khác Phương Hoành Bác. Bất quá lúc kia hắn không có cùng Phương Hoành Bác thân thể tiếp xúc, chính mình cũng không có đạo hạnh, nhìn không ra vấn đề bình thường. Nhưng là đầu tiên là Trương Việt, lại là Phương Hoành Bác, đều là tuyển thị phàm y, mà lại dính đến bí thuật đều có cùng loại địa phương, Vệ Uyên trong lòng ẩn ẩn có dự cảm, cái này chỉ sợ cùng lúc trước nói cho Trương Việt tục mệnh pháp người là kẻ giống nhau. Trong một tháng này, Huyền Nhất bọn hắn đã tìm được truyền bí thuật cho Trương Việt người, lại phát hiện Trương Việt tiếp xúc chỉ là cái trung gian người, chính chủ còn giấu chặt chẽ. Loại này ngoại chuyện tà thuật người không thể bỏ mặc không quan tâm. Vệ Uyên nhìn về phía thần sắc hoảng hốt Phương Dương, nghĩ nghĩ, nói, ngươi mới vừa lái xe sao? Chương 50, hai cái cố sự, Lý Quỷ chương 50, hai cái cố sự, Lý Quỷ Phương Dương cũng là đúng là lái xe tới. Hắn cũng đoán được Vệ Uyên muốn làm gì, quả nhiên, Vệ Uyên câu nói tiếp theo ngay tại lúc này lập tức lái xe đi phụ thân hắn chỗ ở. Phương Dương há hốc mồm, nhìn một chút nơi xa mấy cái quỷ, vẫn không thể nào nói ra cự tuyệt. Phương gia vốn liếng cũng tệ, chính là đại bộ phận thân thích tứ tán bên ngoài, Phương Dương là Phương Hoành Bắc con trai độc nhất, sau đó ở nước ngoài thành ra, về sau Phương Hoành Bắc tự mình một người ở Phương Dương run run rẩy rẩy phát động xe, ánh mắt lại ngăn không được về sau xem gương liếc. Chỗ ngồi phía sau một đôi giày thêu đỏ yên lặng đợi tại nơi hẻo lánh. Nhìn bằng mắt thường đi qua cái gì đều không có, có thể Phương Dương mới vừa bị lá liễu mở rộng tầm mắt, trơ mắt nhìn xem cái kia ngâm chướng một vòng quỷ nước, còn có ngực cái trước lỗ lớn đao binh quỷ đều lên xe này, có thể hết lần này tới lần khác lúc này, lá liễu mở mắt pháp hiệu quả đến thời gian. Nhìn bằng mắt thường đi qua còn là giống tuyết, có thể Phương Dương vẫn cảm thấy trên lưng lạnh bớt. Bên cạnh Vệ Uyên còn từ trên vách tường hái xuống một thanh kiếm, trừ cái đó ra, còn có một cái đen nhánh xem xét liền hỏa lực cường hãn đồ chơi, ở ngay trước mặt hắn đem bén nhọn đạn phá giáp từng khỏa ép vào hộp đạn, trải qua phía trước kinh lịch, Vệ Uyên sâu sắc cảm nhận được súng ống tiện lợi chỗ. Không nói cái khác, lần trước bước ra tà đạo chết thay pháp, nếu như cẩn thân, có thể sẽ có bị ám toán nguy hiểm. Viễn chỉnh súng ống một phát súng liền an toàn nhiều. Sáng đạo đạo pháp tổ sư ra nhưng không có nghĩ đến hậu thế sẽ có thuận tiện như vậy đồ chơi. Phương Dương xe tại trên đường bình ổn tiến lên, bởi vì Phương Hoành Bắc ở là vùng giải phóng cũ, nương theo thành thị quy hoạch dần dần trở nên suy bại, hiện tại mới hơn 11 giờ, bên ngoài liền trống rỗng không có người nào. Phương Dương chính phân tâm nhìn kính chiếu hậu bên trong trống rỗng chỗ ngồi phía sau, Vệ Uyên một tiếng chú ý mới gọi hắn lấy lại tinh thần. Nhìn thấy phía trước không biết lúc nào ven đường đứng một người mặc màu đen cân vạt quần áo lão nhân. Phương Dương vô ý thức đạp xuống thắng lại, xuất mồ hôi lạnh cả người. Lão nhân vươn tay cánh tay, làm ra đón xe động tác, tựa hồ là muốn đáp cái xe tiện lợi. Lúc này, như thế cái địa điểm, có như thế cái quỷ dị lão nhân đón xe, Phương Dương chỉ cảm thấy phía sau cái một thân mồ hôi, cũng chính là bên cạnh ôm kiếm Vệ Uyên để trong lòng của hắn an tâm điểm, đang định lái xe lách qua. Vệ Uyên nhìn xem cái kia mang theo vẻ mỉm cười lão nhân, như có điều suy nghĩ, nói: "Để hắn lên xe đi." Phương Dương không dám tin nhìn xem Vệ Uyên, thế nhưng là gặp được loại chuyện này, hắn cũng có chút hoảng hồn, còn bên cạnh Vệ Uyên giống như chính là chuyên môn xử lý loại chuyện như vậy, hoang mang lo sợ phía dưới, cũng liền đành phải để lão nhân kia lên xe. Chờ hắn suy nghĩ cùng lên đến thời điểm, lão nhân đã mở cửa xe, huỳnh chân như bại ngồi ở chỗ phía sau bên trên. Phương Dương cầm tay lái, hỏi một câu muốn đi đâu, lão nhân trả lời về sau, Phương Dương nhất thời đã cảm thấy não ra một nổ, lão nhân địa phương muốn đi, chính là phụ thân hắn khi còn sống một mình địa phương. Phương Dương trái tim điên cuồng loạn động, tay nắm lấy tay lái, cả người cơ hồ cứng đờ. Vệ Uyên điểm nhiên như không có việc gì dùng cánh tay đụng vào hắn, mới thoáng tỉnh táo lại, cứng đờ phát động ô tô. Hai bên đèn đường thoáng qua, đã tiến vào lão thành khu. Con đường hai bên đều là chút phòng ở cũ, trên vách tường bò đầy dây thường xuân loại hình xanh lá thực vật, con đường hai bên là rủ xuống cây giả, màu đen nhìn sang chỉ cảm thấy âm trầm một mảnh, chỉ có thể nghe được ô tô thanh âm, trong xe ba người hai quỷ, không nói một lời. Trên đường có chút ngạt a. Lão nhân nhìn một chút phía ngoài đèn, cười cười, bằng không lão đầu tử kể chuyện xưa dài buồn. Phương Dương răng gắt gao cắn, không dám nói lời nào. Vệ Uyên cười cười, hướng phía đằng sau dựa vào cái ghế, tư thái rất buông lỏng bộ dáng, nói: "Tốt, tại cái này Tần Châu thời cổ, kỳ thật cũng không có nhiều cổ, liền đến hơn 100 năm trước Đại Minh thời đại, có chút tà môn nghề tại, trong đó tà môn nhất đều là kiếm lời người sống tiền, ăn người chết cơm, thí dụ như la phủ, thí dụ như cản thi nhân, thí dụ như cho người chết cắt tóc thợ cạo đầu. Mà cổ đại nơi nào đó có phạm nhân cái vụ án lớn, liền đợi đến buổi trưa chén đầu. Người này cậu trong nha môn người hầu, người trong nhà cậu tới hy vọng hắn có thể cứu cháu trai một mạng, có thể cái này phạm án mạng phải làm sao cứu?" Cái này cậu lại thật tìm tới một cái biện pháp, nói lần này hành hình không đang nháo thành phố, có lẽ có thể mua được hành hình bao phủ, đến lúc đó hư chém một đao, chỉ chặt dây tìm, không chặt ra thịt. đến lúc đó cháu trai liền đâm chết lăn đến bên cạnh cỏ dại ránh mương loạn thảo trồng bên trong, có thể còn có thể sống, nhưng là cần một số tiền lớn. Một nhà già trẻ bán thành tiền tiền tài, cậu lại nhiều mặt chuẩn bị, rốt cục an bài thỏa đáng. Hành hình cùng ngày, cháu trai dù khẩn trương không thôi, nhưng lại một mực ghi nhớ cậu, ánh đao thoáng qua một cái, cảm thấy cổ đung lòng, đội vàng lăn đến trong khe không nhúc đích, thừa dịp còn muốn cho những người khác chém đầu, leo đến một chỗ khác, lập tức chạy như điên. Trở về từ coi chết, đại bi đại hỉ, cháu trai một hơi chạy một đêm trực tiếp chạy đến nhà cậu. Nhập môn về sau, dập đầu liền bái cảm kích đại ân cứu mạng. Cậu lại dọa đến quá sợ hãi, sắc mặt trắng bệnh. Nguyên lai hôm nay đao phủ có việc lâm thời thay người, một đao kia đã rơi vào thực chỗ. Cháu trai nghe nói việc này, biến sắc, đưa thay sờ sờ cổ, lúc này thi thể cách rời, đột tử tại chỗ. Cố sự sau khi nói xong, Phương Dương sắc mặt tái nhợt một mảnh. Phụ thân hắn chết tháng tư, bây giờ lại cùng một người bình thường đồng dạng còn sống. Chẳng lẽ nói cũng là dạng này? Từ sau xem trong kính thấy lão nhân tựa hồ mỉm cười nhìn xem chính mình, lão nhân chậm rãi nói, đây là giải thích phá, nói toạc ra, có người chết rồi, còn không biết mình đã chết rồi, còn cảm thấy mình còn sống, cùng người bình thường cùng một chỗ sinh hoạt, chỉ khi nào nói toạc, lập tức liền sẽ ngã trên mặt đất chết rồi. Phương Dương chỉ cảm thấy lão nhân kia câu câu có ý riêng, bàn tay cầm tay lái, một mảnh thanh bạch. Lúc này, vệ bên cười cười, đem kiếm gây điều chỉnh hạ bị đưa, nói như vậy, ta gần nhất cũng nhìn thấy cái cố sự. Đồng dạng là thời cổ không nhập xuống cửu lưu tà môn nghề. Đồ đấu trong mộ, ăn người chết cơm. Thời cổ Hàm Đan thành có huynh đệ hai người, bất học vô thuật, đành phải làm lấy cướp người phần mộ nghề, bọn hắn trộm mộ thời điểm cùng người bên ngoài không giống, huynh đệ hai người phân công, lão đại khí lực lớn, thừa dịp lúc ban đêm mặc áo đen xuống dưới chôn mộ, lão nhị thì là dựa vào đóng vai quỷ đến dự phòng bất trắc. Một khi vận khí không tốt, bị người phát hiện, liền mặc toàn thân áo trắng giả vờ như lệ quỷ. Đi ngang qua người vốn là bởi vì đi tại trong mộ địa kinh hồn táng đảm, bị cái này giật mình, đều dọa đến sợ vỡ mật, quay đầu liền chạy. Hai người dựa vào thủ đoạn này, vào Nam ra Bắc, viên thông như ý, một ngày này thừa dịp nguyệt hắc phong cao, chuẩn bị cướp một tòa ngôi mộ mới. Đi địa phương, lại phát hiện đã có đồng hành nhanh chân đến trước, cùng nhà mình cách ăn mặc càng là giống nhau như lúc. Huynh đệ hai người nghị luận ầm ĩ, hẳn là người đồng đạo. Trộm mộ nghề này xưa nay chỉ nhìn thủ đoạn cao thấp, mặc kệ ngươi tới trước tới sau. Huynh đệ hai người nhìn chằm chằm cái này phân mộ hồi lâu, nào dám từ bỏ ý đồ, lại nghĩ tới, phàm là trộm mộ người, tất nhiên kính sợ quỷ thần, trộm mộ thời điểm trong lòng dũng khí cũng thấp bảy phần, không ngại dọa hắn giật mình, đem bọn hắn dọa đi, dứt khoát giả vờ như lệ quỷ tới gần. Kaka đi vài bước, nhìn kỹ hai người kia cách ăn mặc, mặc dù giống nhau là áo đen áo trắng, nhưng là mũ mang rất cao, cầm trong tay xiềng xích khốc tăng động, trong lòng giật mình, mồ hôi lạnh thẳng xuống dưới, này chỗ nào là cái gì đồng hành, rõ ràng là đến câu hồn hắc bạch vô thường, nhưng mà phía sau đệ đệ không chịu nổi tính tình, học quỷ kêu một tiếng. Cái này không gọi còn tốt, vừa gọi liền đưa xong đệ đệ tính mệnh. Hai người kia vừa quay đầu lại liền hướng phía lão nhị chạy đi, lão đại thân thể cứng ngắc không thể động đậy, cái kia đệ đệ càng là trực tiếp ngã xuống đất, trực tiếp bị cái kia hắc bạch vô thường vượt qua. Hắc bạch vô thường tiếng cười làm người ta sợ hãi, dùng hắn giao nộp là được. Nói xong xiềng xích một tay lấy đệ đệ ôm lấy, túm ra hồn phách, quay đầu liền biến mất không thấy gì nữa. Kaka bước lên phía trước đi sờ một cái, đệ đệ đã không có khí tức, sau mới biết được cái kia trong phần mộ căn bản là trống không, là làm tử chi người làm tránh tử kỳ biện pháp, vì mê hoặc quỷ sai sử dụng. Chỉ là đáng thương cái này huynh đệ hai người lúc này áp sát tới, ngược lại làm cái kẻ chết hay. Cái này cái thứ hai cố sự cũng là tả tính đến kịch liệt, Phương Dương nghe được ra đầu đứa ra mồ hôi lạnh. Lúc này, phía trước chính là Phương Hoành bắt sống một mình địa phương, có thể Phương Dương nhưng thủy chung dẫm không xuống chân ga. Lão nhân nhìn về phía vệ bên phương hướng, nói, tiểu ca cố sự này là đằng giảng, phải cẩn thận những cái kia làm chết chưa chết người, không nên tùy tiện tới gần, cho người làm kẻ chết thay thật sao. Phương Dương bàn tay run một cái. Vệ bên cười nói, không phải là, chỉ nói là hai cái huynh đệ giả quỷ dọa người. Ngược lại thật gặp ủy, giả gặp thật còn không biết, nhất định phải chính mình đụng vào. Lão nhân không hiểu nó ý, lại có một đạo lưới đánh cá không biết từ nơi nào xông ra, trực tiếp vào đầu chụp xuống đến. Cái này thần thần bí bí lão giả không thể kịp phản ứng, dưới sự kinh hãi ra sức dãy rủa, nhưng lại căn bản tránh thoát không được, đảo mắt bị cái kia lưới đánh cá trói cực kỳ chặt chẽ. Mới vừa vệ bên kể chuyện xưa thời điểm, chỗ ngồi phía sau quỷ nước cùng đào binh quỷ liền thăm dò ra lão nhân kia cũng không có bản lĩnh thật sự, nhưng là hiển nhiên là cùng Phương Hoành bác sự tình thoát khỏi không được liên quan. Vệ bên nói xong câu nói sau cùng kia về sau, hai cái quỷ liền sẽ ý. Trực tiếp liền đem hắn bắt được. Một chảo này vừa vặn rất tốt, nguyên lai đó căn bản không phải là cái lão nhân, mà là khoảng 40 tuổi nam nhân. Chỉ là hóa trang hóa thành lão nhân bộ dáng. Vệ Uyên đã sớm muốn tìm cái kia giải tà thuật người, không nghĩ tới sẽ là phương thức như vậy chủ động đụng vào trên tay, mà lúc này đây, Phương Dương rốt cục đem lái xe đến nhà lầu phía trước, bàn tay bóp thanh bạch, Vệ Uyên dẫn theo nam nhân kia xuống xe, Phương Dương cũng rốt cục đứng tại cửa. Chậm rãi giơ tay lên, đập vào trên cửa. Cong, cong, cong cha. Chương 51. Bí văn, lựa chọn chương 51, bí văn. Lựa chọn tiếng đập cửa rơi xuống, phòng ngoài phòng đều là hoàn toàn yên tĩnh. Phương Dương bàn tay run rẩy, cơ hồ không có dũng khí lại đi gõ cửa. Tại hiện tại Phương Hoành Bắc nhận biết bên trong, con của mình Phương Dương cũng sớm đã chết rồi, mãnh liệt sợ hai phía dưới, Phương Dương gõ cửa trốn tránh không ra rất bình thường. Vệ Uyên đưa tay đặt tại trên cửa, chuẩn bị lại gõ thoáng cái thử một chút, nhưng là ở thời điểm này, cái kia khóa đến xít sao cửa đã từ từ mở ra một cái khe hở. Kẹt kẹt Phương Hoành Bắc bởi vì sợ hãi mà mặt tái nhợt tại cửa đằng sau. Nhìn thấy Vệ Uyên thời điểm nhẹ nhàng thở ra, sau đó từng chút quay đầu, nhìn thấy Phương Dương. Phương Hoành Bắc động tác dừng một chút, thấp giọng nói, "A Dương." Phương Dương hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua Vệ Uyên, mới quay đầu lại nói, "Là ta, cha, ta trở về." "Trở về, trở về a?" Phương Hành bắt trên mặt thoáng qua dãy rủa thần sắc, nhưng là cuối cùng vẫn là từng chút đem cửa mở ra. Vệ Uyên hiện tại có đạo hạnh mang theo, nhìn thấy trong phòng cũng không có tiềm ẩn quỷ vật gì, chỉ là khi nhìn đến Phương Hành bắt trên thân lúc dừng một chút, từ sau người cùng người sống không khác trên thân nhìn ra một cỗ tử khí, nhưng là cũng không có đoán khí cùng lệ quỷ sát khí. Vệ Uyên tại Phương Dương vô lên bả vai, lặng yên không một tiếng động đem một đạo phù lục đặt tại trên lưng của hắn, sau đó dựa vào cửa, không có đi vào. Phương Dương cùng Phương Hoành Bắc lúng túng đứng nửa ngày, cuối cùng ngồi tại vừa vào cửa phòng khách cái kia trên ghế salon cũ, ngồi đối mặt nhau, lại trong lúc nhất thời ai đều không có nói chuyện. Phương Dương không biết Phương Hoành Bắc là tình huống như thế nào, chính hắn trong lòng chỉ là sợ hãi. Phương Hoành Bắc tựa hồ lấy lại tinh thần, nói, không nghĩ tới, còn có thể cùng ngươi ngồi ở chỗ này trò chuyện. Ngươi khi còn bé liền ưa thích tại mấy cái này trên ghế salon nhảy loạn, nói cũng không nghe. Phương Dương nghĩ đến khi còn bé sự tình, ánh mắt phức tạp, ừ một tiếng. Lại nghĩ tới chính mình ra ngoài về sau cũng rất ít trở về, dừng một chút, nói, cha, ngươi những năm này, trôi qua còn tốt chứ. Ngươi cùng quỷ gặp mặt, nhưng không có hại người sự tình phát sinh. Trong phòng phụ tử chỉ là chậm rãi trò chuyện. Phụ tử giao lưu, Vệ Uyên không có tính toán đi nghe, nhưng là cũng không có tránh đi quá xa, rút kiếm đứng tại cửa, nhìn xem cái kia bị hai cái quỷ lôi kéo lấy nam nhân trên mặt ngụy trang đã bị gỡ xuống dưới, khôi phục chân dung, khoảng 40 tuổi, gương mặt có chút gầy, trong mắt có thần sắc kinh hoàng. Đối với Phương Hoành Bắc tình huống, Vệ Uyên trong lòng như cũ có không hiểu chỗ. Dựa theo Phương Dương thuyết pháp, Phương Hoành Bắc 4 tháng trước qua đời dựa theo quê nhà phong tục thực hành thổ táng. Nhưng bây giờ Phương Hoành Bắc không thể nghi ngờ là có nhục thân. Đó là ai đào phân mộ, đem Phương Hoành Bắc thi thể móc ra. Phương Hoành Bắc tin tưởng là con của mình chết rồi. Cái này ước lại là chuyện gì xảy ra? Cái này đón xe nam nhân trực tiếp muốn tới Phương Hoành Bắc sống một mình địa phương, lại nói như thế một cái cố sự, nói hắn cùng Phương Hoành Bắc sự tình không có quan hệ, tuyệt đối không thể, nhưng là hắn vì cái gì biết Phương Dương lại trở về? Tại trên đường này đón xe, cái này nam nhân không biết Vệ Uyên chính mình tính đặc thù, có phải hay không nói rõ, dù là Phương Dương không có đi nhà bảo tàng gặp được Vệ Uyên, cuối cùng cũng là lại trở về, nói một cách khác, những người này ngay từ đầu liền đã để mắt tới Phương Dương, bọn hắn làm mưu đồ thứ gì? Chuyện này cùng Trương Việt tục mệnh sự tình có phải hay không cũng có quan hệ. Vệ Uyên cấp nước quỷ cùng Đao binh quỷ nói nhỏ vài câu, lấy ra lá liêu phù thủy cho cái kia giả thần giả quỷ nam nhân mở rộng tầm mắt. Sau đó hai cái quỷ vật liền đem cái kia dọa đến chân cẳng như nhũn ra nam nhân kéo tới một bên, bắt đầu hỏi thăm, nam nhân kia bản thân không có cái gì lạ hạnh. Hai cái quỷ chỉ nhìn bộ dáng lại là tử tướng dữ tợn, sát khí bừng bừng, cho như thế giật mình ngủ, đã sớm dọa đến sợ vỡ mật, còn không có hỏi thế nào, liền một hơi đem chuyện này đều nói. Nam nhân gọi Vương Hoàng Hòa, là cái trong làng người xa cơ thất thế, trong nhà song thân sớm qua đời, lưu hắn lại một đại nam nhân. Có tay có chân, lại vẫn cứ lười nhác muốn chết, toàn dựa vào quốc gia tiền trợ cấp kiếm sống, hơn nữa còn là loại kia nhất không giảng cứu, cho hắn phát bé heo tử để hắn đi chăn heo kiếm tiền, chính mình nuôi sống chính mình, kết quả buổi sáng mang về, buổi chiều liền đem heo giết ăn thịt, đem cho tiền đổi thành rượu, ăn say mềm. Tiêu sạch liền đi quan ra lại công sở nơi đó đi náo, không huyên náo cầm chỗ tốt tuyệt không trở về. Cuối cùng toàn bộ làng đều trướng mắt như thế cái phế vật người. Chính hắn cũng không quan tâm, còn là phối hợp sinh hoạt, ngày nào thèm ăn chạy trên mộ địa đem bảy đồ cúng thịt rượu cho ăn thông khoái, mang theo một bầu rượu hướng trong nhà đi, có thể đi lấy đi tới ngược lại là đi đến một nhà trước kia thấy đều chưa thấy qua tiệm cơm, cổ kính. Bên trong là người đến người đi, náo nhiệt đến kịch liệt. Có người uống rượu, có người lớn tiếng đàm tiếu. Trên bàn gà vịt thịt cá, trên trời bay, trên mặt đất chạy, cái gì cần có đều có. Vương Hoàng Hòa tự mình biết chính mình sự tình, tuyệt đối không có tiền đi vào ăn cơm, có thể thực tế là thèm ăn, tăng thêm say, nghĩ đến ăn như thế một trận ác không, nhiều nhất bị đánh một trận, bọn hắn cũng không đáng đem chính mình cho đánh chết, thế là liền mượn tự tình, ngẩng đầu ưỡn ngực đẩy cửa đi vào. Vừa mới đi vào, cả phòng khách nhân đều nhìn về phía hắn, ánh mắt quỷ dị. Rượu cương tráng sợ người gan, huống chi vốn là cái người đần. Vương Hoàng Hòa nhìn quen người khác dò xét, ngồi trên bàn, vỗ bàn muốn lao bản đem chiêu bài đồ ăn trước vòng. Lao bản nói một câu, khách nhân, cửa hàng nhỏ ăn người bình thường có thể ăn không được. Vương Hoàng Hòa vỗ bàn mắng to, nói, cho là ta không trả tiền nổi sao? Thế là lão bản cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói câu chờ một lát, liền lui xuống, chỉ chốc lát sau liền lên cả bàn thức ăn ngon rượu ngon, Vương Hoàng Hòa ăn uống thả cửa tốt một trận, ăn đến vừa lòng thỏa ý, cuối cùng sắp đến tính tiền liền bắt đầu chứa đại ra, một bên dùng một cái xương gà xỉa răng, một bên nói đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Thực tế không được cái này trên thân nhìn chúng cái gì cầm đi gắn nợ. Nói xong liền thấy lão bản ánh mắt có chút quỷ dị, toàn bộ trong phòng lặng ngắt như tờ, trong lòng không hiểu mắt lạnh. Đột nhiên phát hiện lão bản này tập hợp gần như vậy, chính mình thế mà nghe không được đối diện tiếng hít thở âm. Cơm này trong tiệm cũng chỉ có tự mình một người tiếng hít thở, Vương Hoàng Hòa thoáng cái liền tỉnh rượu, đầu không rõ, cái này chẳng lẽ đột quỷ. Chính gọi cho đắc thủ chân run lên thời điểm, lại có cái nam nhân đem hắn kéo qua đi, nói bữa cơm này hắn mời. Sau đó lôi lôi kéo kéo đem Vương Hoàng Hòa kéo ra ngoài. Cười nói ra, ngươi tốt lớn mật, dám ở loại địa phương này ăn không ngồi rồi. Vương Hoàng Hòa cứng lấy thân thể quay đầu lại xem xét, liền gặp được cơm này trong tiệm nơi đó có khách nhân nào lão bản, liền âm trầm một mảnh, điểm hai ngọn thanh quang đèn lồng, cả phòng đều là quan tài vàng hoa, doa đến chân cẳng như nhũn ra, đứng thẳng không được. Chờ tỉnh táo lại liền vội vàng cho nam nhân kia nói lời cảm tạ. Nam nhân lại từ trên xuống dưới đánh giá hắn, nói, ngươi ngược lại là có chút lá gan, không bằng giúp ta làm việc. Thành về sau, tự nhiên có thể cầm không ít tiền, chí ít không cần ăn quỷ cơm trắng. Về sau nam nhân kia liền thường thường liên hệ Vương Hoàng Hòa, mỗi lần đều có ăn ngon uống sướng, cuối cùng để hắn phụ trách Phương gia sự tình. Sau khi chuyện thành công có một số tiền lớn có thể nắm bắt tới tay, hắn cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đáp ứng, mọi chuyện nghe theo. Vương Hoàng Hòa sau khi nói xong, túi đầu, thân thể run rẩy. Lúc trước hắn là đồ quỷ, nhưng khi đó đợi nhìn thấy cũng đều là người bình thường bộ dáng, nơi nào thấy qua bên cạnh hai cái này hung ác như thế dáng vẻ. Lúc này liền hận chính mình làm sao liền bất tỉnh không đi qua, Vệ Uyên thì là như có điều suy nghĩ, xem ra nam nhân này là đi chợ quỷ bên trên tiệm cơm. Vương Hoàng Hòa nói tới nam nhân khả năng chính là chính chủ, là tại Tuyền thị phạm vi bên trong giải lấy mạng tục mệnh làm có chết hay không loại này kỳ quỷ thuật pháp người. Bình thường tà đạo pháp môn chỉ là tu hành con đường có chút lưu lợi, thì như ban đầu mấy môn mở mắt pháp, đường đi hung, thấy hiệu quả nhanh, khả năng có hậu di chứng, nhưng là không biết đối với người bên ngoài có hại. Mà loại này tà thuật tại tu hành thời điểm liền yêu cầu người bên ngoài tính mệnh, nó bản thân tồn tại liền sẽ đối với người chung quanh sinh ra tổn thương. Chứ việc lúc trước tục mệnh pháp là lấy mạng của mình đi cho nữ nhi tục mệnh, kỳ thật cầm những người khác tính mệnh đồng dạng có thể đi hoàn thành thuật pháp. Đi qua hơn một giờ, trong phòng trò chuyện mới chậm rãi đình chỉ. Vệ Uyên đi vào trong phòng, nhìn thấy hai người thần sắc có hòa hoãn, Phương Dương hốc mắt đỏ lên, mà Phương Hoành Bắc thì là ánh mắt phức tạp thỏa mãn. Tại trong trí nhớ, cha con bọn họ đã thật lâu không có tốt như vậy dễ nói chuyện, tại nhi tử sau khi chết, còn có thể có dạng này kinh lịch, hắn đầy đủ hài lòng. Vệ Uyên ngồi xuống, đem kiếm đặt nằm ngang trên đầu gối, nhìn thoáng qua Phương Dương, nhìn về phía Phương Hoành Bắc, nói: "Phương lão tiên sinh, muốn nghe một cái cố sự sao?" Phương Hoành Bắc sững sốt một chút, nhìn một chút nhi tử, gật gật đầu. Vệ Uyên đem Vương Hoàng Hòa phía trước cái kia cố sự một lần nữa nói một lần. Mục đích là để điểm Phương Hoành Bắc, dùng cái này làm nền, thuận thế điểm tỉnh hắn. Vệ Uyên giảng thuật tiếng nói bình tĩnh. Phương Dương gắt gao cúi đầu, bàn tay nắm lấy đầu gối. Phương Hoành Bắc thì khuôn mặt biến hóa. Vệ Uyên rơi xuống một câu cuối cùng, nhìn xem Phương Hoành Bắc, bình thản nói: "Có ít người đã chết rồi, lại còn không tự biết, nhất định phải người khác điểm phá, mà điểm phá cũng liền thật chết rồi." Hắn còn không có nói tiếp. Phương Hoành Bắc đột nhiên kích động lên, lão nhân đông nhiên đứng lên, trừng to mắt, nói: "Con của ta còn sống. Hắn thân thể thật tốt, hắn căn bản không có chết." Phù phù một tiếng. Phương Dương quỳ trên mặt đất, trung điệp dập đầu, thanh âm cùng lời của lão nhân cùng nhau vang lên: "Cha, người đã chết à? Không muốn lại cho mê." Đợt, Phương Hoành Bắc trong mắt Phương Dương đã chết. Phương Dương trong mắt Phương Hoành Bắc đã chết chương 52. Hợp đồng chương 52, hợp đồng hai câu nói lọt vào tai. Phương Dương sắc mặt thoáng cái trắng bệnh. Mà Phương Hoành Bắc lại mở to hai mắt nhìn, há hốc mồm, nói không ra lời. "Chết là ta." Tựa hồ là Phương Dương câu nói kia đánh vỡ cái nào đó màng mỏng, từng màn ký ức đột nhiên nổi lên. Chạy nhanh đến xe. Phòng bệnh mùi thuốc sát trùng, cuối cùng cũng không thể nhìn thấy nhi tử một mặt. "Chết là ta." Phương Hoành Bắc nguyên bản dương khí mắt trần có thể thấy suy bại, sắc mặt dần dần trở nên tím xanh, tử khí dâng lên, có hóa thành du hồn đoán quỷ chi tướng. Phương Dương lấy lại tinh thần, biết phụ thân mới vừa cái kia hai câu nói ý tứ, phụ thân cho là hắn đã chết rồi, cho nên tuyệt đối không chịu mở miệng gọi ra cái này một cái sự thật mà hắn lại tại đồng thời gọi ra phụ thân đã chết chuyện này. Một cái chớp mắt kịch liệt hối hận hiện lên trong lòng, thân thể run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Phương Hoành Bắc thanh âm thấm thảm: "Ta nhớ lại, nguyên lai chết là ta a, ta bị xe đụng, chết là ta đã chết." Vệ Uyên bàn tay đặt tại trên thân kiếm, phòng ngừa Phương Hoành Bắc thi biến lệ quỷ hóa, nhìn một chút, nhưng lại đem kiếm vào vỏ. Phương Dương không biết là sợ hãi còn là hối hận, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Phương Hoành Bắc trên thân hiện ra dữ tợn đáng sợ tử tướng, nhìn xem gọi ra chuyện này nhi tử, lại nhếch miệng cười lên, trở nên tím xanh tay đè tại Phương Dương đỉnh đầu, quá là được. Lão nhân lệ rơi đầy mặt, phun ra cuối cùng một hơi: "Ngươi còn sống?" Chợt ngã nhào xuống đất. Phương Dương tim như bị dao cắt, quát to một tiếng, muốn hướng phía trước ôm phụ thân, có thể Phương Hoành Bắc lại sớm đã không một tiếng động. Phương Dương giống như giờ phút này mới biết được tự mình làm cái gì, thân thể run rẩy, há hốc mồm lại nói không ra lời nói, thật lâu mới từ trong miệng phát ra một trận khóc thét. Vệ Uyên thu kiếm nhắm mắt, đứng dậy ra cửa, không có ở thời điểm này quấy rầy hắn. Bên người hai cái quỷ vật mang theo Vương Hoàng Hòa cũng đứng ra, thần sắc trên mặt đều có thổ thức, vị kia cổ đại đao binh chiến hồn nhịn không được than thở nói: "Sớm biết như thế, sao lúc trước còn như thế, tử muốn nuôi mà thần không tại, đáng tiếc à." Quỷ nước ngược lại là một mặt khinh thường nói: "Cha hắn trước khi chết đều không thể nhìn thấy hắn một lần cuối, mới vừa gọi ra cha hắn chết thời điểm cũng không thấy do dự. Hiện tại ngược lại ở đây khóc ưu tư mặt đất hiếu tâm, ta lại cảm thấy chí ít một nửa là bởi vì chúng ta những người ngoài này vẫn còn, trên mặt mũi ngượng nghịu, làm sao cũng phải muốn rơi mấy giọt nước mắt, bao nhiêu hiếu tử đều là diễn cho người khác nhìn." Hai cái quỷ vật tranh chấp không ngớt, Vệ Uyên không có tham dự vào. Đợi đến Phương Dương tiếng khóc khàn khàn, cảm xúc dần dần bình phục lại, lúc này mới trở về. Nhìn xem đã chết đi Phương Hoành Bác, thở dài một tiếng, vươn tay, bóc tam sơn chỉ, trong miệng nói nhỏ đạo môn vãng sinh chú, thái thượng sắc lệnh, siêu nhữ cô hồn, quỷ mị hết thảy, bốn sinh dính nhân. Cùng lúc đó, lòng bàn tay khu quỷ phù lục chợt lóe lên, không có cưỡng ép hội tụ xu thế Phương Hoành Bác vốn cũng không ổn hồn phách, mà là từ nó dần dần tràn lan trong quá trình, đi nếm thử tìm kiếm cải biến hắn nhận biết cùng ký ức, để Phương Hoành Bác quên chính mình đã chết, ngược lại cho rằng là nhi tử qua đời đầu nguồn. Trước mắt như có như không hình ảnh từng cái thoáng qua. Cuối cùng Vệ Uyên nhìn thấy một cái bao phủ tại áo bào đen phía dưới nam nhân, cảm thấy được một cô âm lạnh thê lạnh ký tức, sau đó ký ức trong bức tranh vốn hẳn nên chết đi Phương Hoành Bắc một lần nữa mở mắt, nhưng là ở trong mắt Phương Hoành Bắc, từ đầu đến cuối chưa từng thấy rõ ràng nam nhân kia hình dáng. Ký ức hình ảnh chậm rãi tan đi, mà vãng sinh chú cũng niệm phía dưới câu nói sau cùng: "Sắp cứu cho chúng, vội vã siêu sinh, sắc cứu chờ chúng, đội ba siêu sinh. Phương Hành Bác thi thể phía trên chấp niệm tán đi, đã bắt đầu thi biến dấu hiệu cũng dần dần thu liễm, tan biến. Ngày đó vệ uyên tại Phương Hành Bác sống một mình chỗ đợi cho mặt trời mọc mới rời khỏi. Một mực cũng không có phát sinh cái gì cái khác dị thường sự kiện, cả đêm bình tĩnh. Ngày thứ hai đem Vương Hoàng Hòa trực tiếp áp giải đến tuyển thị đặc biệt hành động tổ văn phòng, đem chuyện này cẩn thận nói chuyện, bởi vì dính đến tại tuyển thị phạm vi bên trong tản tà thuật người, đặc biệt hành động tổ đối với chuyện này cực kỳ coi trọng, hỏi thăm Vương Hoàng Hòa tình huống cụ thể về sau, liền phái ra người đặc biệt tay đi xử lý việc này. Vệ Uyên chần chừ một lúc, còn là cùng đặc biệt hành động tổ thành viên sách một câu, nói, chuyện này nếu có những biến cố khác, hoặc là yêu cầu nhân thủ, có thể đi viện bảo tàng tìm ta. Phía trước trong Ngộng Sơn quân để trong lòng của hắn có cảnh giác, lo lắng là ngọa hổ lệnh bài cảnh báo, ý chính là đợi đến Sơn quân thoát khốn, chắc chắn sẽ không quên lúc trước cửu hận, hẳn là một cọc đại họa. Thế nhưng là lúc trước hắn cũng hỏi tham qua hành động tổ Sơn quân sự tình nhưng có tiến triển, lấy được tình báo cũng không lạc quan. Sơn quân giống như là trên thế gian trực tiếp biến mất đồng dạng. Cái này khiến Vệ Uyên trong lòng cảnh giác càng sâu. Hiển nhiên cái này lúc trước có thể làm Trương Đạo Lăng đối thủ đại yêu không phải là có thể nhẹ nhõm giải quyết, mà hai chuyện này để hắn đối với thực lực bản thân cũng có một loại bức thiết tăng lên nhu cầu. Có thể hắn hiện tại vô luận là công pháp còn là kiếm thuật đều làm ải nước công phu chậm rãi để cao giai đoạn, mặc dù cái này hai tháng mỗi ngày tu hành cũng vô pháp một bước lên trời, mà Cẩm Vũ Điểu yêu lực mặc dù cường đại nhưng là nó bản thân liền là Sơn quân trúc an, Vệ Uyên không cảm thấy Cẩm Vũ Điểu sau khi chết biến thành bảo vật có thể chịu hành Sơn quân lực lượng. Dạng này thế cục phía dưới muốn tăng lên thực lực bản thân chỉ sợ vẫn là tranh công vân đổi lấy đại hán trong bảo khố sự vật, mà muốn có được công vân liền nhất định phải chạm trừ trên thế gian làm ác yêu ma quỷ quái, là nên mới có một câu nói kia, có người đồng ý giúp đỡ. Đặc biệt hành động tổ thành viên tự nhiên đáp ứng. Về sau Vệ Uyên trở lại viện bảo tàng bên trong, hoàn toàn như trước đây tu hành kiếm thuật cùng ngọa hổ quyết. Vô luận về sau có thủ đoạn gì, cho dù là cùng loại Cẩm Vũ Điểu ngự phong thần thông dạng này át chủ bài, kiếm thuật cùng đạo pháp còn là cơ sở nhất cũng bộ phận trọng yếu nhất, không thể lười biếng tu hành, mà Phương Dương một mực đều không có lại xuất hiện, chỉ là nghe nói mời đặc biệt hành động tổ thành viên đem Phương Hoành Bác thi thể tà khí khu trừ một lần, mới một lần nữa hạ táng. Vệ Uyên cũng chỉ là cảm khái lão nhân rốt cục xem như theo một ý nghĩa nào đó thanh tĩnh xuống tới. Mà về sau 3 ngày, phía trước tại Trương Việt sự kiện bên trong đưa Vệ Uyên trở về, Trương Hạo đột nhiên tới cửa bái phòng. Vệ Uyên có chút hiếu kỳ, đem hắn nên tiền đến, rót hai chén trà. Trương Hạo nhìn chung quanh một chút trong viện bảo tàng bộ trang hoàng, liền thu tầm mắt lại, bên cạnh hắn còn đi theo một tên mặc tây trang tuổi trẻ thần sắc nhã nhặn già dặn, tự giới thiệu phía dưới, là tuyển thị lớn nhất luật sư văn phòng luật sư, sau đó từ mang theo trong người trong túi công văn nhảy ra một phần văn kiện đưa cho Vệ Uyên, cười nói, đây là Phương Dương tiên sinh rời đi tuyển thị phía trước, ủy thác chúng ta chuyển giao cho Vệ tiên sinh ngươi. Phương Dương. Vệ Uyên nhận lấy mở ra văn kiện, nhìn lướt qua. Đáy mắt hơi có chút kinh ngạc. Đây là cái này một gian viện bảo tàng mua bán hợp đồng. Luật sư giải thích nói, Phương Dương tiên sinh tại đại lục mới bên kia còn có chút chuyện công tác, tăng thêm, hắn nói mình có chút tư nhân nguyên nhân, vô pháp tự mình hướng Vệ quán chủ ngươi đệ trình phần này hợp đồng, chỉ có thể ủy thác chúng ta làm thay, bất quá phía trên này hết thảy thủ tục đều đã hoàn thành, chỉ cần chữ ký của ngài là được rồi. Ngài đem có được tòa bảo tàng này hết thảy quyền lợi. Mua bán hợp đồng. Vệ Uyên lật qua lật lại văn kiện, nhìn về phía cần khoản tiền, quỷ nước ở bên cạnh nhìn thấy, vụ trộm cùng Đao binh quỷ bọn hắn lẩm bẩm. Cái kia Phương Dương chẳng lẽ nhìn thấy bọn hắn mới ca, cảm thấy cái này viện bảo tàng có chút tà môn, cho nên cái này lạnh sợ không dám tới, còn mỹ danh nó biết là mua bán. Cái này viện bảo tàng mặc dù là tại phố cũ, nhưng là cũng chính là bởi vì là vùng giải phóng cũ, có phá dỡ kế hoạch khả năng. Giá trị kỳ thật tương đương không thấp. Có thể Vệ Uyên nhìn thấy khoản tiền bên trên văn tự, hơi kinh ngạc phía dưới, sau đó hiện lên một tia cười khẽ. Trên đó viết cùng phụ thân cuối cùng một giờ Vệ Uyên ký danh tự, đem hợp đồng đưa tới. Luật sư cười cười, nói, Phương Dương tiên sinh nói, mặc dù ngài đại khái không có dạng này ý tứ, nhưng là ngài xác thực cho ra xa so với cái này viện bảo tàng quý giá giá tiền, Phương tiên sinh cảm thấy đơn thuần lấy tiền tài làm bồi thường không khỏi tục khí một chút, cho nên đem cái này phụ thân hắn cùng hắn đều xem trọng viện bảo tàng chuyển giao cho ngài, tại ngài trong tay cần phải có thể có càng lớn giá trị. Mặt khác, hắn hy vọng có thể truyền đạt một tiếng cảm tạ. Vệ Uyên nhẹ gật đầu. Luật sư lại hàn huyên hai tiếng, liền nói thắc còn có chút sự tình khác, đứng dậy rời đi. Trương Hạo ngược lại là bất còn, nhìn thấy người luật sư kia đi, đứng dậy đi mau hai bước đóng cửa lại, quay đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ nhức đầu, nói, Vệ quán chủ, lần này khả năng còn phải muốn ngài hỗ trợ. Hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm, thở dài nói, liền cái kia lão lại nói cái kia quỷ tiệm cơm, bên kia quỷ giống như có chút quá khôn khéo. Chúng ta những cảnh sát này đi qua, bọn hắn căn bản cũng không đi ra. Bên kia bờ Đại Dương Phương Dương tiếp vào hợp đồng đã hoàn thành tin tức, đơn giản cùng luật sư giao lưu vài câu, đưa điện thoại di động buông xuống, đưa tay bao trùm hai gò má, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt. Thần Châu là giữa ban ngày, nơi này đã vào đêm. Hắn thật vất vả dỗ dành Nhi Tử ngủ, làm ôm Nhi Tử thời điểm, lại không hiểu nghĩ đến phụ thân của mình, tại chính mình khi còn bé. Hắn có phải hay không cũng là dạng này ôm chính mình. Sau đó liền sẽ có một trận thống khổ, cùng mãnh liệt bản thân chán ghét cảm giác hiện lên. Hắn ngồi tại thư phòng, cả người nhìn qua già đi không ít. Không biết trôi qua bao lâu. Tích tích tích, laptop màn hình sáng lên. Một phong mới tin nhắn. Là hợp tác Phương tin tức sao? Phương Dương nâng lên tinh thần, lại phát hiện là xa lạ địa chỉ, chần chừ một lúc, còn là mở ra email. Muốn để phụ thân của ngươi bồi tiếp ngươi sao? Trên màn hình chỉ có một hàng chữ, lại làm cho Phương Dương động tác tức khắc ngưng trệ. Người dục niệm không biết tạm biến, người cừu hận không biết đình chỉ. Người quyến luyến vĩnh viễn tồn tại, người ấy nấy, cũng luôn luôn tại nửa đêm tỉnh mộng thời điểm dây dưa trong lòng. Đây đều là chấp niệm. Chấp niệm không biết tan biến, mà thuật cũng bởi vậy mà sinh. Tại đô thị phồn hoa bên trong, một mình linh hồn yên lặng bàng hoàng, màn ảnh máy vi tính đem mặt chiếu xanh sáng. Không biết trôi qua bao lâu, Phương Dương ngón tay di động, đánh phía dưới bàn phím. Lạch cạch, chương 53. Làng du lịch chương 53, làng du lịch trong viện bảo tàng, Trương Hạo đối với vệ viên Têu Ca kể khổ. Bọn hắn từ cái kia lão lại trong miệng biết tuyển thị địa giới biên giới còn có như thế cái tà dị huyền quan tiệm cơm, lúc này mười phần coi trọng, ban đêm hôm ấy cứ dựa theo ông Hoàng Hòa nói phương hướng sở cái đi qua, thế nhưng là từ mộ địa bên kia xuất phát chuyển một đêm, hơn 10 cái người, mạnh mẽ liền không có tìm tới cái kia cái gọi là tiệm cơm ở nơi nào. Liên tục vài ngày đều là dạng này. Cuối cùng trái lo phải nghĩ, chỉ có thể suy đoán là đặc biệt tổ hành động thành viên thân phận bên trên khả năng mang theo một tia thần châu hình phạt khí cơ. Đám kia quỷ vật biết lợi hại, sớm lẫn mất cực kỳ chặt chẽ, không chịu đi ra. Chẳng yêu trừ ma cũng phải tìm đến chính chủ ở nơi nào mới được, loại này không biết giấu kín ở nơi nào yêu quỷ, ngày xưa thế nhưng là rất hiếm thấy. Cái này liền tiệm cơm cũng không tìm tới, càng không cần nói là truyền bá tà thuật yêu đạo, càng là không chỗ đi tìm. Đám người chính là có đạo hạnh cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trương Hạo trái lo phải nghĩ không có tin tức, đành phải tìm được vệ viên nơi này. Tuyên thị địa giới phía trước mới phát sinh mấy lần đại sự, phủ thiên sư thụ ngũ lôi lục vị tiên nữ đạo trưởng hiện tại không thể không chấn áp ở đây, phòng ngừa cái khác biến đến dị, mà không phải quan thân, không vào bên trong thể chế, còn có đầy đủ thực lực, tuyên thị dù lớn, dưới mắt lại cũng đành phải vệ viên một người. Cái này thật sự là không có cách nào, chỉ có thể xin nhờ vệ quán chủ ngươi. Nhân thủ của chúng ta ngay tại trong làng, vệ quán chủ ngươi tìm tới mục tiêu chuyện sau đó chúng ta tự nhiên sẽ xử lý. Trương Hạo luôn từ khẩn thiết, mà vệ viên cũng vừa lúc cần giải quyết những thứ này yêu ma quỷ quái hạng người, đến để thăng thực lực, ứng đối sơn quân. Lúc này hơi chút trầm ngâm, liền đáp ứng xuống tới. Vương Hoàng Hòa ở làng khoảng cách nội thành một điểm không gần. Cũng bởi vậy, ngay từ đầu tương đương cuối cùng, người trẻ tuổi phần lớn chịu không được, ra ngoài làm công, trong làng chỉ còn lại một ít lao nhân tại, sau đó có cái đại lao bản nhìn chúng nơi này rời xa thành phố phồn hoa, lại xem như có núi có nước, đem nơi này khai phá thành một cái không nhỏ hương thổ an dưỡng trung tâm, thuê người trong thôn đến làm việc. Người trong thôn chỉ cần không lười, cũng đều chậm rãi giàu có. Vệ Uyên ngồi tại cùng đoàn du cỡ lớn xe van bên trên, tựa như là người bình thường đồng dạng, yên tĩnh nhìn xem phong cảnh phía ngoài. Người đồng hành bên trong một cặp tình lữ, một cái nhìn qua hơn 30 tuổi, sự nghiệp thành công trầm mặc nam nhân. Còn có một cái vóc người gầy gò, mang theo kính mắt lớn nữ sinh. Tản mát ra một cỗ trạch hương vị, trên đường đi túi đầu lạch cạch đánh bàn phím. Nhưng là vệ viên cảm giác đã vượt qua thường nhân, có thể cảm giác được cái này nhìn qua trạch lại vô hại thiếu nữ thường xuyên nhìn mình phương hướng. Mà tài xế lái xe đã sớm đổi người, bản thân là mặc dù không có gia nhập đặc biệt tổ hành động, nhưng lại có chút thủ đoạn, biết tổ hành động tồn tại một loại kia nhân viên ngoài biên chế, cho nên vệ viên lưng cong thả binh khí túi gôn, lên xe dễ dàng. Giấu đi xuống ống cũng không có bị điều tra. Vệ Uyên trên đường đi nhắm mắt suy nghĩ, tới đây trong lòng của hắn cũng có chút không nắm chắc được. Nếu như nói đặc biệt tổ hành động bởi vì bản thân là cảnh sát cho nên khí cơ dị thường, có thể bị quỷ vật phát giác. Trên người hắn thế nhưng là còn có ngọa hổ lệnh bài, vật này làm không tốt lại càng dễ bị phát hiện. Hiện tại trong làng nông trường đã đình chỉ vận hành, trong thôn du khách bên trong dưới mắt có 7 thành đều là đặc biệt tổ hành động thành viên, chiếc xe này đến đằng sau, trên xe du khách hành động cũng sẽ được bảo hộ hạn chế lại, không cho phép hoạt động, đồng thời tùy ý đưa trở về. Quỷ vật như là đã biết đặc biệt tổ hành động thành viên đến, như vậy dứt khoát liền không đi che lấp. Đến lúc đó vệ viên chính là bị hạn chế hành động du khách. Vụ trộm ra ngoài thời điểm, không cẩn thận xâm nhập quỷ xảo. Bình thường quỷ vật là vô pháp tránh thoát có đạo hạnh tu sĩ thăm dò, nhưng khi quỷ vật ở vào quỷ vực bên trong liền sẽ có chỗ khác biệt. Cổ kim chí quái trong truyền thuyết liền có rất nhiều quỷ vực giấu kín tại không tưởng được chỗ, có thể là một bộ cổ họa, có thể là một hạt bụi nhỏ, cùng thường thế ngăn cách. Dù là có tu vi đạo sĩ, cũng thường thường là mắc lừa mới phát giác dị dạng. Đám người hoài nghi bông hoàng hóa trong miệng tiệm cơm đồng dạng là quỷ vực. Lần này vẫn như cũng là vệ uyên ở bên trong, đặc biệt tổ hành động hỏa lực bên ngoài, nội ứng ngoại hợp phương thức phá cái này bị bực. Phía trước một đôi tình lữ nhẹ nhàng đùa giỡn cho đùa, vệ uyên nuốt nuốt mi tâm, nhắm mắt ngưng thần. Cái kia mặc tây trang trung niên nam nhân chống đỡ lấy đầu, cái chán chống đỡ lấy phía trước chỗ ngồi, mặc sải dở lớn áo hủ ti, mang theo gọng kính lớn nhìn qua nhu thuận lại trạch nữ sinh đánh bàn phím, ánh mắt lại nhìn về phía vệ uyên. Tại vệ uyên đặt ở một bên quả bóng gôn thắt trên túi dừng một chút, sau đó mới thu hồi ánh mắt. Xe buýt chậm rãi lái ra thành khu, lại lái ra vùng ngoại thành. Một đầu hắc yến đường cái lẻ loi chơi chọi hướng phía trước, hai bên là từng mảng lớn mở mang ruộng đồng, cơ hồ không có gì thay đổi phong cảnh để người không thú vị. Mới vừa đùa giỡn tình lữ cũng an tĩnh lại, chỉ có thể nghe được ô tô phát động thanh âm. Đột nhiên, bầu trời nổ tung một trận sấm sét thanh âm, đem mấy người dọa đến một cái giật mình, tê cả da đầu. Cái kia một đôi tình lữ bên trong nữ sinh hét lên một tiếng, co lại đã đến bạn trai trong ngực. Sau đó chính là nước mưa quét hướng xuống rơi, một cái mắt, bún đất khí, hỗn tạp hơi nước một mạch phun lên cái mũi đến. Xa xa nhìn lại, quá mức lớn nước mưa cơ hồ thành sương mù đồng dạng, che lấp tầm mắt. Hiện tại lái xe đổi qua người, không phải là nguyên lai cái kia kinh nghiệm phong phú xe buýt lái xe, đối với con đường này chỉ có thể nói đi qua, không thể nói là quen thuộc, tại trong mưa đi được rất gian nan. Cũng may chính giữa đi ngang qua một cái trạm xe buýt bảng hiệu, mấy cái làng người địa phương vẫy tay đón xe. Chiếc xe này so với bình thường xe van lớn hơn một vòng, đám người chen chen, cũng liền để cái kia đón xe thôn nhân lên xe, hỏi rõ ràng là muốn đi nơi nào, thôn dân rất sung sướng cho đám người dẫn đường, cái này nước mưa không thấy chút nào nhỏ, cũng chính là loại này quen thuộc đường người mới có thể tìm tới phương hướng, không đến mức đi lệch. Nước mưa bên trong cũng không biết là đi bao xa, cuối cùng loáng thoáng nhìn thấy thôn kia hình dáng. Làng phía trước có một tòa làm bằng đá cổng chào, trên đó viết tên của thôn. Trận này Lao Thiên gia trở mặt rơi xuống mưa to cũng coi như là chậm rãi có dừng lại dấu hiệu. Thôn này toàn thân là loại kia rất vắng vẻ cổ lão thôn xóm lối kiến trúc, nhưng là chính giữa còn kèm theo hiện đại kiến trúc, tiệm cơm, dừng chân, đặc sản cửa hàng, giống như là tại một thôn cổ bên trong xây một đầu có hiện đại phong tình đường dành riêng cho người đi bộ, cổ pháp cùng phồn hoa rất xảo diệu kết hợp lại với nhau, có địa phương khác không có bận bị. Cùng trên tấm ảnh đại thể đồng dạng, lại so theo dữ liệu tốt hơn không chỉ một cấp độ. Không nghĩ tới tuyển thị chung quanh còn có loại này nơi tốt, trước kia cũng không biết. Sớm biết phía trước liền nên tới đánh thẻ. Cái kia một đôi tình lữ bên trong nữ sinh nhìn xem cái này một tòa bao phủ tại mưa nhỏ bên trong làng, con mắt tỏa ánh sáng, cầm điện thoại di động lên răng rắc chụp hình, lôi kéo chính mình bạn trai cùng một chỗ tự chụp mấy chương, vệ bên lưng quăng binh khí đi xuống xe ban, nhìn xem cái này một tòa thôn xóm, liếc nhìn một cái. Không có tìm được quen thuộc đặc biệt tổ hành động thành viên. Vệ bên kéo ra điện thoại di động. Không có tín hiệu. Triệu Nghĩa dựa vào làng cửa ra vào làm bằng gỗ cổng chào, tao mày nhìn xem phía trước bụi đất tung bày con đường. Còn chưa tới. Trương Tiểu Ngư vừa mới lên núi, Huyền Nhất bởi vì lo lắng, lại tăng thêm phía trước nhận qua tổn thương, dưới mắt ngay tại Vi Minh Tông trên núi tu dưỡng, hắn thì phụ trách ở đây tiếp ứng vệ uyên xế chiều hôm nay 4 giờ đến làng, cùng một người khác, nhưng là hiện tại cũng đi qua nửa giờ, còn không có nhìn thấy người. Hắn cho phụ trách lái xe đồng liêu gọi điện thoại, không thể đạt thông. Trong lòng bất an, so với trầm tĩnh Huyền Nhất, Triệu Nghĩa tính tình muốn trực tiếp nhiều, dứt khoát trực tiếp lái xe thuận đường hướng Tuyền Thị đi. Một đường chân ga cơ hồ không có bông lòng tới qua, tại đó đầu thẳng tắp trên đường lớn, đột nhiên phát giác được không đúng, hung hăng đạp xuống chân ga. Có kẹt, ô tô vững vàng dừng lại. Triệu Nghĩa xuống xe nhìn về phía trước mặt đường. Gần nhất Tuyền Thị một trận mưa đều không có xuống. Mặt đường này bên trên tích đầy cho bụi, ô tô ép qua con đường biết lưu lại vết bánh xe, mà bây giờ cái kia đường nhựa trên mặt, liền có một đạo vết bánh xe đột nhiên nứt gãy, chỉ có đến xe, không có hướng phía sau đi. Thật giống như chiếc xe này trực tiếp biến mất. Triệu Nghĩa lại lần nữa bấm vệ bên trong tay mã hóa điện thoại di động. Ngài tốt, ngài gọi điện thoại tạm thời vô pháp kết nối, xin gọi lại sau. Chương 54. Chậm đợi tới cửa chương 54, chậm đợi tới cửa vệ uyên đem danh sừng khe suối giữa núi đều có thể có tín hiệu điện thoại di động trả về. Mà lúc này đây, chuẩn bị đem tự chụp phát đến vòng bằng hữu tình lữ, cùng cái kia ôm laptop thiếu nữ cũng đều phát giác được nơi này gãy mất lưới, bên kia nam sinh cau mày chạy đi tìm trong làng người phụ trách cái vã. Trung niên nam nhân kia nói liên tục xin lỗi nói, thực sự là xin lỗi cái các vị, ngày hôm nay trận kia mưa quá lớn quá gấp một chút, kết quả có một bộ phận mạch điện xấu, địa phương hiện tại quả là quá vắng vẻ. Hai ngày này chúng ta tranh thủ thời gian sửa một chút. Khẳng định à, chúng ta nơi này cũng coi là tuyển thị bên trong có chút danh khí, chỗ nào còn có thể làm thịt khách à? Không thể, cái kia không thể. Khẳng định cho suy giảm à, 100. Lương con máy vi tính thiếu nữ không nói gì. Mà bản thân xem như đặc biệt hành động tổ người ngoài biên chế thành viên lái xe đem vệ uyên kéo đến một bên, xuất mồ hôi chán, vệ quán chủ, xảy ra vấn đề, nơi này giống như không phải là thôn kia. Đại khái vị trí, còn có kiến trúc này phòng ở đều không có khác nhau, có thể người không giống. Thanh âm hắn dừng một chút. Hạ giọng nói, lại đoạn tín hiệu lại ngắt mạng, chúng ta sợ là đi lệch chỗ ngồi. Vệ uyên khẽ gật đầu, nhìn xung quanh thôn này rơi, nơi này hiển nhiên có vấn đề, nhưng là hắn tạm thời nhìn không ra đến tột cùng nơi nào có yêu khí quỷ khí, xem ra nơi đây chiếm cứ cũng không phải là đơn giản cô hồn dã quỷ, biết thu liễm tràn lan khí tức, vị kia lái xe cắn răng một cái, lại đề nghị từ hắn mạo hiểm thuận đường cũ đi xem một chút lúc đến đường. Nếu như có thể đi ra ngoài, tìm đến có tín hiệu địa phương chuyển ra tin tức đi. Lái xe lên xe van, một cước chân ga liền xông ra ngoài, thế nhưng là cũng không lâu lắm, liền một lần nữa trở về. Trên xe nhiễm nước mưa, phía trước đến thời điểm vệ uyên liền đã biết, nơi này khoảng cách nội thành rất xa, chỗ vắng vẻ, cũng may có núi có nước, phong cảnh xinh đẹp, lúc này mới đầu tư cái nông thôn an dưỡng trung tâm. Dưới mắt sông kia trực tiếp đi vòng gỡ đê, lại đem đường cái cho chìm. Nước không sâu, lái xe sắc mặt có chút phát xanh, chỉ là lắc đầu. Vệ uyên nhìn một chút lốp xe cùng thân xe phía trước một bộ phận, phía trên có vết nước, hiện nhiên lái xe mới vừa còn đếm thử trực tiếp lái xe nước chảy, nhưng là vẫn lui trở về, hiện tại thân xe cùng lốp xe bên trên vết nước khó mà đánh tan, vệ uyên đưa tay sờ sờ, trên ngón tay một trận nóng rực. Phía trên có một cỗ tử khí còn xuất lại. Cái này trên vết nước oán khí nồng đậm, hiển nhiên trong sông chết không chỉ một người. Hai người thần sắc trầm ngưng, ven đường đi qua một cái khom lưng nam nhân, cười ha hả nói, bên ngoài lại lụt rồi. Có phải hay không đường cho chìm rồi? Mấy vị còn là ở chỗ này ở thêm mấy ngày đi, đường này một chìm cũng không tốt đi nha. Đến đâu thì hay đến đó. Từ ngoài đến đã bị ngăn chặn, cũng vô pháp liên lạc đến hành động tổ, kinh hồn táng đảm cũng không có ích lợi. Vệ bên cũng liền rất thẳng thắn tìm tới một nhà dân túc ở lại, nơi này xem như một cái nhân tạo cảnh điểm, nếu là cảnh điểm cái kia quán trọ loại hình tự nhiên không thiếu, đôi tình lữ kia thì là ở đến trong thôn tâm hiển nhiên quý nhất tốt nhất nhà kia khách sạn, lái xe là hành động tổ nhân viên ngoài biên chế, tự nhiên cũng ở chỗ này. Chỉ là vệ uyên không nghĩ tới liền cái kia ôm bản bút ký nữ sinh cũng vào ở nhà này dân túc. Phong còn vừa lúc liền tuyển tại vệ uyên bên cạnh, lão bản cho bọn hắn chìa khóa, hai người mở cửa thời điểm, nữ sinh kia chỉ là đối với vệ uyên nhẹ gật đầu, liền túi đầu tiến vào trong phòng, phanh đến một tiếng đóng cửa lại, khóa trái ở, vệ uyên lắc đầu vào cửa, đem cửa hợp lại, nghĩ không có dán phụ chú, hiện tại đích tà phụ có thể chấn trụ đối thủ. Hắn tự thân liền có thể xử lý. Tương phản hắn vẫn còn tương đối hy vọng có cái gì tiểu quỷ loại hình đồ vật sở đến bọn họ miệng tới. Lão bản cung cấp ăn ngủ, chào giá cũng không cao. Ban đêm ăn tương đối thanh đạm. Vệ Uyên liên tục xác nhận cũng không quỷ khí, mới ăn chút hoa quả loại hình. Những cái kia ăn thịt, bị sợi loại hình đụng cũng không đập vào. Đây là từ hành động tổ bên kia mượn đọc điện tịch lấy được kinh nghiệm, đại bộ phận tao ngộ sự kiện quỷ dị thời điểm, những cái kia ăn uống, hoa quả cơ bản còn là hoa quả, có thể những cơm kia đồ ăn chân thân là cái gì, vậy liền ai cũng không biết. Dù chỉ là đang nghi, cái kia cũng liền đang nghi, chú ý không chỗ xấu. Bên cạnh gọi thẩm gửi gió thiếu nữ nhìn một chút Vệ Uyên, cũng học nhặt ăn chút hoa quả. Dân túc bên trong kỳ thật còn có cái khác ở khách, không chỉ đám bọn hắn mấy cái, trừ Vệ Uyên ba người bên ngoài, những cái kia lữ khách ngược lại là ăn thoải mái vui vẻ, còn có cái hảo sảng lão ca hỏi thăm Vệ Uyên vì sao không ăn, nơi này mặc dù bán vẻ, có thể lão bản tay nghề coi như không tệ. Vệ Uyên nhìn thoáng qua cách đó không xa lão bản cười đến hòa khí, mỉm cười nói, giảm béo. Vệ Uyên sau khi trở về thì là tìm kiếm ra mang tới ăn, xông hai bao mì. Bởi vì sớm biết lần này cùng quỷ dị tiệm cơm có quan hệ, hắn còn là mang một chút ăn. Vệ Uyên ngồi ở trên giường, hởi xuống kiếm đến ngang thả đầu gối, một đạo đùa vàng đặt tại trên vỏ kiếm, ngăn chặn trong thân kiếm sát khí, hoàn toàn như trước đây vận chuyển hỏa hộ quyết, tu hành sự tình không tiến tắc tối, điểm đạo lý này hắn còn là biết đến, thần hồn suy nghĩ, khí tức quan thai. Công pháp mỗi ngày không thể tu hành thời gian quá dài, bằng không ngược lại sẽ có tổn hại kinh mạch. Vệ Uyên hành công hoàn tất về sau, nhắm mắt dưỡng thần, thần ẩn nhưng hô hấp càng ngày càng kéo dài, khi mở mắt ra đợi, nhìn thấy một chỗ phòng, trái phải cũng đã không phải là nhà kia dân tộc trang hoàng, biết mình lại vào mộng. Chỉ là lần này mộng cảnh chi chủ rất yếu, nếu như hắn nguyện ý, liền có thể dễ dàng tỉnh lại. Tại giấc mộng này bên trong, có một tên cô gái mặc áo vàng, lôi kéo một trai một gái hai cái tiểu đồng tử, khuôn mặt mỹ lệ, đối với Vệ Uyên liên tục quỳ lạy, trên mặt khóc nước mắt liên tục, cầu xin tha thứ cầu nguyện nói, dưới bạn bất đắc dĩ quấy rầy tướng quân, mong rằng thứ tội, thực tế là có đại họa lâm đầu, cùng đường mặt lộ, tiện tiếp gia chủ lạc trong nước sông, nguyên bản an cư lạc nghiệp, càng không từng có thương thiên hại lý sự tình, dưới mắt lại có họa sát thân từ phía. Trên, dưới mắt thôn này bên trong duy chỉ có tướng quân có thể cứu. Chỉ mong lấy ngài có thể làm tiện tay mà thôi, cứu tiện tiếp một nhà, đại ân đại đức ghi nhớ trong lòng, tiện tiếp tất kết cỏ ngậm bành lời báo, vạn vạn không dám lừa gạt tại ngài. Dứt lời lại là liên tục khẩn cầu. Vệ Uyên giờ phút này biết mình trong động, trong lòng đối với nữ tử này thân phận có chút kỳ quái. Nữ tử liên tục khẩn cầu về sau, mộng cảnh đột nhiên vỡ vụn. Vệ Uyên mở to mắt, đối với giấc mộng kia bên trong thấy nữ nhân cảm thấy có chút kỳ quái, cửa sổ rầm rữ, màn cửa đã từ từ kéo ra, dưới mắt bên ngoài đã toàn bộ màu đen, toàn bộ trong thôn làng yên tĩnh tĩnh mịch đi mắng. Vệ Uyên nhất thời không có buồn ngủ, hơi suy nghĩ, nhưng lại ngầm trộm nghe đến truyền lại trong gió dị dạng thanh âm. Cà dạ, cà dạ, giống như là trên lầu có người đang đi lại, lại có chút giống như là bi thép và chạm thanh âm. Thanh âm rất nhanh liền đến Vệ Uyên ngoài cửa hành lang bên trên, bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi mắng, trò chuyện thời điểm thanh âm càng là người bình thường không có cách nào nghe được, nhưng là tại Vệ Uyên dạng này người có tu vi trong mắt lại vô cùng rõ ràng. Vệ Uyên yên lặng nói một tiếng đến, vươn tay cầm trường kiếm chui kiếm, ngọa hổ quyết chậm rãi vận chuyển, cảm giác lại lần nữa tăng lên. Chỉ có một người tiếng bước chân, lại có rất nhiều người thanh âm. Vệ Uyên đến, hết thảy có 5 cái. Phía ngoài khách nhân đi đến cái thứ nhất cửa, có thể nghe được hắn dùng sức ngửi ngửi thanh âm. Có âm thanh hỏi, người này thế nào? Một thanh âm khác trả lời, không được, người này là cái có môn lộ đại thiện nhân. Thiện nhân, làm sao mà biết? Bởi vì người này tại có pháp lực trong đạo quán tốn nhiều tiền mua ngọc phù. Tiếng bước chân di động, lại chuyển hướng đối diện, có âm thanh nuốt ngụm nước miếng, nói, vậy cái này mập mạp thế nào? Da thịt mỡ dày. Mới cái thanh âm kia ngồi đáp, không được không được, đây là cái có quan thân người, rước lấy một thân tao, không được. Nghe được vài tiếng thở dài, lại đi tìm một căn phòng khác, cái kia ngăn trở thanh âm mơ hồ gấp, liên tục kêu lên, a nha, không được không được, cái này càng không được, nơi này có thể ở cái này nổi danh đại ác nhân, đi tìm hắn chẳng phải là tự tìm phiền phức. Cái khác mấy cái thanh âm tức giận lên, nhao nhao quỷ kêu nói, cái này cũng không được, cái kia cũng không được, đói vài ngày, khó được có người đến, chẳng lẽ muốn tiếp tục chịu đói hay sao? Hôm nay như không ăn, liền đưa ngươi ăn. Làm chủ thanh âm nghĩ thật lâu, nhìn về phía cuối cùng hai kiện phòng ở, nói, hai cái này mới tới người, không thiện cũng không ác, không phúc cũng không độc, liền hắn hai. Chợt có nuốt nước miếng thanh âm truyền đến. Bọn hắn lầu bầu nam nhân thịt càng dai, nữ nhân thân thể mềm hơn cùng, đẩy ra Vệ Uyên cửa. Có thể phóng nhãn thấy, phía trước thế mà không có mưa hay. Quỷ vật này cũng không khỏi sửng sốt một chút. Ngay tại cái này sững sờ thời khắc, sớm có hung hãn kiếm quang từ trên xuống dưới, ngoan lệ sông nghiêm, trực tiếp quay đầu liền bổ. Chương 55. Chương 55, kiếm quang rét lạnh từ bên trên. Lại là tại đó quỷ đẩy cửa phía trước, Vệ Uyên sớm đã mượn ngự phong thần thông bay lên không đứng tại trên cửa phòng, đợi đến cái kia quỷ vừa tiến đến, liếc mắt một cái, liền xem như Vệ Uyên đều cảm thấy hơi có kinh ngạc. Trong nhà cái kia mấy cái quỷ đã là tử tướng thê thảm, cái này quỷ thì càng là hình thù cổ quái. Hết thảy ngũ quỷ, đằng sau bốn cái đi theo phía trước quỷ, nhắm mắt theo đôi xếp thành một nhóm. Từng cái đều là tay chân gầy cao phát xanh, cái bụng khô gắt, mặc cũ nát mốc meo quần áo, trong đó có bốn cái chỉ ở cái mũi nơi đó có hai cái lỗ, hố đen phía dưới là một trường vỡ ra tràn đầy răng nanh miệng, cái mũi trở lên chính là khắp nơi trồi lủi, cái thứ nhất quỷ thì còn nhiều một cái dựng thẳng mắt to, thấy làm người ta sợ hãi. Giống người mà không phải người chi vật, bọn hắn vừa tiến đến, trong phòng chỉ một thoáng càng thêm u ám. Tại phàm nhân trong lúc ngủ mơ, nhắm mắt theo đuôi, cũng không biết hại bao nhiêu tính mạng người. Vệ Uyên nhắm ngay thời cơ, chú ý không kịp cảm thán này quỷ xấu xí, sớm lăng không mà xuống, trong tay tám mặt hán kiếm một đạo rét lạnh kia băng, ngay trước phía trước cái kia quỷ nhãn con ngươi trực tiếp phách chạm xuống dưới, trên thân kiếm sớm đã có phá sát chu tà phù hiệu lực, cái kia quỷ cũng chỉ một con mắt, lại nhìn chằm chằm cái kia giường chiếu, trở tay không kịp, kiếm quang đã tới gần thân tới. Chỉ tới kịp nhoáng một cái đầu, trường kiếm lao cổ trực tiếp xuyên qua đi qua. Cái kia quỷ bị đau, liền muốn kêu to lên tiếng. Vệ Uyên Lăng không chân phải hư không đập mạnh, một đạo yêu phong hội tụ dưới chân, ngự phong mà động, đống nhiên vào người, tay phải tám mặt hàn kiếm gọt chém xuống một khối lớn hư thối chi thịt, tay trái thuận thế rút ra phía sau kiếm gãy, tại đó quỷ tránh lui một lần đập đến đằng sau không con mắt quỷ trên thân thời điểm, kiếm gãy trực tiếp đâm vào một con kia chiếm cứ hơn phân nửa khuôn mặt trong mắt. Thuận thế một cước tàn nhẫn, đá vào cái này quỷ ngực bụng, đưa nó đạp ngã xuống đất, thê lương rú thảm. Đằng sau mấy cái quỷ cũng loạn cả một đoàn, đều quỷ giống quỷ thê. Phát sinh cái gì rồi? Vì sao có huyết khí? Ngươi đã bắt đầu ăn rồi. Không, là mục nát máu thịt não. Phía sau cùng cái kia thấp bé tiểu quỷ chuyển thân muốn chạy, lại không ngại Vệ Uyên sớm đem một đạo phù dán tại trên cửa, tiểu quỷ này tựa như phàm nhân tiến vào quỷ đả tường, bốn phía đi loạn đều cũng trốn không thoát. Cái này năm con quỷ toàn dựa vào cái kia một mắt quỷ dẫn đường, dưới mắt cái này một con mắt bị phế, năm con quỷ toàn thành mù lòa, một trận kinh sợ, rít lên quỷ thê, sắc nhọn bàn tay hướng phía trước lôi kéo, lại có quỷ vật phần bụng vùng lên, ra sức hô hấp, Vệ Uyên chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái, tự thân nguyên khí suýt nữa liền bị hút ra bên ngoài cơ thể. Nếu không phải ngọa hổ quyết căn cơ cùng đạo môn nho ra đều có quan hệ, thủ trọng cố buồn, lần này liền muốn mắc lửa. Lúc này biến sắc, đóng cửa lại, ỷ vào tự thân kiếm thuật nhẹ nhàng, cùng cái này nằm con ác quỷ chu toàn, tổn thương mà không giết, làm hao mòn nó khí lực dũng khí, bất quá một lát liền đem cái này mấy cái mù quỷ từng cái đánh ngã. Vệ Uyên bàn tay cầm kiếm, ngồi trên ghế, trên thân sát khí bừng bừng. Phía trước năm con hình dáng tướng mạo ghê tởm quỷ vật chật vật không chịu nổi, ngã trên mặt đất, từng cái biến thành lăn đất hồ lô. Ngọa hổ lệnh bài sớm có văn tự hiện lên linh đài, Vệ Uyên đã biết quỷ vật này chân thân. Dịch bệnh chi quỷ nhất mục ngũ quỷ một mắt, động tĩnh một thể, nếu là đơn độc mấy cái quỷ đi nghe một người, người kia liền sẽ sinh bệnh, mà một khi có năm cái quỷ cùng đi nghe, người này dù là phía trước thân thể khỏe mạnh, cũng muốn tại trong vòng 7 ngày chết bệnh. Lệ thuộc vào quỷ bộ, nhưng lại thuộc quái, làm quỷ quái, ác loại. Ngoài cửa sổ làng như cũng yên tĩnh, Vệ Uyên kiếm trong tay chống đỡ chạm đất, giả vờ như đối với hết thể rõ như lòng bàn tay bộ dáng, qua mặt cái này mấy cái quỷ, nói, không nghĩ tới, nơi này còn có thể nhìn thấy nhất mục ngũ dạng này dịch bệnh quỷ, các ngươi tới đây bao lâu rồi? Vệ Uyên đối với ác quỷ hạ thủ không lưu tình chút nào, năm con ác quỷ trong lòng sớm đã e ngại, nghe được hỏi thăm, cầm đầu chi quỷ giằng co, quỷ gối hướng phía trước dập đầu nói, vị đạo trưởng này tha mạng, tha mạng. Vệ Uyên không nên, như cũ cầm kiếm ép hỏi, cái kia mấy cái quỷ dưới sự bất đắc dĩ, mới nhả rõ chân tình. Thôn này căn bản là bị cả một cái quỷ vực bao phủ lại. Cái này quỷ vực có lai lịch lớn, dường như từ thời cổ lưu truyền tới nay pháp trận chỗ đổi, chỉ tiếp rơi vào quỷ vật trong tay, ngược lại hóa thành cái xâm la quỷ vực, bảy ngày trong vòng, cửa mở ra. Phàm nhân sau khi tiến vào, sẽ gặp phải các loại khí hậu ác liệt, hoặc là gió lớn hoặc là mưa to, người tiến vào không đến 7 ngày không có khả năng ra ngoài. Có thể cho dù là thân thể khỏe mạnh người, đợi đủ 7 ngày cũng phải hao tổn hơn phân nửa nguyên khí, dịch bệnh quỷ nhập vào người, rủi ro quỷ ghé vào phía sau, một phen dày vò xuống tới, ít nhất đến tiêu hao bình thường lúc hơn phân nửa số tuổi thọ, sống tối đa đến cái 3-40 tuổi liền phải bệnh lao tái phát chết thảm. Mà những thứ này hao tổn đi số tuổi thọ, cũng chính là thường nhân nguyên khí dương khí, tự nhiên đến thôn này bên trong. Cái khác quỷ vật không biết thế nào an bài. Dù sao trưởng quỷ chưa từng chịu để bọn hắn năm cái một đầu hút một người nguyên khí, dạng này liền có thể để khách nhân chết tại bên ngoài, tránh khỏi ở đây xảy ra chuyện, rước lấy núi Long Hổ cùng Mao Sơn bên trên đạo sĩ. Vệ Uyên nói, trưởng quỹ, nhất mục vũ đáp, chính là quỷ vực chi chủ, mở một thôn trang, không bán trà, không có rượu. Muốn chết người cơm, nên bắt phương khách. Thôn trang ở đâu? Thường nhân muốn đi, phải đi phương Tây. Thanh em ngừng lại, lại dập đầu xin khoan dung, Vệ Uyên kiếm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, cũng không lưu tình, kiếm quang chớp động chỗ, mấy cái ác quỷ đã từng cái ngã trên mặt đất. Cuối cùng cái kia quỷ mới biết chính mình hẳn phải chết, thê lương nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn hướng phía Vệ Uyên đánh giết bắt đầu, bị kiếm gây trực tiếp đóng xuyên yết hầu phát ra tạc đồng, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Một đám ác quỷ để tội, giáo úy mặt không đổi sắc, dùng bên cạnh khăn vải chậm rãi lau đi trên thân kiếm màu xanh lá đung huyết. Ngoa hổ lệnh bài có chút rung động, chém giết nhất mục ngũ. Đến công hơn ba, quỷ vật này cũng liền chỉ là so Vệ Uyên phía trước thu thập qua mặt nạ nô hơi mạnh. Bất quá ba điểm công hơn dù sao cũng là ba điểm công hơn, chân mũi lại nhỏ cũng là thịt, Vệ Uyên thật vất vả một lần nữa có công hơn nhập trướng. Tại đối mặt cái kia không biết lúc nào, cũng không biết từ đâu bộc phát sơn quân uy hiếp, cảm thấy luôn luôn an ổn chút. Mà nhất mục ngũ trong miệng trưởng quỹ, hẳn là bông hoàng hòa trong miệng tiệm cơm. Lần này ngược lại là tìm được chính chủ. Lang yên tĩnh, Vệ Uyên đem kiếm cất kỹ, xoay người lại nhìn thấy một đám quỷ vật đổ dạp trên mặt đất. Cái này nhất mục ngũ mặc dù là quỷ, nhưng lại là quái loại, có thực thể. Nhìn xem trước mắt, Vệ Uyên đem cái này nằm con quỷ vật trực tiếp từ cửa sổ ném tới bên ngoài, đều như ngoan thạch rơi trên mặt đất. Nhìn quanh thôn này rơi, biết là quỷ vực vây quanh, đã đi không thoát, lại một thân kỹ nghệ mang theo. Dứt khoát liền tại này cũng nằm ác quỷ địa phương, ôm kiếm trong ngực, thản nhiên chìm vào giấc ngủ. Trong đêm tối thanh âm huyên náo, có yêu quỷ chậm rãi tới gần. Kỳ quái, nhất mục ngũ đi lâu như vậy, làm sao vẫn là không có động tĩnh? Một mặt quỷ sắc biến đổi, nói, đáng chết, hắn không biết thèm ăn thật ăn người a. Cái này thời đại linh khí khôi phục, thần châu có thể tự có phủ thiên sư chấn áp một phương, Phật đạo đệ tử xuống núi, bầy quỷ vội vàng đi nhất mục ngũ tiến đến chỗ, sau đó dưới ánh trăng sắc mặt thê thảm, chỉ thấy được năm con quỷ quằn xuống đất, một thân thịt nhão cơ hồ thành thịt nát. Bầy quỷ dừng bước, đáy mắt có ngạc nhiên. Sau đó đều thối lui. Một đêm vậy mà vô sự. Ngày thứ hai Vệ Uyên mở to mắt, thư thư phục phục duỗi lưng một cái, mở cửa sổ ra, nhìn thấy ngoài cửa sổ có hai người đang đánh quét mặt đường, mắt thường nhìn lại là tại quét cỏ dại lá rụng, ở trong mắt Vệ Uyên thì là hai người đang đánh quét nhất mục ngũ một bãi thịt não. Đôi tình lữ kia đi ngang qua, tựa hồ không nghĩ tới cái này trong ngày xuân còn có nhiều như vậy lá rụng. A, cái này a, là tối hôm qua phá gió lớn, chót xuống. Một cái khuôn mặt ấm áp hiền hòa lao bà trả lời. Đúng vậy à, gió có thể nhanh đâu, như dao, mưa có thể lạnh à, giống bảo kiếm đồng dạng. Một cái khác chất phác lao bà nói. Trẻ tuổi nữ nhân cười lôi kéo bạn trai, giẫm đạp tại lá rụng bên trên, giày giẫm lên cạn đủ cổ, phát ra suy suy nhẹ vang lên, làm cho lòng người bên trong dễ chịu, giống như là đi vào ngày mùa thu lười biếng buổi chiều. Vệ Uyên nhìn xem nữ tử dưới chân cao gót giày nâng lên lại rơi xuống, động tác nhẹ nhàng, giẫm lên hư thối quỷ quái thịt. Phu phu, phu phu, giày cao gót đem từng khối thịt nhào giẫm nát. Mắt thường không thể gặp màu xanh nùng huyết rơi vào màu gạo trắng trên váy, rơi vào trên tay. Cái kia hai tay còn nắm thật chặt cùng một chỗ. Người đang cười. Hai cái quét dọn lão bà dừng lại, hiền lành nhìn xem trò đùa lấy tình lữ. Tiết hầu trên dưới giật giật, tựa hồ là đang nuốt nước miếng. Đương đương đương, Vệ Uyên híp mắt nhìn xem một màn này, bàn tay chậm rãi khoác lên phía sau kiếm gãy trên chuôi kiếm. Tiếng đập cửa vang lên. Vệ Uyên đem lòng tay ra, mở cửa. Khô gầy ôn hòa chủ tiệm mặt không thay đổi đứng tại cửa, quét mắt tràn đầy quỷ quái máu tươi phòng. Cung không người tử. Ngài tốt, yêu cầu quét dọn phòng sao? Chương 56. Mời làm khách chương 56, mời làm khách cái này dân tộc lão bản trên thân không có một chút điểm quỷ khí yêu khí. Chí ít lấy Vệ Uyên hiện tại đạo hạnh chống đỡ dưới pháp nhãn nhìn không ra dị dạng, nhưng là khẳng định là có vấn đề. Vệ Uyên nhìn thoáng qua trong tay hắn cái chổi, thần sắc ung dung nói, phiền phức quét dọn sạch sẽ chút, chào buổi tối đi ngủ. Lão rổ bạn Ni nghiêm mặt nhìn xem Vệ Uyên, chậm rãi nhẹ gật đầu. Cùng Vệ Uyên gặp thoáng qua thời điểm, lão bản bờ môi ông đậu, cửa hàng nhỏ ăn đồ vật có sạch sẽ, có không sạch sẽ, nếu như trong chén đua hướng phía đông liền có thể ăn, cái khác phương hướng tốt nhất đừng đụng. Đua đầu chỉ vào phía tây mà cơm, không phải là cho khách nhân ngươi ăn. Chất phát nam nhân nhìn không chớp mắt đi đến trong phòng, thoáng cái quét dọn trên mặt đất mắt thường không thể gặp yêu quỷ chi huyết. Vệ Uyên ngước mắt nhìn lão bản này liếc mắt, như có điều suy nghĩ, nói một tiếng đa tạ, đi ra cửa thời điểm, vừa lúc đụng phải sắt vách mang theo mắt kiếng to Thẩm Ký Phong, nàng tựa hồ hoàn toàn ngủ không được ngon giấc, nhìn chằm chằm hai cái mắt của Thẩm, nhìn thấy tinh thần sáng láng Vệ Uyên, sửng sốt một chút, há hốc mồm, cuối cùng vẫn là nhịn không được nói, ngươi hôm qua ngủ được thế nào? Vệ Uyên thản nhiên nói, rất tốt, tương đương thoải mái. Thẩm Ký Phong cổ quái nhìn chằm chằm Vệ Uyên, cuối cùng cắn răng nâng đỡ kính mắt, bàn tay tại chóp mũi mà phẩy phẩy, tựa hồ là có cái gì khó lấy chịu được hương vị. Đôi tình lữ kia bốn phía chụp ảnh, ngược lại là mang theo Vệ Uyên đến tài xế kia ý định ở trong thôn tìm kiếm. Hắn cùng những cái kia trước bọn hắn vào ở đến khách nhân thân quen, sau đó cùng nhau tìm được người địa phương hướng dẫn du lịch, cái kia hướng dẫn du lịch khẩu tài tương đối tốt, đem thôn nhỏ này lịch sử cố sự giảng được làm người say mê, sau đó liền tương đương nhiệt tình mời những người kia đi nhà hắn làm khách. Cười ha hả nói, cái này đi ra du lịch à, tiệm cơm đến ăn, thật muốn ăn đường hầm đồ vật, còn phải đi nhà mình bên trong không phải. Một nhà một cái vị, trong tiệm cơm có thể ăn không đến tốt như vậy. Những lời này nói đến những người kia tương đương tâm động. Cái kia hướng dẫn du lịch lại rèn sắc khi còn nóng nói, khó được mấy vị tới, xem như ta đối với các vị tìm ta làm hướng dẫn du lịch cảm tạ, dù sao nhà mình lão bà làm đồ ăn, không đáng mấy đồng tiền, xem như ta xin mọi người. Cái này lúc trước lo lắng có thể hay không bị làm thịt khách người hơi yên lòng. Còn nói vài câu, cũng liền đi cùng. Trên đường đi nói chuyện trời đất, cũng là nhẹ nhõm vui sướng, vượt qua ngang qua làng dòng sông về sau, phía trước chính là hướng dẫn du lịch nhà. Có thể nơi này lại không nói, cửa xây cũng hẹp, hẹp, chỉ có thể sắc mặt một người thân rộng, nhưng là cao. Cửa sơn thành màu đen, thường nhân nhà sân nhỏ cửa lớn đều là hai cánh cửa đi ngược chiều, cửa này cũng là trong thành cửa chống trộn, cũng chỉ một cái. Một tên nam tử nhịn không được cười nói, lão đệ à, không phải là ca ca nói ngươi, nhà ngươi cái này cửa xây cũng không làm sao tốt, trên rộng dưới hẹp. Hướng dẫn du lịch cười làm lành nói, nơi này vắng vẻ, nhà ta cũng nghèo, cũng liền cái này một gian phòng cũ cho nên cửa lớn tương đối hẹp chút, chỉ có thể từng cái đi qua, hiện tại ta lão bà hài tử đều ở nhà bên trong, mấy vị đi vào trước chờ một chút, ta đi mua một điểm thịt rượu. Đám người không nghi ngờ gì, đều gật đầu đáp ứng. Đợi đến hướng dẫn du lịch đi xa, nhìn xem cái kia màu đen chật hẹp cửa, lái xe giấu tại đám người tầm đó, trong lòng đột nhiên có chút bất an, ý định gọi điện thoại cho Vệ Uyên, lại thân thể cứng ngắc, khó mà động đậy, mà cái kia có chút mập nam nhân gõ gõ, hắng giọng một cái, nói, ngài tốt, có người sao? Có người sao? Không có người trả lời. Nam nhân gõ lần thứ ba, lần này để cao một chút thanh âm, nói, phiền phức mở cửa ra, bên ngoài có ai không? Kẹt kẹt, lần này, cửa mở ra. Đám người liếc mắt một cái, đáy lòng không khỏi đổ thoáng cái. Trong cửa đen ngòm một mảnh. Trong bóng tối nhìn thấy một nữ nhân khuôn mặt cũng không ra, chính là ở bên trong đem cửa mở ra, mà lại cửa này lại không phải đi đến kéo, mà là đẩy ra phía ngoài, cách lấy cánh cửa, có thể nhìn thấy bên trong có chút đen nhánh, ẩn ẩn nhìn thấy trong phòng có cây tùng bách thụ, còn có từng đoàn lớn đóa hoa màu trắng, mặc màu đen váy dài nữ nhân rỗi ra có chút tái nhợt bàn tay, liền đứng tại đen nhánh phía sau cửa, đi đến với tay, yếu ớt nói, "A là khách nhân a, mời tiến đến đi." Vệ Uyên rời khỏi dân túc về sau, lưng cóng chứa kiếm cái túi thẳng đến lấy phía tây mà đi qua. Dọc theo đường bên trên tựa như là phối hợp ngắm cảnh, kỳ thực âm thầm tìm kiếm nhất mục ngũ nói tới cửa hàng ở nơi nào, chỉ tiếc cũng không có thu hoạch, mà dọc theo đường thôn dân, vô luận lúc trước là đang làm gì, làm Vệ Uyên đi ngang qua về sau, đều sẽ dừng lại động tác, ánh mắt kỳ quỷ yên lặng nhìn chằm chằm hắn. Làm Vệ Uyên ánh mắt đảo qua thời điểm, lại lẫn nhau chuyển tiếng, phản phất sự tình gì đều không có phát sinh. Tại cái này quỷ vực bên trong, phàm nhân đeo kiếm mà đi, thần sát thản nhiên thong dong. Ngược lại bầy quỷ ẩn có sợ hãi. Chỗ này không lớn, Vệ Uyên rất nhanh liền đến toàn bộ làng phía tây nhất, cũng không có nhìn thấy kia cái gì tiệm cơm. Phía trước chỉ có núi, mà trước núi còn có một đầu mảnh liệt đường thủy trào lên mà qua, thế nước bừng bừng. Trong truyền thuyết có sợ nước, rơi vũ đều chìm, đừng nói là huyết đục chi khu, chính là hồn phách cũng không có cách nào từ cùng trên sông đi qua. Đầu này sông tự nhiên không thể nào là trong truyền thuyết sợ nước, nhưng là phía trên tung bay lấy tử khí cùng ác khí, dính vào cũng không phải chuyện gì tốt. Mà lại đầu này dòng sông, nếu như Vệ Uyên không có nhớ lầm, hẳn là Lạc sông chi nhánh. Lạc sông là vòng qua Tuyền thị một đầu thủy hệ, nó nhánh sông, không nên có rộng như vậy rộng mới đúng. Vệ Uyên hiếu kỳ nhìn xem cái này dòng nước, trong thoáng chốc nghe được tiếng cười khẽ âm, hắn khẽ nhíu mày, thật cũng không sợ, ấn kiếm nghe tiếng mà đi, nhìn thấy mép nước có một vị xinh xắn thiếu nữ, trần trụi hai chân đạp nước cười khẽ, tựa hồ là Vệ Uyên tiếng bước chân tương đối lớn, kinh động thiếu nữ kia, nàng trầm thấp kinh hô một tiếng, hai tay che môi, lại hướng về Vệ Uyên vẫy tay. Vệ Uyên cười lắc đầu. Thiếu nữ kia nhìn thấy hắn không đến, cất bước đi đến dòng sông bên trong mấy bước, ngoái nhìn về phía Vệ Uyên, ánh mắt liễm diễm, ẩn 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 ý đưa tình, quần áo trên người đơn bạc, ở trong nước gần ẩn có chút trong suốt, khiến người tâm động không thôi, mà coi như không vì sắc đẹp, thấy có người tiến về trong thủy đạo lưu nghịch nước, hơi có chút lương chi người đều lại quên can. Thiếu nữ lại hướng Vệ Uyên chiêu thu, tư thái thức tha, xinh xắn động lòng người. Vệ Uyên bất đắc dĩ, cười lắc đầu nói, không đi qua. Thanh em dừng một chút, nói, chính là ngươi khi đó đơn thuần như vậy, mới rơi vào như bây giờ hạ chẳng à? Thiếu nữ sắc mặt kinh ngạc, chợt thoáng cái đỏ lên, mặt đỏ tới mang tai, tựa hồ cực kỳ xấu hổ không có ý tứ. Vệ Uyên một đôi mắt thấy được nàng trên thân chỉ có nhàn nhạt quỷ khí, nhưng không có lệ quỷ hoàn khí lệ khí, cũng không có rút kiếm chém giết suy nghĩ, nhiều hứng thu dò hỏi, quấy giày, ngươi tại cái này lạc thủy nhánh sông bên trong, có hay không nhìn thấy qua người mặc hoàng y một vị nữ tử, còn mang theo một trai một gái, hai đứa bé ước chừng cao như vậy. Vệ Uyên vươn tay ở bên cạnh khoa tay phía dưới, lại đi phía trên nà gì dưới, cao như vậy. Thiếu nữ kia tựa hồ kinh ngạc có người hỏi thăm chính mình, nghĩ nghĩ, lắc đầu. Vệ Uyên tiếc nuối nói nhỏ, dạng này a. Đứng dậy, đối với thiếu nữ kia nhẹ gật đầu, nói, đa tạ. Thiếu nữ hồn phách mặt đỏ tới mang thai làm vái chào, biến mất không thấy gì nữa. Vệ Uyên thấy bật cười, người có yêu ghét phân chia, tinh quái chi thuộc tựa hồ cũng đều có tính cách, tựa như là vừa vặn thiếu nữ kia, tựa hồ là chết bởi trong nước, nhưng lại không có lệ quỷ biến hóa, nhìn qua ngược lại là có mấy phần trong nước chi tinh hàm ý. Hắn thu hồi suy nghĩ cái kia hoàng y nữ nói tới cứu là có ý gì? Nàng vì sao nói mình có thể cứu nàng? Cư trú ở lạc thủy bên trong tinh quái. Vệ Uyên trầm tư hồi lâu, đột nhiên liếc về cái này dòng sông bên trong, ẩn ẩn đi qua hai đôi cá lớn. Trong lòng một trận, một cái hoang đường lại quả thực khả năng suy nghĩ hiện lên đáy lòng. Chương 57. Báo ân chương 57, báo ân hoàng y liễu nữ là lạc thủy bên trong tinh quái, lại có nguy hiểm tính mạng. Mắt thấy hai đôi cá vung đôi chập chờn vào trong nước. Vệ Uyên trong lòng có suy đoán, lúc này không chút nào dừng lại, quay lại chạy về cái kia dân túc. Bước vào dân túc về sau, cất bước thẳng hướng bếp sau phương hướng đi đến, lưng cong trường kiếm, đưa tay vung lên rèm. Tựa như là rèm ngăn cách hai cái này thế giới. Một trận huyết tinh vị đạo đập vào mặt. Đương, đương, đang. Trên lò đốt lửa, trong nồi nước đun sôi, từng cái trong mắt bong bóng quay cuồng lên, lại bị đâm thủng, màu trắng xương mù nhét đầy tại toàn bộ trong phòng. Hai to mặt lớn đầu bếp cầm một cái dao nhọn mà dao róc xương, thoáng cái chặt lấy cái bàn bên trên xương lớn đầu, huyết nục tràn ra đến, sâm sâm lưỡi dao, nước gãy bạch cốt, phấn nị bọc thịt, tổ hợp thành để người khó chịu một màn hình ảnh. Tại đầu bếp cái bàn bên trên, đặt ngang một đôi cực lớn cá hoa vàng, ngay tại kịch liệt dãy rủa. Một bên trong giỏ cá thì là hai đôi hơi nhỏ bé chút cá hoa vàng. Ba con cá tại nhìn thấy Vệ Uyên thời điểm, càng thêm ra sức giằng co. Quả nhiên, Vệ Uyên trong bụng nói một câu, mà đầu bếp kia nhìn thấy Vệ Uyên thời điểm, cũng dừng động tắt lại. Chậm rãi xoay đầu lại, một đôi gỗ lấy ánh mắt nhìn xem Vệ Uyên, trong tay dao nhọn đao hướng xuống dỉ máu, chậm rãi nói, khách nhân đến nơi này là làm cái gì? Vệ Uyên cười chỉ trên bàn cá hoa vàng, lại chỉ hướng trong giỏ cá hai đầu ít hơn cá hoa vàng, khách khí nói, không biết có thể hay không đem cái này ba đôi cá mà bỏ cho ta. Đầu bếp tiếng trầm lột ngạt nói, đây là hôm nay buổi tối món chính. Vệ Uyên bước lên trước một bước, nói, ta gần nhất một lòng hướng thiện, không thể gặp sát sinh, còn xin ngươi đem cái này ba đôi cá cho ta. Thực tế không được, ta bỏ tiền mua. Bỏ tiền? Hai to mặt lớn đầu bếp cầm chạy xuống máu đao nhọn, một đôi mắt từ trên xuống dưới tại Vệ Uyên trên thân chập chờn, nhất là trong lòng lá gan lá lách phổi thận vị trí bên trên dừng một chút, tựa hồ có chút do dự, lại có chút thèm ăn. Vệ Uyên tay phải chậm rãi nâng lên, khoác lên phía sau cán dài bật bên trên, đầu bếp kia mới dường như nhớ ra cái gì đó, thân thể run rẩy thoáng cái, nói, tốt, cho ngươi. Hắn đem cá vàng lớn quét vào giỏ trúc, đưa cho Vệ Uyên. Vệ Uyên tiếp nhận đặt vào tam vi cá hoa vàng giỏ trúc, nói lời cảm tạ một tiếng, chuyển thân rời đi. Phía sau đầu bếp trầm mặc phía dưới, trầm trầm nói, trước ngươi nói muốn đi, có người muốn nói cho ngươi một câu, mặc dù đến đường đã không có cách nào đi, nhưng là còn có đường nhỏ có thể ra ngoài. Có thể ra ngoài, nhưng là cũng không cần muốn lại tìm đến đường đi tới. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói, hào tâm tổ trí. Bất quá nơi này phong cảnh rất không tệ, ta rất ưa thích, muốn ở thêm mấy ngày. Hai ngày này không muốn đi. Đầu bếp há hốc mồm, nhất thời nói không ra lời. Vệ Uyên dẫn theo cái này giỏ trúc cá về phòng, phía trước chém giết nhất mục ngũ lưu lại máu tươi vết tích đã hết thảy bị quét sạch sẽ. Vệ Uyên đem giỏ trúc đặt lên bàn, nói, là trước ngươi báo mộng cho ta không? Cá hoa vàng tựa hồ thông hiểu nhân tính, ở trong nước chập trùng, liên tục gật đầu. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nhìn thấy cái kia hai đầu tiểu hoàng ngư đã thoát thoát, nói, cần phải ta đem các ngươi đưa về trong nước. Cá hoa vàng gật đầu lần nữa, như người dập đầu, tại vốn cũng không nhiều sọt cá bên trong du động, vây cá nhẹ nhàng phất qua hai đầu tiểu ngư, tư thái có chịu bến chi tình. Vệ Uyên xách sọt cá, một lần nữa đến rộng lớn vượt qua lẽ thường lạc sông chi mạch, đem cái sọt nghiêng đổ, ba đuôi cá toát ra mặt nước chuyển vài vòng, lẹ vài cái, chập chờn đến nước sâu chỗ đi. Vệ Uyên trở lại dân túc bên trong, ôm kiếm dựa vào giường chiếu, nhắm mắt suy nghĩ, cũng không lâu lắm thời gian quả nhiên ngủ thật say. Trong ngộng mở to mắt, liền thấy cái kia một nữ tử áo vàng lôi kéo một đôi nữ quỷ trên mặt đất liên tục dập đầu, bái tạ nói, đa tạ tướng quân, ân cứu mạng, nguyện vì tướng quân thịt nát xương tan, cũng muốn báo này ở nước. Vệ Uyên lắc đầu, nói, không cần thiết, ngươi là trong nước tinh quái, nhưng biết cái thôn này là chuyện gì xảy ra. Nữ tử áo vàng đáp, tướng quân biết được, tiện thiếp tại lạc thủy bên trong cũng có trăm năm, một ngày mơ hồ đụng vào thôn này trong thủy vực, liền rốt cuộc ra không được, vô luận hướng phía phương hướng kia du động, cuối cùng đều sẽ trở lại thôn này rơi bên trong. Đối với cái này trên bờ sự tình biết đến không nhiều, chỉ có hai kiện. Một, tướng quân ngài lúc đến đợi trong xe, tất nhiên có quỷ vật tại, bọn hắn hai ngày này tất nhiên lại cực lực mời ngài đi trong nhà làm khách, tướng quân có đạo hạnh mang theo, tự nhiên không sợ, nhưng là cũng không thể xem thường những thứ này quỷ vật. Nhân gian có lời nói, cường long nan địch địa đầu xà, như không có tất yếu, tuyệt đối không thể tiến đến. Một khi bất đắc dĩ, tại đi trong nhà hắn trước, phải mua một cái dù đỏ, đợi đến cửa, nhất định muốn hắn đi vào trước, đợi ngày khác sau khi vào cửa, lợi dụng dù đỏ chống ra, đỉnh lấy nhà hắn cửa lớn, vô luận hắn nói cái gì, cũng không thể đáp ứng, cũng không thể đi xem, như thế mới có thể không được gì. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nói, cái kia còn có một chuyện là cái gì? Hoàng Y Liễu nữ sắc mặt hơi tái nhợt chút, dập đầu nói, vô luận như thế nào, còn mời tướng quân nhất thiết phải tại trong vòng 3 ngày rời khỏi cái này quỷ vực. Vì sao? Bởi vì 3 ngày sau, liền là lúc đã muộn, nơi đây quỷ vương muốn tại 3 ngày sau đó thành thân. Vệ Uyên đung dung, hắn thành thân sẽ có rất nhiều ác quỷ đến đây. Không. Hoàng Y Liễu nữ lắc đầu, sắc mặt sợ hãi, hắn muốn mạnh cưới, là trên núi thiên nữ. Ngươi nghe nói qua, thiên nữ cùng phàm nhân cố sự sao? Ngươi nhất định nghe nói qua đúng không? Chán ghét trên trời kham khổ thần nữ đi vào nhân gian, tại rửa mặt thời điểm, lại bị tham luyến thần nữ dung nhan phàm nhân vụng trộm giấu áo lông vũ, không có cách nào lại trở lại bầu trời, sau đó lưu tại nhân gian, gả cho ăn cắp nàng quần áo phàm nhân, sinh con dưỡng cái. Hạnh phúc mỹ mãn, người người cực kỳ hâm mộ. Nhưng là vốn phải là ở trên trời thần nữ, phải chăng vui sướng? Hoàng Y Liễu nữ tu vi có hạn, mộng cảnh rất nhanh tỉnh lại, Vệ Uyên nghĩ đến nàng sau cùng nhắc nhở. Trong lòng đột nhiên nghĩ đến hôm nay xung phong nhận việc, muốn đi trong làng tìm hiểu tình huống lái xe, trong lòng lập tức cảm thấy không thích hợp, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra lại nhớ lại điện thoại di động căn bản không có tín hiệu, căn bản không có cách làm liên hệ đến lái xe. Dưới mắt đã nhanh muốn buổi chiều, lái xe nhưng thủy chung không có thể trở về đến, hiển nhiên có chút không ổn. Vệ Uyên nhíu mày, ở bên ngoài dạo qua một vòng, nơi này vậy mà không có nhìn thấy một chỗ có màu đỏ, càng không cần nói là dù đỏ. Chẳng lẽ đến lấy máu tạo một cái? Vệ Uyên có chút lê răng, nhất thời có đem cái này ý định trực tiếp từ bỏ tưởng niệm, có thể Hoàng Y Y Hiển Nữ cung cấp biện pháp nhưng lại là vô cùng có khả năng đưa đến hiệu quả, cứ như vậy từ bỏ tựa hồ có chút đáng tiếc, nghĩ nghĩ, Vệ Uyên nghĩ đến một người, có lẽ có khả năng có thể giúp đỡ, chính là hôm nay nhắc nhở qua hắn dân già lao tấm. Định đi tìm lão bản, hỏi thăm có hay không dù đỏ. Khách nhân muốn dù. Bản điếm nơi này vừa vặn có một cái màu đen. Khô gầy nam nhân mặt không thay đổi nhìn xem Vệ Uyên, chậm rãi xoay người lại, từ dưới bàn tìm kiếm ra một cái hộp gỗ, đưa cho Vệ Uyên, nói là dù đen, có thể mở ra về sau. Bên trong chính là một cái màu đỏ chót dù, Vệ Uyên mắt sắc, nhìn thấy lão bản cầm hộp bàn tay xuất hiện cùng loại giấy trắng bị đốt cháy khét màu đen vết tích. Lão bản đem hai tay lồng tại ống tay áo bên trong, mặt mày rủ xuống xuống tới. Ta muốn, phơi nắng mặt trời. Thôn này bên trong mãi mãi cũng là một mảnh âm trầm thời tiết, tựa như muốn gọi người mút mèo. Vệ Uyên nhẹ gật đầu, tiếp nhận cái hộp này, tiện tay vác tại phía sau, phản phất phía sau có hai cái hộp kiếm. Mới chuyển đi ra cửa, liền thấy lúc trước cùng hắn cùng một chỗ ngồi xe đến tỉnh Lữ có chút hưng phấn gọi hắn, nói: "Vệ tiểu ca, ngươi bây giờ có rảnh rỗi không?" Lão Ngô nói tại thôn này sông đối diện có một tòa phòng cũ, có thể mang bọn ta đi xem một chút. Ngươi cũng là cùng đi, không bằng chúng ta cùng một chỗ đi. Vệ Uyên nhìn một chút tình lữ phía sau, đồng dạng là cùng nhau ngồi xe đến trung niên nam nhân kia, nhìn một chút bên ngoài. Buổi chiều, thời tiết âm trầm ẩm ướt, lái xe như cũng không trở về dấu hiệu. Thế là hắn nhẹ gật đầu, nhẹ nhõm cười nói, tốt, cùng đi. Chương 58. Cuối cùng nhìn thấy chương 58, cuối cùng nhìn thấy Thẩm Ký Phong cũng đáp ứng trung niên nam nhân kia mời, ôm máy tính, một bước không cách mặt đất đi theo Vệ Uyên. Chỉ là thần sắc trên mặt hơi có xoắn xuýt, không muốn dựa vào quá gần, lại từ đầu đến cuối không chịu rời xa nhất định phạm vi, thật giống như chỉ có đợi tại Vệ Uyên trong phạm vi nhất định mới có thể cam đoan an toàn. Vệ Uyên nhìn xem cái này từ trước đến nay đến cái này quỷ vực bên trong, liền gắt gao đi theo bên cạnh mình thiếu nữ, trong lòng như có điều suy nghĩ, đối với thân phận của nàng có mơ hồ suy đoán. Nói đến, lái xe lão Chu bản thân mặc dù không có gia nhập hành động tổ, nhưng cũng biết trong đó sự vụ. Lúc ấy nên hỏi một chút, đại khái dẫn đầu cái này Thẩm Ký Phong cũng là hành động tổ người ngoài biên chế một thành viên. Một đường tiến lên, nam nhân kia mang đường quả nhiên cùng Hoàng Y Liễu nữ nói tới không khác nhau chút nào, qua cái kia một đầu tràn đầy tử khí, lao nhanh mà đi lạc sông chi nhánh, vờ sông về sau là một mảnh rừng trúc xanh, sâu trong rừng trúc có người ta, ngược lại là có tốt vật bị. Nam nhân chỉ vào phía trước một nhà trên rộng dưới hẹp đen cửa, khách khí nói, hôm nay khó được khách tới người, các ngươi đi vào trước ngồi một chút, ta lão bà hài tử đều tại, ta đi mua một ít quả vật thức nhắm,
chờ một lúc chúng ta nhắm rượu ăn. Cái kia một đôi tình lữ nhìn xem cảnh vật chung quanh, nước xanh cuồn cuộn, dương liễu quyến luyến, có chút ưa thích, cái này lại không phải là cái gì rất khó vì cái gì sự tình, ra vẻ liền muốn đáp ứng. Vệ Uyên đưa tay ngăn cản, nhìn về phía nam nhân kia, cười nói, cái này không tốt ta. Chúng ta đều là khuôn mặt xa lạ, cái này nếu là hù đến chị dâu làm sao bây giờ? Nam nhân kia sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới Vệ Uyên sẽ nói như vậy, trong lúc nhất thời còn phải suy nghĩ trả lời thế nào. Vệ Uyên cũng đã cười nói, còn là đi vào chung đi. Nam nhân há hốc mồm, khoát tay nói, cái này không tốt, ta còn phải đi mua một ít đồ vật. Các ngươi đi vào liền tốt. Cái kia tình lữ bên trong nam sinh cũng cảm thấy đây không phải cái đại sự gì, khuyên nói ra, Vệ Uyên, chúng ta chút lễ phép cũng không đến nỗi lại hiểu lầm đúng không? Trung niên nam nhân liên tục gật đầu. Vệ Uyên lắc đầu nói đến ngược lại là ta không cần thiết như thế câu nệ. Nam nhân hơi lỏng khẩu khí, còn muốn mở miệng, lại không phòng bị Vệ Uyên tay trái sớm đã lật nút cài ở cổ tay hắn. Dưới sự kinh hãi, nhìn thấy tấm kia khuôn mặt trầm tĩnh, tự nói thở dài, sớm biết liền không tìm lấy cớ, lừa gạt quỷ cũng không phải sự tình đơn giản. Nam nhân kia sắc mặt đại biến, đang muốn dây dưa, lại nghe được Vệ Uyên một tiếng quát lớn, đi vào. Lật tay vung cổ tay, đã đem nam nhân kia trực tiếp ném tới trên cửa, cũng là kỳ quái. Sâm sâm cửa đen, nhìn qua cứng rắn rắn chắc, trung niên nam nhân kia lại trực tiếp ngã xuống đi vào. Vệ Uyên đưa tay phía sau dù đỏ chống ra, trực tiếp chống đỡ nam nhân kia cùng chật hẹp cửa đen. Tình lữ còn có chút mờ mịt tình thế này phát triển, liền nghe được phủ phủ một tiếng, phản phất là nung đỏ gậy sắt vươn vào bên trong tuyết. Bên trong thoáng cái truyền đến thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết âm, có đồ vật gì nào vào trên dù, mặc dù run không ngừng, phản chiếu ra một cái vặn vẹo bóng người, chợt là điên cuồng thê lương hô to, thả ta ra. Ngươi nhìn ta, ngươi mở mắt ra nhìn xem ta. Thanh âm thê lương thấm thảm, phản phất là ở bên tai vang lên. Cái kia một đôi tình lữ dọa đến dùng mình, Vệ Uyên tiến lên trước một bước, ngăn tại phía sau ba người phía trước, hai mắt nhỏ liễm, trên dù truyền đến từng trận cào thanh âm, phản phất là phía trước phía sau cửa có người không ngừng dãy rủa, tại dùng lực lôi kéo, khí lực cực lớn người bình thường khẳng định vô pháp chèo chống, có thể Vệ Uyên một thân đạo hạnh, không nhúc nhích tí nào. Cũng không biết là quá khứ bao lâu, tiêu thê lương thảm thiết mới chậm rãi dừng lại. Thẩm Ký Phong thở hổn hển, mở to mắt, nhìn thấy bên cạnh cái kia tình lữ tại âm khí trùng kích phía dưới, đúng là bất tỉnh đi, Vệ Uyên đem dù đỏ cất kỹ, cái này một cái màu đỏ chót dù, mặc dù bên trên đã sớm mất mồ, xuất hiện từng đạo màu đen vết chảo, nhìn thấy mà giật mình. Tại dù đỏ trước thì căn bản không phải cái gì cửa lớn, chỗ ấy đứng thẳng một tòa màu đen nhánh quan tài. Mới vừa liền kém mấy bước, bọn hắn liền trực tiếp đi vào trong quan tài đi. Bình thường quan tài đều là chôn dưới đất, cái này quan tài lại là dựng thẳng đứng ở trên mặt đất, cả mặt đất đều không tiếp xúc, chung quanh bao khỏa một tầng gạch đỏ, đem cái này quan tài cùng mặt đất ngăn cách. Thẩm Ký Phong khẽ hít một hơi, sắc mặt trắng bệch, nói, là quan tài đứng. Quan tài đứng. Ừm, chết oan chết uổng, oan khí nồng đậm người, không thể hạ táng, cũng chỉ phải trước dạng này xử lý. Chờ sát khí bị nước chảy mang đi, mới có thể hướng xuống chôn, đây là cái chết không nhắm mắt người, chôn đến trong đất nhất định sẽ nuôi ra cương thi tới. Vệ Uyên nhìn xem cái này quan tài đứng bên cạnh, có lẽ là cái này huyễn cảnh bị phá nguyên nhân, nguyên bản quỷ vực biên giới vậy mà hiện ra từng mảng lớn sương mù, cảnh vật chung quanh khi thì hư ảo, khi thì mơ hồ, ngẫu nhiên bị kín một tầng đồng mụ, ngẫu nhiên thì là chân thực không giả. Vệ Uyên khẽ nhíu mày, hướng phía trước cất bước ba bước, vẫn như cũng là bên bờ sông cảnh sắc. Thẩm Ký Phong tranh thủ thời gian đứng dậy cùng sau lưng Vệ Uyên, lúc này còn ôm cái kia máy tính, một cái tay khác bởi vì khẩn trương mà xuống ý thức nắm Vệ Uyên vào áo. Vệ Uyên quay đầu nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất hai tên tình lữ, nhìn về phía cái này ngắn ngủi bị mở ra quỷ vực, loại kia mơ hồ xương mù chính chậm rãi khôi phục bình thường. Vệ Uyên mở miệng hỏi, ngươi là hành động tổ thành viên? Thẩm Ký Phong nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nhỏ giọng nói, ta là nghiên cứu linh khí vận chuyển bên kia, lần này là hành động tổ muốn ta đi trong làng nhìn xem có thể hay không từ sát khí lưu chuyển quy luật tìm tới cái kia che giấu quỷ vực tiệm cơm. Dừng một chút, nàng nói bổ sung, ta gặp qua tư liệu của ngươi. Vệ Uyên lắc đầu mỉm cười, nghĩ đến trong truyền thuyết nghiên cứu công pháp nhân viên, chỉ cái này một mảnh tản mát ra sương mù quỷ vực, hỏi, vậy ngươi bây giờ có thể tìm tới cái này quỷ vực chỗ nào tương đối suy yếu sao? Thẩm Ký Phong biên độ nhỏ nhẹ gật đầu, nhặt lên hai đạo phụ chú, cái mấy cái pháp quyết, cuối cùng nói ra mấy cái phương vị. Đại khái là ở đây, thời gian ngắn, ta tính không rõ. Vệ Uyên đưa tay rút ra tám mặt hàn kiếm, cắn nát ngón tay, trên thân kiếm phất qua, sau đó hướng phía trước chém ra, chú linh về sau, lại bám vào phá sát trừ tà phù hiệu lực, tám mặt hàn kiếm rơi xuống, kiếm thứ nhất không có chút nào biến hóa. Kiếm thứ hai cũng giống như thế, Vệ Uyên cũng không nội trí, kiếm thứ ba phách chạm mà ra, đột nhiên, Vệ Uyên phía trước mơ hồ sương ngủ, cùng an tĩnh hoàng hôn cảnh trí bỗng chốc bị vỡ ra. Tựa như là thế giới bị chia làm hai nửa. Phía trước bộ phận, sắc trời giống như thoáng cái liền đen xuống dưới, mà Vệ Uyên bọn hắn đến phương hướng, như cũng còn dừng lại tại hoàng hôn thời gian này bên trên, hai thế giới phân biệt rõ ràng, duy chỉ có lạc thủy nhánh sông lao nhanh mà qua, xuyên qua quỷ vực cùng thế giới hiện thực. Bên bờ sông, từng tòa đại biểu cho chết oan chết uổng, hoàng khí nồng đậm quan tài đứng yên lặng đứng vững. Lít nha lít nhít, gọi người nhìn thấy mà giật mình, dường như là cái bãi tha ma. Bọn hắn liền đứng tại cái này quan tài đứng vây quanh bên trong. Thẩm Ký Phong nhịn không được lùi một bước, tê cả da đầu. Nơi này toàn bộ đều là chết không nhắm mắt người, mà tại những cái kia quan tài đứng chung quanh, hoặc ngồi hoặc nằm, đổ dạng một mảnh đến đây du khách. Bọn hắn tựa như là tại khách nhân nhà làm khách, hai mắt chăm chú nhắm, trên mặt lại mang theo tưởng hòa mỉm cười. Phản phất tại tiếp nhận cực kỳ nhiệt tình chiêu đãi, quỷ dị lạnh lạnh. Thẩm Ký Phong trong lòng cảm giác ra thấy lạnh cả người, chợt nghĩ đến trước khi đến nghe hành động tổ thành viên nói qua, cái kia bông hoàng hòa phía trước chính là tại mộ địa ăn vụng, sau đó mới tìm được cái kia tiệm cơm. Vệ Uyên nghĩ đến phía trước bắt giết Nhất Mục Ngũ lúc cha hỏi ra đồ vật, như có điều suy nghĩ. Mở một thôn trang, không bán trà, không có rượu. Muốn chết người cơm, nên bắt phương khách. Thôn trang ở nơi nào? Nếu là thường nhân, làm hướng phương tây. Vệ Uyên nhìn về phía tây. Tại cái này bãi tha ma địa phương tiếp tục hướng phía trước, nước sông thế nước hòa hoãn địa phương, cũng là sát khí theo nước hội tụ địa phương. Một tòa đèn đuốc sáng trưng tiệm cơm thình lình đang nhìn. Chương 59. Đến đều đến chương 59, đến đều đến Thẩm Ký Phong ôm máy tính, thuận Vệ Uyên ánh mắt nhìn thấy cái kia tiệm cơm, bờ môi đều run rẩy. Là phản cung sát. Nàng liếc mắt nhận ra cái kia tiệm cơm địa thế, mở tại sông nhẹ nhàng chỗ ngoặt địa phương, hội tụ quá nhiều sát khí cùng âm khí, nếu là người bình thường, khẳng định liên tục rủi ro, nhưng là loại địa phương này ăn người chết cơm, phát âm phụ tài ngược lại là có thể đại cát đại lợi, hồng hồng hỏa hỏa. Nàng là hậu phương nhân viên nghiên cứu, mặc dù có đạo hạnh mang theo, nhưng cho tới bây giờ chưa có tới này quỷ dị chỗ, chung quanh lít nha lít nhít đều là cái kia chết oan chết uổng quan tài đứng, đằng trước lại là đại hung đại sát chỗ, không khỏi có chút tê cả da đầu, tim đều nhảy đến cổ rồi. Sao? Làm sao bây giờ? Vệ Uyên dẫn theo kiếm gõ gõ chung quanh mấy cái nắp quan tài, đương đương vài tiếng, bên trong hiển nhiên là trống không, cười dẫn nói, xem ra quỷ đều đi ra ngoài. Thẩm Ký Phong ngạc nhiên nhìn về phía Vệ Uyên. Hắn chỉ những cái kia đổ dạp trên mặt đất lâm vào trầm mê bên trong du khách, nói, quỷ vật dưới mắt đều không tại, trước tiên đem những người này làm tỉnh lại lại nói. Quỷ đạt tường, quỷ che mắt, quỷ ép thân. Cơ hồ hết thảy quỷ đều hiểu được những thủ đoạn này. Những thứ này du khách là chúng quỷ che mắt. Thẩm Ký Phong trên thân có không ít an tâm linh thần phụ lục, từng cái đập vào những người này mi tâm, bởi vì nguyên bản quỷ vật dưới mắt không biết đi nơi nào. Phụ lục hiệu quả tùy tiện xua tan lưu lại âm khí, đem những thứ này du khách tỉnh lại tới. Chỉ có thể thương những người này phía trước còn cảm thấy mình là tại ưu nhã độc đáo nông thôn trong tiểu viện đàm tiếu uống trà, lại vừa mở mắt chính là một mảnh âm khí âm u bãi tha ma, thật là quá khảo nghiệm trái tim chút. Tỉnh lại về sau đều là một trận kinh hoàng thét lên. Cũng chính là tài xế kia lão Chu chấn định chút, dù là mới vừa bị quỷ che mắt vào huyễn cảnh bên trong, cũng còn tại hết sức muốn tránh thoát đi ra, thấy hoa mắt, nhìn thấy bãi tha ma quan tài đứng cùng Vệ Uyên hai người về sau, hắn đầu tiên là cơ bắp căng cứng, chợt mới thở phào nhẹ nhõm. Phía sau tràn đầy mồ hôi lạnh. Dựa vào đặc biệt hành động tổ giấy chứng nhận cùng dân chúng không có khả năng có xuống ống. Vệ Uyên ba người thành công khiến cái này du khách an tĩnh lại. Nhất là cái kia hơi béo điểm nam nhân tựa hồ nghe qua đặc biệt hành động tổ tồn tại, mặc dù sợ hai bối rối, nhưng là cũng chí ít hơi tỉnh táo một chút, mà phía trước bị Nhất Mục Ngũ coi như là cái đại ác nhân cao lớn nam nhân cũng thành thật thật, không có gây phiền phải gì. Cao lớn nam nhân trên da đầu tràn đầy mồ hôi lạnh, đều có chút đứng không ổn định. Hắn mới vừa còn đối với cái thiên tiểu bạch mỹ nữ tử mắt nhìn miệng đáng lưỡi khô. Vừa mở mắt chính mình ở tại trong bãi tha ma, đối diện mà chính là cái âm trầm hắc quan tài liệu. Nương lặc, bắp chân đều mềm. Lái xe lão Chu phục dụng đan dược, ngắn ngủi kích phát thân thể, khôi phục tinh lực, ngắn ngủi thương thảo về sau, đám người quyết định trước từ lão Chu cùng Thẩm Ký Phong cùng nhau, che chở những người bình thường này rời đi trước cái này bãi tha ma, trên lý luận, bọn hắn mới vừa đột phá một tầng quỷ vực, hiện tại hẳn là thế giới hiện thực. Phải mau mau rời đi nơi đây, đồng thời nghĩ biện pháp liên hệ đến hành động tổ. Thẩm Ký Phong vô ý thức nhìn về phía Vệ Uyên, vậy còn ngươi? Vệ Uyên chỉ xa xa tiệm cơm, đột nhiên nói, đến đều đến. Tốt xấu đi vào ngồi một chút. Vệ Uyên muốn đi cái này tiệm cơm tìm tòi lý do tự nhiên không biết đơn giản như vậy. Không đề cập tới cái kia truyền bá tà thuật nam nhân liền từng ở đây ẩn hiện, vẹn vẹn là cái này to lớn chân thực quỷ vực, chết oan chết uổng quan tài đứng bầy, còn có hoàng cô nữ trong miệng quỷ vương, gan lớn trùng trời, muốn đi cưới trên núi thiên nữ, cũng đủ để cho Vệ Uyên mạo hiểm tìm tòi hư thực. Cái này tiệm cơm tại quỷ vực bên ngoài, quỷ vực bên trong quỷ không thể tùy tiện ra vào, cho nên nơi này đại khái dẫn đầu không có biết Vệ Uyên quỷ vật, cẩn thận một chút cần phải có thể trà trộn vào đi, đồng thời cũng đã làm tốt nếu có không đúng, liền có thể đột đi chuẩn bị. Vệ Uyên lấy khu quỷ thần thông từ mới vừa cái kia dù đỏ bên trên liên lụy phía dưới cái kia trong quan tài quỷ lưu lại khí tức, trên thân lôi cuốn một cỗ quỷ khí, rất thẳng thắn đi hướng cái kia một tòa tiệm cơm. Quả nhiên là cổ kính, tiểu kỳ rêu rao, hai bên còn bùng thong đèn lồng, chỉ là tiểu kỳ phai màu, đèn lồng càng là che một tầng da trắng, tràn ra sâu kín thanh quang chỉ có thể chiếu sáng không lớn phạm vi, giống như là dẫn đạo người đi hướng một cái thế giới khác. Vệ Uyên nhìn lướt qua, nhìn thấy trong tiệm cơm bảy quỷ loạn vũ, chính là người sống chớ vào chỗ, mặt không đổi sắc, đẩy cửa vào. Mà tại hắn bước vào cái này tiệm cơm thời điểm, bước chân hơi ngừng lại. Ngoa hồ lệnh bài trầm thấp rung động, một bức tranh tại Vệ Uyên linh đài ý thức trước triển khai, mở nhạt sắc trên trang giấy, giải rác mấy bút, vẽ ra một tòa ven đường quán rượu, tuổi trẻ chủ quán mỉm cười mời khách nhân đi vào, lầu hai cửa gỗ đẩy ra, một tuổi trẻ nữ lang ngước mắt nhìn trời, thái độ tịch mịch. Một nhóm chữ mực hiện lên trước mắt. Quái lực loạn thần, quái chi 17 bỗng nhiên tựa hồ gió bắt đầu thổi, trên bức họa thương hải tăng điện, phía trước tuổi trẻ chủ quán càng ngày càng giàn mua, cuối cùng hóa thành bạch cốt ngã trên mặt đất, hoa nở hoa tàn, người đi đường lui tới, tiểu đồng dần dần bị lớn, giàn mua. Ven đường phồn hoa giàu có bách tính dần dần càng ngày càng ít, sau đó binh mã chạy nhanh, chiến loạn khắp nơi trên đất, mặt đất tràn đầy bạch cốt sầm sầm. Mà thiếu nữ kia như cũ ý hệt năm đó bộ dáng. Thở dài một tiếng, tựa hồ nhìn về phía Vệ Uyên phương hướng. Cuối cùng tiểu lâu này tựa hồ ẩn ẩn tản mát ra quái dị chi khí. Hình ảnh chậm rãi ảm đạm tán đi, cùng lúc đó, Vệ Uyên bên thai có không kiên nhận thanh âm truyền đến. "Uy, uy, nói ngươi đâu? Ngươi là nơi nào đến, làm sao trước kia chưa thấy qua người gương mặt này?" Một cái sắc mặt trắng bệch quỷ vật cau mày đánh giá Vệ Uyên, xích lại gần hít hà, đầy cái mũi quỷ khí. Có thể lại cảm thấy có điểm gì là lạ, vây quanh Vệ Uyên đảo quanh. Vệ Uyên lấy lại tinh thần, mặt không đổi sắc nói, ta là mới tới, trước kia đến thời điểm cũng không thấy đại ca ngươi à? Là thế này phải không? Cái kia quỷ gật gù đáp ý ngẩng đầu, hỏi, vậy là ngươi cái quỷ gì? Còn là loại kia yêu quái? Quỷ, yêu quái. Vệ Uyên nhịn không được trong lòng bật cười. Tốt vấn đề, còn sống tự nhiên không thể là quỷ, có thể nhân hóa làm yêu quái muốn kêu cái gì? Không có chờ Vệ Uyên trả lời, cái kia quỷ tựa hồ đoán được Vệ Uyên khu xử cái kia quỷ khí, giật mình nói, nguyên lai là cái lần xung thi, là cái quỷ nước. Vệ Uyên cười gật đầu, cái kia quỷ nhìn xem Vệ Uyên khô ráo quần áo, lại hồ nghi nói, ngươi nước làm sao không đủ nhiều? Vệ Uyên trở tay chỉ bụng của mình, thong dong cười đáp, đều ở đây này. Mặt trắng quỷ giật mình nói, nguyên lai còn là cái trước khi chết uống no bụng. Hắn khoát tay áo, nói, đi qua đi, đi qua đi, tính ngươi tiểu tử tới kịp thời, tới chậm một chút, ngươi cái gì đều không được chia. Vệ Uyên đôi mắt khẽ nhúc đích, trong lòng để ý, một cái người sống xen lẫn trong đống quỷ bên trong, cũng không sợ, dù sao sợ hãi cũng vô dụng, dứt khoát chậm rãi hướng qua đi, phóng nhãn xem xét, hoặc chết đuối, bị chém chết, hạ độc chết, không có đầu, có mặc cổ trang, cũng có hiện đại quần áo, cái gì cần có đều có, tốt một bộ bách quỷ đồ. Bọn này quỷ huyên náo ầm ĩ, Vệ Uyên thừa dịp đám này quỷ khoác lác thời khắc, ý định thử một chút nghe ngóng ít đồ, bằng không nghe một chút cũng là tốt, trong lòng khẽ nhúc nhích, liền tiến đến một cái quỷ thắt cổ bên cạnh. Vì cái gì không gặp trưởng quỷ? Lẹ lưỡi quỷ thắt cổ khẽ mắt rủ xuống, liếc Vệ Uyên liếc mắt, nói hàm hồ không rõ, tiểu tử ngươi trước khi chết còn không có thành thân à? Hắn vô vô Vệ Uyên, mặt quỷ tràn đầy hí hư nói, bằng không ngươi liền sẽ không hỏi cái này sao không có tiêu chuẩn, chậc chậc chậc, ba ngày này về sau đều vào độc phòng, trưởng quỷ tự nhiên là tại chuẩn bị đại hôn sự tình, làm sao đến bồi lấy chúng ta những thứ này quỷ vật sao? Thiên nữ đại nhân thơm được nhiều, thật muốn thoáng cái đem thiên nữ ăn a. Có ý riêng, một đám quỷ đều cười ha hả. Nếu là nam nhân nói lời này, kia là tương đương không có phẩm trò đùa, có thể những thứ này quỷ nói như vậy, làm không tốt chính là mặt chứa ý tứ. Vệ Uyên lại ngược lại nói, dạng này à, ta chuẩn bị một chút tân hôn hạ lễ, còn nghĩ đưa cho trưởng quỷ, bất quá phía trước nghe nói chúng ta chỗ này thế mà còn có người sống đi vào, làm sao không có đem người kia cho ăn rồi? Một mặt xanh nhanh vàng, là quỷ thực quá yêu quỷ cười nói, người sống, ngươi nói là cái kia quỷ đạo sĩ à? Hắc, hắn không phải cũng đi theo trưởng quỷ đi? Thế nào, ngươi chẳng lẽ còn muốn ăn điểm đạo sĩ thịt? Nhanh đừng nghĩ, nếu không phải hắn thật là có bản lĩnh bình thường người sống tiến đến, sớm cho chúng ta phân, tâm can lá lách phổi thận chẳng còn sót lại gì, cái kia một đống xương đầu cùng dầu đều được lấy ra nhóm lửa. Lại nói, cái kia thế nhưng là nơi này quý khách, trưởng quỷ có thể chọn cái kia tưởng niệm, cùng thiên nữ thành thân, cũng vẫn là dựa vào đạo sĩ kia thủ đoạn, ngươi còn dám nghĩ cách, ngược lại là lá gan đủ lớn. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, ngay vào lúc này, đột nhiên truyền đến một trận rối loạn thanh âm. Có quỷ cao giọng hô hào, đến, hôm nay món chính đến rồi. Mới vừa cãi lộn cười to bảy quỷ thoáng cái an tĩnh lại, quay đầu đi, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm một chỗ vị trí, nuốt từng ngụm lớn nước bọt, không khí trong chốc lát trở nên âm khí âm u. Vệ Uyên quay đầu đi, đã thấy có hai cái thân cao thể tráng quỷ đẩy cái xe ba gác đi ra, phía trên buộc mâm chính, đúng là một người. Chương 60. Siêu thần chương 60, siêu thần Vệ Uyên bị bảy quỷ chen chúc lấy đi về phía trước, hơi biến sắc mặt. Tới gần mới nhìn đến, cái kia bị chói đến, lại xem như người quen, chính là nhà kia dân tộc lão bản. Hai cái trần trụi nửa người trên ác quỷ đem kia lão bản trực tiếp ném ở bệ đá tử bên trên. Hôm nay vốn là không thể có hàng mới, có thể ra hỏa này ăn cây táo rào cây sung, cũng dám tự mình cùng người sống nói chuyện, còn tư tàng vài đỏ tài năng, thử, hôm nay liền nên cứ gọi chúng ta ăn tới hắn, sau đó đi tìm tới cái kia giết nhất mục vũ người, thấy gương mặt lạ, nhớ kỹ báo cáo, tự có thượng đẳng tâm can thưởng cho các ngươi. Dẫn người đến yêu quỷ lớn tiếng gọi hàng, bầy quỷ càng là xúc động phẫn nộ lên án, chỉ là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia lão bản, ánh mắt cơ hồ xanh lét, không ngừng nuốt nước miếng, mà nghe phía sau một câu, mới vừa những cái kia quỷ lại vô ý thức nhìn về phía duy nhất một bộ mặt lạ hoắc Vệ Uyên. Vệ Uyên trên mặt không thay đổi chút nào, nhưng trong lòng thì biết lão bản này vì sao lại bị trói tới. Đại khái dẫn đầu là hôm nay hắn đơn độc hỏi thăm lão bản sự tình bị ai nhìn thấy, sau đó bị liên lụy. Đem dù đỏ giao cho Vệ Uyên dân tộc lão bản lúc đầu mà không biểu tình, cũng bởi vì bảy quỷ động tác, nhìn thấy xen lẫn trong bảy quỷ bên trong Vệ Uyên. Nao nao, chợt tựa hồ rõ ràng cái gì, ánh mắt trừng lớn, đột nhiên ra sức giằng co. Tiếp theo tựa như là sắp chết đến nơi rốt cục sụp đổ đồng dạng, trái ngược phía trước đờ đẫn, tức miệng mắng to, "Đến, đến a. Các ngươi đám này bẩn thỉu quỷ vật a." Làm hại ta đến bây giờ này tấm không sống không chết bộ dáng, ta đã sớm nghĩ các ngươi chết sạch sẽ, an ta, ha ha, các ngươi ăn hết mình, ta dù là bị giết, cũng muốn nguyền rủa các ngươi, tốt nhất tất cả đều tan thành mây khói, vĩnh thế không được siêu sinh. Hắn bỗng nhiên gắt một cái, nước bọt nhà hướng Vệ Uyên phương hướng. Thần sắc điên cuồng, thật giống như hắn rất thù hận lấy cái này quỷ vật. Trung quanh những cái kia hiếu kỳ hồ nghi nhìn chằm chằm Vệ Uyên cái này gương mặt lạ yêu quỷ thấy thế cũng rời ánh mắt, tiên tâm bên trong ngờ vực vô căn cứ, cảm thấy mình vừa mới nghĩ pháp có chút buồn cười. Xem ra cái này một trương gương mặt lạ chẳng những không có cùng lão bản này có quan hệ, ngược lại là có thủ. Đối mặt dân túc lão bản dãy rủa, sớm có quỷ vật đồng loạt đáp lên đi. Cái kia khô gầy nam nhân bị hai cái quỷ vật ngăn chặn, kịch liệt thở hào hẹn, thân thể bản năng dãy rủa, nhưng lại dãy rủa như thế nào đến mở, ánh mắt đờ đẫn, từ trên người Vệ Uyên rời, Vệ Uyên biết lão bản này ý tứ, là muốn hắn mau chóng rời đi, Vệ Uyên cụp xuống trong mắt. Vậy quỷ xu thế bước lên trước. Vệ Uyên vẫn ngắm nhìn chung quanh bầy quỷ, ý mắng cười một tiếng, gọn gàng mà linh hoạt, đưa tay, rút kiếm. Chanh một tiếng kiếm rít. Ung tùm kiếm quang như sấm nổ lên, đống nhiên quét ngang. Bầy quỷ còn nhìn chằm chằm đồ ăn, chỗ nào có thể phòng bị đến cái này tàn nhẫn một kiếm, đợi đến kịp phản ứng, thê lương quỷ vật rú thảm sớm đã vang lên. Đảo mắt liền có một người lấy bả vai làm đột phá trực tiếp đụng vào bầy quỷ bên trong, vốn là bị một kiếm này chém bị thương bầy quỷ trong lòng ngạc nhiên, trong lúc nhất thời bối rối, lại bị đâm đến nhao nhao tối lui, đột nhiên người kia liền bay lên trời, kiếm quang ung tùm, phảng phất từ phía trên rớt xuống một đoàn tuyết trắng, ở phía trước bầy quỷ trên thân lôi kéo từng đạo vết thương. Tiếp theo cái này một đoàn lạnh lùng như tuyết kiếm quang đột nhiên tràn lan, hóa thành một đạo cực nhanh vô cùng lăng lệ phá không kiếm ánh sáng. Bầy quỷ hốt hoảng, phảng phất nghe được bao la trên đại dương bao la, lấy cao tốc lướt qua mặt biển tiếng gió. Để ép dân túc lão bản hai cái ác quỷ đảo mắt không có đầu lâu. Lại cạnh. Vệ Uyên đạp ở trên bệ đá, nhỏ ngồi xổm, đầu gối hơi gấp tá lực, bàn tay trái giằn bệ đá ngừng lại thân thể động tác, bàn tay phải trúng kiếm bởi vì di động cao tốc phát ra trầm thấp bù bù. Hai cái giữ tận quỷ bài từ hai bên rớt xuống. Cái kia một gương mặt trắng bệnh quỷ vật cơ hồ bị trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, trong nháy mắt bọn này quỷ giống như sóng mở lãng trảm đồng dạng, cho tách ra, hắn cái mũi người người, biến sắc, nói, người sống. Vừa dứt tiếng phía dưới, đã bị một kiếm đâm vào tim, mắt tối sầm lại, bởi vì phụ lục lực lượng mà hồn thể băng tán, kiếm quang chói lọi, bước chân xê dịch, cơ hồ là trong một nháy mắt, Vệ Uyên đã đứng tại cái kia dân túc lão bản phía trước, kiếm gãy vạch một cái, đem chói buộc hắn dây thừng quét gãy. Người, dân tộc lão bản trừng to mắt, nhìn xem Vệ Uyên, muốn nói điều gì, lại chỉ là trùng điệp thở dài khí. Vệ Uyên giơ kiếm nhìn về phía cái này một đám dữ tợn quỷ vật, thần sắc kiên tĩnh. Có ân báo ân, có cửu báo cửu, như là mà thôi. Vệ Uyên cái này từ phía sau nổi lên tập kích, một đám quỷ vật căn bản không thể kịp phản ứng. Lại ý định vòng vây đi lên thời điểm, Vệ Uyên đã sớm thoáng cái nắm lên cái kia khô gầy dân túc lão bản, vắt tại trên lưng, tay phải tám mặt hàn kiếm kiếm quang ung tùm, khuấy động sắc bén, phía trước những cái kia quỷ vật trong tay nghi trượng đồ vật, nhao nhao bị trường kiếm ngăn cản, đánh lui. Lực lượng một người mạnh hơn, nếu để cho nhiều như vậy quỷ vật lôi kéo lấy cũng là chưa chết. Phía trước tại Nguyệt Lộ lưu ảnh bên trong, bị mặt nạ nô vây công hạ chàng Vệ Uyên còn rõ mồn một trước mắt. Hắn thân pháp rất nhanh, lại tăng thêm cái này tiệm cơm cũng không lớn, cơ hội liền cho hắn liền xông ra ngoài. Có thể chân trước đã bước ra ngoài, Vệ Uyên lại cảm giác một cỗ lôi kéo lực lượng, suýt nữa một cái lảo đảo trực tiếp nằm rạp trên mặt đất, quay đầu nhìn thấy, chính là cái kia quỷ thắt cổ, một đầu đầu lưỡi cùng dây thừng, trực tiếp cuốn lấy Vệ Uyên cổ chân, trên mặt lộ ra lạnh lạnh đáng sợ biểu lộ. Bầy quỷ đại hỉ, lập tức liền muốn nhào lên. Vệ Uyên mặt không đổi sắc, tay trái rút súng, chuyên vị tu sĩ cải tạo súng ống phát ra phảng phất như lôi đình giống giận, phát súng đầu tiên trực tiếp đem quỷ thắt cổ đầu lưỡi đánh cái lô lớn, phát súng thứ hai thì là hướng phía mi tâm đánh tới, quỷ thắt cổ thân thể run lên, đầu lưỡi bung lỏng, Vệ Uyên đã bước nhanh bỏ ra. Bầy quỷ đuổi theo, làm bước ra cái này tiệm cơm thời điểm, Vệ Uyên xoay người lại một phát súng. Đạn phá giáp trực tiếp đóng xuyên tiệm cơm bảng hiệu, răng rắc một tiếng, cái kia tựa hồ khá là năm chất gỗ bảng hiệu từ giữa đó vỡ ra, trực tiếp rơi trên mặt đất, phát súng thứ hai thì là xuyên thủng cái kia tỏa ra yêu ớt thanh quang đèn lồng, thổi phong lửa nổ tung, liền muốn đốt tại bảng hiệu bên trên, bầy quỷ sợ đến bộ lông đứng vững, nhao nhao nhào tới đem hỏa ánh sáng đập tan. Chính là cho cái kia quỷ hỏa thiêu đến chính mình nhè răng trợn mắt cũng không dám thật gọi bó đốt bảng hiệu cho đốt, phen này bận rộn, đợi đến quay đầu lại thời điểm, chỗ nào còn thấy lấy Vệ Uyên thân ảnh, từng cái nghiến răng nghiến lợi, nhưng nhìn lấy trong phòng quỷ vật đổ dạng, nhưng lại cảm thấy đáy lòng kinh hoàng. Duy chỉ có cái kia bị kém chút đánh gãy đầu lưỡi quỷ thắt cổ trong lòng khu phục, nhìn thấy Vệ Uyên đã rời đi, như cũng hùng hùng hổ hổ. Khá lắm người sống, chạy thế mà nhanh. Nếu muốn cho ta bắt lấy, nhất định phải đem ngươi lột ra róc xương, tươi sống móc làm ngươi tâm can lá lách phổi thận. Vệ Uyên điều động cẩm vũ điệu yêu lực, dưới chân như là đạp lên gió lớn, chạy nhanh tốc độ cực nhanh. Những cái kia quỷ vật tựa hồ cực kỳ sợ hai tiệm cơm bị tổn hại, bị ngăn trở bước chân, ngược lại là gọi hắn dễ dàng thoát thân rời khỏi, đến hơi an toàn chút địa phương. Vệ Uyên đem cái kia dân túc lao bản bùng ra, nhìn xem chung quanh âm trầm hoàng vũ phong cảnh, cười thở dài, không nghĩ tới lại gặp mặt là như thế cái tình huống. Khô gầy nam nhân lắc đầu, gô nghiêm mặt nói, ngươi nên đi. Lại có hai ngày chính là chỗ này quỷ vực chủ đại hôn, đến lúc đó chính là ngươi cũng đi không thoát, nếu như hắn thật có thể cưỡng ép cưới thiên nữ, cái này quỷ vực cũng không phải là huyễn cảnh. Không phải là huyễn cảnh, đó là cái gì? Dân túc lao bản chần chừ một lúc, nói, có thể là một mảnh nhỏ âm phủ. Âm phủ. Vệ Uyên nhìn xem quỷ vực biên giới chỗ, từ nơi này tựa hồ còn có thể đi ra ngoài, bất quá ra ngoài liền mơ tưởng tiến đến, toàn bộ quỷ vực trong sân thôn, ít nhất còn có 20-30 cái phổ thông du khách, cứ như vậy đi, hắn tự giác mặc dù không phải là nhiều quên mình vì người, chuyện như vậy cũng làm không được. Chí ít cũng nên hết sức nếm thử một phen, nếu là lực có thua mà bất đắc dĩ tối lui, cái kia cũng có thể thản nhiên không thẹn. Hú hồ, đã tại ti đại giáo úy hồ sơ liệt kê, cái kia chỉ sợ cũng là thủ chuyên kiếp. Giờ phút này không giải quyết, về sau cũng sẽ chủ động tìm tới cửa. Vệ Uyên lắc đầu, nói, cái kia trước không đi. Có thể nói không đi, hiện tại lại nên làm như thế nào cũng là phiền phức, về sau đi. Trong tiệm cơm một đống lửa giận vội vàng yêu quỷ, đi lên phía trước là toàn bộ quỷ vực yêu ma quỷ quái, càng có không biết ở nơi nào quỷ vương cùng ta đạo sĩ, Vệ Uyên cũng là cảm thấy khó giải quyết. Càng nghĩ, một bàn tay không vô nên tiếng, nếu là nói ngay sau đó có thể tìm tới còn có thể hỗ trợ người, một cái chính là hy vọng Thẩm Ký Phong liên hệ đến hành động tổ, nhìn xem bên kia có thể có biện pháp nào, một cái khác, khả năng chính là vị kia sắp bị mạnh cưới thiên nữ. Vệ Uyên đột nhiên lẩm bẩm, thiên nữ, là thiên địa thanh linh chi thuộc a. Cái kia dân túc lão bản ngạc nhiên nói, cái gì? Vệ Uyên cười cười, nói, không có gì. Bên hai có hổ khiếu trầm thấp, linh ngải phía trước, văn tự chậm rãi chạy qua, phía trước chém giết nhất mục vũ, cùng từ cái này bảy quỷ bên trong trùng sắt mà ra đổi lấy công hơn từng cái hiện lên, lại còn kém một điểm. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, đối với dân túc lao bản cười nói, vậy ngươi trước tiên ở nơi này hơi nghỉ ngơi một chút, ta vừa lúc còn có một chuyện không có làm, đi đi là sẽ quay về. Tiệm cơm phía trước 30 bước chỗ, quỷ thắt cổ mắng hồi lâu, lúc này mới thông khoái. Không chỉ là làm biểu đạt trong lòng phẫn nộ, cũng là tại làm cho cái khác quỷ đi xem, nếu không thì hắn lúc trước bị một phát súng kem chút đánh gãy đầu lưỡi, lại dọa cho lui, nếu là không làm gì, chẳng phải là mất mặt, vẫn chưa thỏa mãn, cuối cùng lại mắng một câu, nói, ngày khác có gan lại gọi ta gặp, tất yếu đem hắn ăn sống nuốt tươi. Làm gì ngày khác? Mới nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly mắng xong, liền nghe được một câu nói như vậy, quỷ thắt cổ đột nhiên trong lòng máy động, vừa nhấc mắt thấy cái kia áo đen cầm kiếm tuổi trẻ, ngay sau đó chỉ cảm thấy tê cả da đầu, đang muốn mở miệng đi gọi, thanh niên kia mỉm cười nói một câu, ngay sau đó tốt nhất, sớm đã ra kiếm, gió lớn quấy động, quỷ vật chỉ thấy được thấy hoa mắt, một đạo kiếm quang chiếm cứ tầm mắt, chợt lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Vệ Uyên thu kiếm, trở lại chém đầu đêm chạy mà đi. Toàn bộ công văn đều tiêu hao, hóa thành một môn mới thần thông. Siêu thần thần linh, thiên địa thanh linh chi khí. Môn thần thông này khẩu khí rất lớn, kỳ thực hiệu lực chưa hẳn so ra mà vượt danh hiệu. Có thể tìm kiếm được những cái kia được xưng là thần linh tính, nhưng cũng chính là như thế, đến nỗi có phải là hay không có thể cùng đối phương ngang hàng giao lưu, liền muốn nhìn ti đại giáo úy mình thực lực không đủ, đối phương tính tình lại bạo, đại khái dẫn đầu là đánh một trận, là lấy tên là thần thông, kỳ thực là bái thiếp pháp chú. Cái này một cái phụ lục hiện ở vệ bên tay trái, cũng chỉ hư gõ hư không. Nhàn nhạt gợn sóng hiện lên, tiếp theo cấp tốc huyết tán ra đến, ti đại giáo úy bệ, xin gặp thiên nữ. Chương 61. Người dục vọng không chết là chấp, mà thuật, cũng bởi vậy mà sinh chương 61, người dục vọng không chết là chấp, mà thuật, cũng bởi vậy mà sinh cố sự là từ đâu bắt đầu đây này. Thời gian trôi qua quá lâu, đã không nhớ do A đen nhánh trong phòng, điểm một điểm ngọn đèn, ảm đạm màu xanh lá đem trùng quanh chiếu lên có chút âm trầm. Một cái bàn tay khô gầy kích thích bức đèn, hoảng hốt thất thần. Chỉ nhớ rõ, ngay từ đầu thời điểm, có một cái tiểu tử nghèo, ở tại lạc bờ sông bên trên, trong nhà cha mẹ đều đã chết rồi, hắn mỗi ngày còn cần đi chăn trâu, trâu. Đúng, trâu. Hắn nhếch miệng cười cười, rốt cục nhớ lại. Hắn còn có một đầu trâu. Cha mẹ sớm chết rồi, đại ca chị dâu kế thừa phòng ở, để lại cho hắn một gian phòng, một con trâu. Không có gì tốt phần nàn. Mỗi ngày sớm đi ra ngoài, chăn trâu ăn cỏ, kéo trâu cày ruộng, mặc dù không giàu có, thế nhưng thời gian trôi qua rất nhàn nhã. Tiểu tử nghèo cảm thấy, dạng này cũng đầy đủ. Đây là cái quân sáo cũng phổ thông nhân sinh, cưới vợ, sinh con, mà cố sự bắt đầu biến hóa, muốn từ hắn gặp nữ tử kia nói về, kia là chưa bao giờ nhìn thấy qua người à, hắn không nghĩ tới qua, trên đời lại có đẹp mắt như vậy người, chỉ là gặp đến một mặt, hắn tựa như là mê muội. Cả đêm ngủ không được, cả ngày mà người. Hắn lúc ăn cơm nghĩ đến nữ tử kia, trong lúc ngủ mơ cũng tại nghĩ đến. Trong lòng suy nghĩ, ngóng trông, lúc nào có thể gặp lại nữ tử kia, dù là chỉ nhìn một chút cũng tốt. Chỉ cần nhìn một chút liền thỏa mãn. Lôi kéo Hoàng Nưu đi trong sông, ngồi ở trên tảng đá cho châu kỳ lưng, cái này tại ngày xưa, sẽ để cho tiểu tử nghèo huýt sáo cảm giác vui vẻ việc biến không thú vị, hắn vuốt ve Hoàng Nưu nước sáng ra lông, thở dài nói, châu à, ngươi nói ta lúc nào mới có thể gặp lại vị cô nương kia?" Vốn là lẩm bẩm lầu bầu nghi vấn, Hoàng Nưu lại mở miệng, nói, đây là rất đơn giản sự tình. Hắn nhìn xem dọa ngây người tiểu tử nghèo, lung lay đầu, nói, chỉ cần ngươi cho ta cắt một cái mới mẹ tươi non lúa mạch non, dùng mềm mại cỏ dại cho ta trải ổ, buổi sáng ngày mai muốn dùng đậu nành cùng trứng gà cho ta ăn, ta liền có thể để ngươi nhìn thấy nàng. Đây là rất hoang đường sự tình, thế nhưng tiểu tử nghèo làm theo. Hắn cắt lấy chính mình trong ruộng lúa mạch non, lại tìm đến toàn bộ trong làng mềm mại nhất cỏ khô. Ngày thứ hai, Hoàng Nưu lôi kéo hắn cực nhanh chạy, vượt qua lạc thủy, vượt qua cao núi, tại một mảnh đồng bằng cùng thành trì ở giữa, hắn thật nhìn thấy vị kia mỹ lệ thiếu nữ. Tiểu tử nghèo về đến trong nhà về sau, tốt hơn đối đãi Hoàng Nưu, cơ hồ xem như bằng hữu đồng dạng. Thế nhưng là nhìn thấy thiếu nữ kia về sau, tiểu tử nghèo trong lòng càng thêm tưởng niệm nàng. Nghĩ đến nào giống như là đồng dạng đêm tối tóc dài, nghĩ đến cái kia trắng non khuôn mặt, còn có thể nhìn mà không thể thành khí chất. Lại có một ngày, hắn nhịn không được, tại cho Hoàng Nưu soát lông thời điểm, nhịn không được vuốt Hoàng Nưu lưng thở dài nói, "Ai, Hoàng Nưu a Hoàng Nưu, ngươi là ta bằng hữu tốt nhất, ngươi có thể nói cho ta muốn thế nào tài năng cùng vị kia cô nương xinh đẹp nhiều lời nói chuyện a?" Nàng như là trên trời trăng sáng, ta chỉ muốn cùng nàng trò chuyện, như vậy liền rốt cuộc không có tiếc nuối. Hoàng Nưu gật gù đắc ý, nói, chuyện này có chút khó khăn, nhưng cũng không phải là không thể làm được. Ngươi muốn chuẩn bị cho ta tơ lụa lát thành giường chiếu, thịt cùng rượu làm thức ăn, buổi sáng ngày mai dùng màu đỏ vải vóc thắt ở ta sừng trâu bên trên, ghé vào trên lưng của ta, không thể mở to mắt, vậy ta liền có thể dẫn ngươi đi tìm tới nàng. Sau đó nói cho nàng, muốn không bị nhân gian đạo sĩ phát hiện, liền muốn cởi xuống nàng vũ y cùng bộ y đi, thay đổi người quần áo, dạng này các ngươi liền có thể trở thành bằng hữu. Tơ lụa, thịt ngon rượu ngon. Không phải là tiểu tử nghèo có thể có được đồ vật, thế nhưng hắn còn là nghĩ hết biện pháp làm được. Ngày thứ hai Hoàng Nưu lộ ra răng nanh, ăn thịt uống rượu, hào sảng giống như là trên núi sơ tặc, ăn uống no đủ về sau, tiểu tử nghèo tại sừng của nó trên hệ màu đỏ bố, sau đó Hoàng Nưu mang theo hắn một đường buôn đậu, lần này tốc độ càng nhanh, tiểu tử nghèo cảm giác gió thổi mạnh mặt mình, đau nhức, như cũ gắt gao nhắm mắt lại. Hắn thật lại lần nữa nhìn thấy cô nương kia, mặc dù khẩn trương cả lăng, hay là như Hoàng Nưu dạy bảo nói như vậy một lần, thiếu nữ rất kinh ngạc, khách khí hướng hắn đạo cảm ơn, hắn cảm giác vừa lòng thỏa ý, đến đã không có tiếc nuối. Sau khi trở về, cùng cái kia Hoàng Nưu cùng ăn cùng ngủ, cơ hồ như là tay chân huynh đệ tình cảm thâm hậu. Thiếu nữ cùng hắn thành vì bằng hữu, thỉnh thoảng sẽ tới bái phòng, vũ y cũng không phải là cởi xuống, mà là sẽ hóa thành một cái nho nhỏ tinh xảo hộp gỗ, tùy thân mang theo, hắn cũng từng nhìn thấy qua hai lần. Thời gian chậm rãi đi qua, cái kia mỹ lệ thiếu nữ đối với hắn như cũ khách khí mà lễ phép. Thế nhưng tiểu tử nghèo trong lòng chậm rãi có chút những ý niệm khác sinh trưởng, cái kia ý niệm giống như là một đoàn cỏ dại đồng dạng tràn ngập nội tâm của hắn. Hắn cho Hoàng Nưu đỡ lưng, nói: "Đại ca a đại ca, người ta liền như là huynh đệ, ngươi nói cho ta nên như thế nào mới có thể cùng vị cô nương kia vĩnh viễn sinh hoạt chung một chỗ. Đây là ta nguyện vọng duy nhất, chỉ cần có thể đạt thành, cho dù chết cũng không có cái gì không tình nguyện." Hoàng Nưu lần này lại lắc đầu nói: "Ta đưa ngươi xem như huynh đệ, cho nên nói thật cho ngươi biết, đây là không thể nào, nàng không phải là phàm nhân, là trên núi thiên nữ, không có tới từng tới dưới núi nhân gian, cho nên hiếu kỳ, thế nhưng lòng hiếu kỳ kiểu gì cũng sẽ đi qua, nhân gian xưa nay sẽ không là nàng trong tưởng tượng thế gian kia, một ngày kia nàng sẽ trở lại trên núi. Trừ phi ngươi dùng yêu quái ra thịt, đem nàng vũ y gói lại, nàng tìm không thấy vũ y đi, không có vũ y đi, nàng liền không có biện pháp bay trở về trên núi, mà dùng yêu quái huyết nhục cô chọc vũ y đi, chôn ở cửa ra vào, nàng liền không cách nào đi ra cửa hạm, không thể bay cũng không thể đi, chỉ có thể lưu tại nhân gian, thế nhưng cái này sao có thể làm được đâu?" Tiểu tử nghèo thở dài, tựa hồ từ bỏ cái này không thực tế tưởng niệm. Lúc buổi tối, hắn mời mình đại ca Hoàng Nưu ra tới nhậu nhẹt, trên bàn là đủ loại mỹ thực, còn có hũ lớn rượu ngon, tiểu tử nghèo cho Hoàng Nưu mời rượu, nói: "Biết nhiều đại ca điểm tình ta, không đến mức luân lạc tới si mê cả đời tình trạng, đến, uống rượu." Hoàng Nưu tựa hồ rất vui vẻ, hay là như là trước đó như thế, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn rượu. Hắn ăn một nửa heo thịt, chọn bẹn ba hũ rượu, say chết rồi. Sau đó tiểu tử nghèo dùng đốn cây lưới bờ lớn, một cái, chặt xuống Hoàng Nưu đầu, lại dùng cưa cây công cụ, lột da Hoàng Nưu ra, máu me đầm địa, hay là nóng hổi lấy, lộ ra mùi rượu vị. Tiểu tử nghèo lau mồ hôi, nhìn xem Hoàng Nưu, nói: "Yêu quái già, nơi này chẳng phải có sao? Đại ca, ngươi cùng ta tựa như là tay chân huynh đệ đồng dạng, liền lại giúp ta một lần đi." Hắn nói có mới Hoàng Nưu thì ăn, mời thiếu nữ làm khách, sau đó đề nghị nói muốn nhìn một cái kia hộp, sau đó thừa dịp thiếu nữ không chú ý thời điểm, dùng dính lấy máu da trâu đem hộp gỗ bao vây lại, chôn ở dưới mặt đất, cứ như vậy, đem vốn nên là ở trên núi thiên nữ, lưu tại thế gian này. Ngay từ đầu hắn rất đau lòng nói muốn giúp đỡ tìm kiếm, nhường thiếu nữ ở tạm trong nhà lầu cát, mà hắn đi ca ca nơi đó ứng phó mấy ngày, thế nhưng làm sao có thể tìm được. Một ngày trôi qua, một tháng đi qua, như cũ không có tìm được, tiểu tử nghèo bắt đầu từng bước hiện lộ ra bản tính. Vậy mà muốn làm ra vô lễ cử động, thiếu nữ thần sắc nghiêm nghị cự tuyệt, mà tên tiểu tử nghèo kia thậm chí chưa từng tới gần thiếu nữ, liền bị vô hình tình khí đánh bay ra ngoài, quằn xuống đất, rốt cục phẫn nộ, hỗn loạn gầm thét, đem khóa cửa lại, dùng yêu quái xương châu cùng huyết nhục bao vây lấy vụ y, chôn ở cửa ra vào, nhường thiếu nữ kia lại không có thể đi tới. Hắn nghĩ đến, thời gian chậm rãi qua đi, liền sẽ hồi tâm chuyển ý thế, nhưng thiếu nữ chỉ là nhìn lên bầu trời, không nói một lời. Không cần nói hắn phẫn nộ, nhục mạ, khẩn cầu, hay là khóc ròng ròng, như cũ hờ hững, chỉ là nhìn lên bầu trời, dục vọng hỏa diễm cơ hồ khiến hắn biến thành cố chấp tiên điên. Hắn ở đây làm từ lâu, chỉ ở bên ngoài cùng tầng thứ nhất bày cái bàn, thiếu nữ không ăn không uống, không nói một lời, đám người hỏi thăm, tiểu tử nghèo liền nói, đây là thê tử của hắn. Hắn thậm chí thu dưỡng hai đứa bé, nói là cùng chính mình vợ chồng dòng dõi. Thế nhưng hắn như cũng không cách nào tới gần thiếu nữ kia, thời gian trôi qua, hắn từng bước già đi, càng ngày càng lão, rốt cục có một ngày chết già ở nơi này, mà thiếu nữ kia hay là năm đó bộ dáng, hắn ngã trên mặt đất, nhìn xem cái kia lạnh như băng, chưa từng rơi vào trên người mình ánh mắt, dục vọng cùng chấp niệm bị bỏng tim phổi, rốt cục rời khỏi phẫn nộ điên cuồng. Ngươi là thê tử của ta, ngươi là ta. Cho dù là chết, cho dù là ta chết rồi, ta cũng không biết rời đi ngươi, sẽ không. Màu xanh ánh nến chớp động lên, trung quanh âm trầm một mảnh. Mặc đạo bào nam nhân tán thán nói, rất có ý tứ cố sự, là thiên nữ cùng phạm nhân chuyện xưa nguyên hình à? Thế nhưng còn có một vấn đề. Hắn nhìn xem nửa người giấu ở trong bóng tối nam nhân, nói, vì cái gì tên tiểu tử nghèo kia ca ca tẩu tẩu chưa từng có xuất hiện qua, giống như biến mất đồng dạng. Lần thứ hai thời điểm, hắn là từ đâu trong vòng một đêm liền đạt được giá trị đắt đỏ tơ lụa, lại là từ nơi nào được đến có thể cho ăn no yêu ma rượu cùng thịt? Những cái kia thịt thật chỉ là thịt heo sao? Mà không phải, a, chỉ là suy đoán, dù sao yêu ma ăn đến vui vẻ như vậy. Đạo sĩ thanh âm ngừng lại, nhìn xem nam nhân, nghiền ngẫm nói, còn có, ngươi thật sự có qua một con trâu sao? Cái kia ăn thịt thi thuật thật là Hoàng Nưu. Trong bóng tối nam nhân nhìn chằm chằm đạo sĩ, bầu không khí có chút kiềm chế, trầm mặc hồi lâu, sau đó chậm rãi lầu bầu, đây chỉ là một cố sự. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ trên núi, nói, một cái tiếp qua hai ngày liền sẽ kết thúc cố sự. Tại bị tràn ngập tử khí sát khí lạc thủy bao quanh trên núi, có một tòa cổ kính lầu cát. Trong lầu các có thiếu nữ mặc áo trắng, một cô cùng quỷ vực khác biệt thanh khí ngay tại kiệt lực chống cự lại ngoại giới quần quật biến hóa, thế nhưng đã chậm rãi không chống đỡ được, chậm rãi co vào, làm nàng triệt để thất bại thời điểm, cái này quỷ vực liền sẽ triệt để thành hình. Nữ tử thần sắc bình tĩnh, ngủ say thời gian quá lâu, lực lượng của nàng hao tổn cực lớn đáng sợ. Mà thời đại này, cũng cuối cùng đã không phải là thần linh lệ thuộc thời đại, a nàng còn tích xúc cuối cùng một tia lực lượng, chí ít có thể cùng quỷ vật đồng quy vô tận. Ngay vào lúc này, trong hư không có một đạo gợn sóng hiện, tựa như là lấy bóng đêm vì nước, có một chỗ rơi xuống hòn đá, nổi lên gợn sóng. Trên mặt thiếu nữ hiện có chút ngạc nhiên kinh ngạc, ngón tay duỗi ra, gợn sóng đụng chạm ngón tay. Siêu thần cổ xưa ấn ký đại biểu tin tức chầm chậm tản ra. Ti đại giáo bí bệ, xin gặp thiên nữ. Cầu ngoa hổ. Chương 62. Quỷ vực chương 62, quỷ vực vệ uyên ngồi xếp bằng tại đen nhánh nham thạch bên trên nghỉ ngơi. Phía trước chính là cái kia khô gầy danh túc lão bản, tốt xấu hỏi ra danh tự, Nô Lục, đến nỗi vì sao cái tên như vậy, ngược lại là không có nhiều lời, bất quá đại khái có thể đoán được là trong nhà xếp hạng nguyên nhân. Tám mặt hán kiếm ngang thả đầu gối trước, thổ nạp hô hấp, ngọa hổ quyết chậm chậm lưu động. Vệ uyên chỉ là đáng tiếc chính mình không thể đem ăn mang ra. Trên thân chỉ có thiếp thân đặt vào một khối đặc chủng lương khô, cần dùng dao mở ra ăn cái chủng loại kia. Mì, bánh mì loại hình hương vị hơi tốt một chút ăn toàn bộ đều tại dân túc bên trong, nơi đó bọn hắn là tạm thời không thể quay về, nước cũng là vấn đề, bất quá so với đồ ăn đến nói còn tính là dễ giải quyết, Nô Lục tìm được một chút có thể ăn quả, miễn cưỡng có thể ứng phó đi qua. Vệ uyên dựa vào tảng đá, tận lực giảm bớt hoạt động mang tới năng lượng tiêu hao, có thể chợt liền có một loại buồn ngủ cảm giác nổi lên trong lòng, thân thể phảng phất cùng hồn phách tách ra, cảm giác tương tự vệ uyên trải qua mấy lần, đồng thời cũng cảm thấy đối phương bên kia truyền lại thiện ý, hai mắt khép kín, không có đi phản kháng loại cảm giác này. Lại mở to mắt thời điểm, xung quanh thế giới phát sinh biến hóa. Nguyên bản toàn bộ quỷ vực chủ sắc điệu đều là âm trầm kiềm chế, hiện tại vệ uyên tầm mắt bên trong quỷ vực lại phát sáng lên, khắp nơi đều có một loại màu ngọc bạch ánh sáng, một thiếu nữ yên tĩnh nhìn xem chính mình, dung mạo tạm thời không nói, nó bản thân tồn tại có khác với nhân loại sinh linh cảm giác. Ngoa hổ. Nàng tựa hồ là đang nghi vấn, lại là giọng khẳng định. Vệ uyên trong lòng có cảm giác, nhìn thấy Ngô Lục như cũ trầm mặc, tựa hồ cái gì đều không có phát giác được, xoay người lại nhìn thoáng qua, chính mình như cũ nhắm mắt lại. Bật cười lớn, chắp tay nói, tại hạ vệ uyên. Thiên nữ đáp lễ lại, nhìn thoáng qua vệ uyên, thở dài, không nghĩ tới, tỉnh lại còn có thể lại nhìn thấy ti đại giáo úy. Vệ uyên đáp, ta cũng không nghĩ tới, chúng ta thời đại này thế mà còn có thể nhìn thấy còn sống thần linh. Dù sao, từ các loại góc độ đến xem, xã hội hiện đại cũng không thích hợp những thần linh này tồn tại. Vệ uyên thanh âm dừng một chút, đem tạp niệm đè xuống, có chút ông quyền, nói, lần này mạo muội đưa tin, là muốn thỉnh giáo thiên nữ, nhưng biết nên như thế nào mới có thể phá này quỷ vực. Thiên nữ nhìn vệ uyên liếc mắt, nghĩ nghĩ, còn là nói, cái này, tha thứ ta nói thẳng, ngươi dưới mắt thực lực cũng không thể cùng ta đã từng nhìn thấy qua mấy vị ngọa hổ so sánh, bình thường quỷ vật không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là nơi này con kia đã có biến hóa, không phải là đơn giản như vậy. Ta cùng ngươi một sợi thanh khí chỉ đường, ngọa hổ còn là hiện hành tối lui tốt, ngày khác tu vi đại thành lại đến không muộn. Nàng ngược lại bắt đầu thuyết phục vệ uyên rời đi nơi này. Đều đã đến một bước này, vệ uyên như thế nào chịu tùy tiện rời đi, chỉ là nói, biến hóa. Xin lắng hay nghe. Thiên nữ nghĩ nghĩ, nơi này là cùng loại với thanh tỉnh mộng cảnh thế giới trạng thái, dứt khoát vây vây tay, xuất hiện cái bản, trên mặt bản triển khai một bức tranh. Trắng non ngón tay vạch một cái, trên bức họa liền xuất hiện lao nhanh Giang Lưu. Giang Lưu chạy nhanh, vậy mà từ trên bức họa nhảy xuống tới, tại vệ uyên cùng thiên nữ trước người trùng trùng điệp điệp chạy qua, vô cùng chân thật, thiếu nữ chỉ vào sông lớn nói, đây là sông, nguyên bản nơi này không có trở thành quỷ vực cơ sở, nhưng là cái này trong nước sông từng có rất nhiều người vô tội mất mạng, tích lũy oán khí, cuối cùng cọ rửa tại cái này chuyển hướng chỗ, nước sông di chuyển, nhưng là thủy hệ bên trong sát khí liền đều trùng kích đến nơi này. Ngón tay nâng lên, vừa chỉ góc rẽ, nói, nơi này quỷ vật khôi phục về sau, đem những sát khí này dẫn đạo đến thượng thế mặt trái. Sau đó lại dẫn dụ những người khác rơi nước chết chìm, sát khí càng để lâu càng nhiều, cuối cùng diễn hóa ra cái này quỷ vực, khôi phục hơn trăm năm, lại đưa tới cái khác yêu ma quỷ quái, mới diễn biến thành như bây giờ tình huống. Quỷ vực cùng nước sông kỳ thật liền tại cùng một chỗ, trong nước sông nước sát không ngừng tích lũy ở đây. Hiện tại nó đã có thể tính là quỷ vương. Vệ uyên ngược lại là không ngờ đến còn có biến hóa như thế, địa thế cấu kết sông sát, cuối cùng lại cùng quỷ vật liên hệ tới, từng tầng hiệu lực được ra, rất có chương pháp, hiển nhiên không phải là vô cùng đơn giản cô hồn dã quỷ đường lối, lắc đầu thở dài. Đây quả thật là không phải là ta có thể ứng phó đối thủ, nhưng là các hạ là thiên nữ, cũng giải quyết không được sao. Nữ tử nói, ta mới vừa bận thức tỉnh bất quá hơn 10 năm, vũ ý lại bị hắn giấu kín, mà ta bản thân thì bị quỷ khí bức bách tại khoảng cách cái này sát khí hội tụ nơi nơi xa nhất, miễn cưỡng trở ngại quỷ vực thành hình cơ hội đã là cực hạn, không có cách nào tùy tiện xuống núi. Vệ uyên nghĩ nghĩ, nói, vậy ta đi thay các hạ mang tới vũ ý như thế nào? Thiên nữ kinh ngạc nhìn vệ uyên liếc mắt, nghiêm túc suy nghĩ xuống đề nghị này, nói, quỷ vật kia thời thời khắc khắc đều canh giữ ở vũ ý bên cạnh, chính ta không có vũ ý gì, cũng không phải là đối thủ của hắn, ngọa hổ ngươi chính diện đối đầu, chỉ sợ cũng đánh không lại hắn, trừ phi là tại 2 ngày về sau. 2 ngày về sau, hắn đại khái sẽ rời đi nơi đó, lên đến núi đi. Thiên nữ không có nói tiếp, nhưng là vệ uyên đã biết nàng ý tứ. 3 ngày sau là quỷ vương đại hôn, 2 ngày về sau, chỉ sợ sẽ là muốn lên núi đón dâu. Mà thiên nữ thu hoạch được vũ ý lại khôi phục pháp lực, quỷ vương khẳng định không hy vọng loại chuyện này phát sinh. Cho nên lên núi thời điểm, không thể lại mang theo vũ y để vệ uyên, cơ hội duy nhất là thừa dịp quỷ vương rời đi khẽ hở, đem vũ y trùng ra, sau đó nghĩ biện pháp đem bảo vật này đưa về thiên nữ, để nàng có thể khôi phục bộ phận thực lực, mới có thể cùng quỷ vương chống lại. Vệ uyên như có điều suy nghĩ, nói, ta rõ ràng. Việc đã đến nước này, ngại gì thử một lần. Thanh âm hắn dừng một chút, cười nói, bất quá, còn muốn hướng thiên nữ đòi hỏi một sợi chỉ đường thanh khí. Thiên nữ chỉ coi là vệ uyên muốn lưu một đầu đường lui, lúc này phân ra một sợi thanh khí cho hắn, dây dưa tại vệ uyên trên ngón tay, dựa vào cái này một sợi thanh khí, vệ uyên ẩn ẩn có thể cảm giác được trước mắt quỷ vực chỗ bằng được, quỷ vực kỳ thật có thể tính là cực lớn phạm vi quỷ đạt tưởng, dựa vào thanh khí dẫn đường, liền có thể đi ra cái này quỷ vực phạm vi. Thiên nữ đem thanh khí phân ra, thân hình dần dần chuyển nhạt, cái này mộng cảnh thế giới cũng bắt đầu chậm rãi ảm đạm đi. Vệ uyên đem thanh khí cất kỹ, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nói, đúng, còn có một chuyện thỉnh giáo. không biết quỷ vật kia là dùng đồ vật gì phong bế vu y ỉa. Thiên nữ thần sắc dừng một chút, hồi đáp, vu cổ tà ma chi thuật. Vu cổ tà ma chi thuật. Vệ Uyên từ mộng cảnh thế giới tỉnh táo lại, giơ tay lên, quả nhiên thấy trên ngón tay quấn quanh lấy một sợi cùng loại gió mát sự vật, so với cái này âm u u ám, gọi người cảm thấy kiềm chế quỷ vực, có thể nói là không hợp nhau. Vệ Uyên trong lòng như có điều suy nghĩ, trở tay đem cái này gió mát cất kỹ, cùng bên cạnh Trầm Mặc Ngô Lục nói một tiếng chờ một lát. Sau đó đứng dậy hướng phía tây mà đi, vận dụng yêu lực hành động, tốc độ có phần nhanh, rất nhanh liền nhìn thấy chạy xuôi mà qua là sông, vẫn như cũng là vượt qua nhân gian lạc sông độ rộng, trong đó tràn ngập phàm nhân không thể tùy tiện nhiễm sát khí cùng tử khí. Dựa theo thiên nữ nói, cái này lạc sông chính là sát khí hội tụ đầu nguồn, cũng bởi vậy nó cũng đồng thời chạy xuôi hơn người ở giữa cùng bị vực. Vệ Uyên bước chân chậm lại, lấy điện thoại cầm tay ra, ngón tay nhanh chóng ở trên màn ảnh nhấn, đem từng hàng chữ đưa vào, đồng thời thuận giang lưu đi lên bước đi, rốt cục tìm được phía trước tìm kiếm Hoàng Y Lý Hiển nữ lúc từng gặp phải nữ tử hồn phách. Cái sau tựa hồ kinh ngạc lại lần nữa nhìn thấy Vệ Uyên, sửng sốt một chút, chợt vội vàng thi cái lễ. Vệ Uyên đáp lễ lại, nói: "Cô nương, lần này có việc nghị xin ngươi giúp một tay." Nữ tử liền giật mình. Vệ Uyên vội vàng nói: "Không phải là cái đại sự gì, có thể hay không thay ta tìm một chút sinh hoạt tại cái này trong nước hoàng thị một nhà? Bọn hắn là ba đầu cá hoa vàng." Nữ tử hồn phách nghe được cá hoa vàng thời điểm bừng tỉnh đại ngộ, hướng về phía Vệ Uyên khoát tay áo, liền chui vào trong nước sông, bất quá một lát, liền có một đại nhị tiểu tam đầu cá hoa vàng chui ra mặt nước, ở trên mặt nước hướng về phía Vệ Uyên gật đầu. Giờ phút này là thân cá, không thể mở miệng nói chuyện, Vệ Uyên túi người xuống, dứt khoát dò hỏi: "Ta có biện pháp, có thể làm cho các ngươi rời khỏi cái này quỷ vực, nhưng là ngươi muốn giúp ta một chuyện, như thế nào?" Cá hoa vàng liên tục gật đầu. Vệ Uyên cũng ngón tay đem từ thiên nữ chỗ được đến, có thể khám phá cái này quỷ vực mê chướng thanh khí điểm tại đó lớn cá hoa vàng đỉnh đầu, lại lấy ra điện thoại di động bên trong thẻ tổ chữ, đưa cho cái kia cá hoa vàng, nói: "Ngươi nếu biết cùng ta cùng đi trong đám người có quỷ vật, như vậy hẳn là cũng nhìn thấy cùng ta đồng hành nữ tử kia, làm phiền ngươi muốn cách làm đem cái này đồ vật giao cho nàng. Còn lại nàng cần phải liền biết làm thế nào." Cá hoa vàng mở to miệng, phun ra một cái cứng cỏi bong bóng, đem thẻ tổn chữa dung nạp đi vào. Sau đó một cái vung đuôi, chui vào trong nước. Thẩm Ký Phong cùng lái xe lão Chu mang theo một đám du khách, kinh hồn tán đảm, đã đi một đêm. Rốt cục nhìn thấy mặt trời mọc ánh sáng, mặt trời mới mọc chiếu sáng hoàn cảnh xung quanh, rốt cục xác nhận hiện tại đã thành công đi ra cái kia âm trầm đáng sợ quỷ vực, lập tức liên hệ đến đặc biệt hành động tổ thành viên, bị tiếp vào chân chính làng, vừa đến an dưỡng địa phương, Thẩm Ký Phong liền cùng Trương Hạo bọn người giao tiếp sự tình các loại. Hai ngày này nhận rất nhiều kinh hãi, lại tăng thêm đuổi một đêm đường. Nàng tâm lực lao lực quá độ, vậy mà liền ngồi như vậy ngủ. Trong động, mông lung thấy một nữ tử áo vàng tay nâng một vật, cung kính nói: "Hoàng cô nữ, đặc biệt phụng tướng quân chi mệnh, đưa một vật tới đây." Chương 63. Vệ Uyên trộm bảo chương 63, Vệ Uyên trộm bảo tướng quân. Thẩm Ký Phong nhìn trước mắt Hoàng Y Liễu nữ, nàng tựa hồ thanh tỉnh, lại tựa hồ còn tại trong động, vô pháp suy nghĩ. Trung quanh là chạy xuôi là sông, bên cạnh còn có một tòa bia đá, trên đó viết là thủy độ ba cái chữ cổ, chỉ là có chút tàn tạ, hết thảy đều rất chân thực. Thẩm Ký Phong lại không cách nào tự nhiên hành động, trước mắt cái kia Hoàng Y Liễu nữ lại tiếp tục nói vài câu, sau đó nói: "Tiện thiếp không thể tự mình đem vật này đưa đến cô nương trước người, liền tại cái này là thủy độ chỗ chờ. Việc này trọng đại, vạn mong nhanh chóng tới lấy." Lại tiếp tục lại bái, liền từng bước một lui vào trong nước. Thẩm Ký Phong trong lòng sốt ruột, muốn đưa tay kéo ở cái kia Hoàng Y Liễu nữ, có thể cái này khẽ động niệm, hoàn cảnh chung quanh chỉ một thoáng như bọt biển vỡ vụn. "Thẩm sư muội, Thẩm sư muội, ngươi tỉnh." "Tỉnh, tỉnh." Thẩm Ký Phong mơ mơ màng màng bị người tỉnh lại. Mở to mắt thời điểm, trước mắt là đặc biệt hành động tổ đồng thời có chút bận tâm khuôn mặt, Trương Hạo thấy Thẩm Ký Phong tỉnh lại, nhẹ nhàng thở ra, đưa cho nàng một chén cà phê, nói: "Mới vừa làm ác mộng sao, một mực tại hô hào dừng lại. Các ngươi chạy trọn vẹn một đêm, nếu quả thật gánh không được, đi nghỉ trước một cái đi." Thẩm Ký Phong vô ý thức tiếp nhận cà phê, lắc đầu, nói: "Không có, ta cũng không biết vì sao lại đột nhiên như vậy vây khốn, hiện tại đã thật nhiều. Tiếp tục đi, vệ quán chủ còn tại quỷ vực bên trong, nhất định phải nghĩ cách làm lại đi vào một chuyến." Túi đầu nhấp miệng cà phê, hơi đắng hương vị kích thích đầu lưỡi, cảm giác mừng rỡ. Thẩm Ký Phong lại nghĩ tới mới vừa cái kia ngắn ngủi nhưng lại chân thực mộng, đè lên mi tâm, trong lúc nhất thời không ngờ tới tinh quái báo mộng về điểm này, chỉ coi làm chính mình có phải là thật hay không ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng. Đúng vào lúc này, nàng ánh mắt có chút cong lên, nhìn thấy bên cạnh trên mặt bàn có vệt nước tạo thành văn tự. "Vạn mong mau tới." Thẩm Ký Phong mở to hai mắt nhìn. "Không phải là mộng." Trương Hạo chú ý tới Thẩm Ký Phong dị dạng, nói: "Làm sao rồi?" Thẩm Ký Phong lắc đầu, nghĩ đến giấc mộng kia bên trong thấy, thì thầm nói: "Ta vừa bạn giống, làm giấc mộng kia bên trong có cái mặc quần áo vàng nữ nhân." Sau một lát, động cơ oanh minh, Trương Hạo chân phải giẫm tại chân ga bên trên. Đặc biệt hành động tổ cỗ xe nhanh chóng chạy tại cỗ xe bên trên, bọn hắn mới vừa hỏi thăm trong làng lão nhân, mới biết được làng phụ cận thật sự có một cái tên là Lạc Thủy Độ địa phương, chỉ bất quá bởi vì chỗ kia nước sâu, chết không ít người, cho nên người trong thôn cơ bản không đi chỗ đó bên trong, đã sớm hoang phế. Bọn hắn mới vừa hỏi rõ ràng phương hướng cùng lộ tuyến, chính hướng qua đuổi. Trương Hạo cắn thuốc lá, bàn tay đem phương hướng này bàn, nói: "Là báo ngộng. Có thể làm được báo ngộng đồng thời tại bên cạnh ngươi lưu lại vết tích, chí ít có 150 năm đến 200 năm đạo hạnh, loại này tinh quái đặt ở thời cổ, cơ hồ là có thể kinh lịch một quốc gia từ thịnh chuyển suy toàn bộ sự kiện, loại này tinh quái. Hắn lắc đầu, không biết nên hình dung như thế nào, lại suy đoán nói, cái này tinh quái đã có nhanh 200 năm đạo hạnh, trong miệng nàng tướng quân, lại là chỉ ai? Chẳng lẽ là 200 năm trước Đại Minh lúc võ tướng, khi còn sống lập xuống chiến công hiển hách, chiến tử về sau, bị hậu nhân tế tự, thành vùng này thổ địa hoặc là sơn thủy thần linh, phát giác được quỷ vực dị dạng, mới phái tinh quái cho người báo động. Có thể thời đại này, thần linh cơ bản đã toàn bộ biến mất mới là. Thẩm Ký Phong nói, khả năng cũng là bởi vì đã như trong gió nến tàn, mới yêu cầu hoàng cô nữ đến đưa tin. Có lẽ vậy. Trương Hạo lên tiếng, dẫm chân ga chân phải lại thêm một chút khí lực. Trong lòng của hắn vẫn còn có chút nôn nóng. Dù sao phía trước đáp ứng lời mời mà đến vệ uyên dưới mắt còn vây ở quỷ vực bên trong, mới vừa còn nói Thẩm Ký Phong mệt mỏi thật lâu, mấy ngày nay hắn cũng cơ hồ không có làm sao ngủ, mắt thấy có một chút manh mối, chỗ nào còn có thể kiềm chế ở, lại cho một chút dầu, xe dịp va chạm mở con đường bên trên cỏ dại, rốt cuộc tìm được cái kia lạc thủy độ. Cơ hồ là nhìn thấy chỗ này lần đầu tiên, Thẩm Ký Phong sắc mặt liền có chút biến. Trừ bỏ lạc thủy độ rộng không thể cùng quỷ vực bên trong so sánh, địa thế của nơi này vị cách cùng quỷ vực tiệm cơm vị trí cơ hồ giống nhau như lúc, đồng dạng là có nước sông chảy xuôi mà qua. Sau đó cơ hội là lấy góc vuông ngốn lượn độ rẽ ngoặt một cái, tiếp tục chạy xuôi rời đi. Hai người sau khi xuống xe, nhanh chóng đi đến lạc thủy độ bia đá bên cạnh. Nhưng không có tìm tới cái kia nữ tử áo vàng, Thẩm Ký Phong tâm thần có chút không tập trung, tìm phải tìm trái, đột nhiên nghe được nước chảy thanh âm, quay đầu đi, nhìn thấy một đầu cá hoa vàng nổi lên mặt nước, không ngừng dùng cái đuôi chụp động giấc ngủ, Thẩm Ký Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, vô ý thức nói, "Hoàng cô nữ." Cá hoa vàng liên tục gật đầu. Trương Hạo nghe được thanh âm, nhìn thấy cái kia thông hiểu nhân tính cá hoa vàng, kinh ngạc phía dưới cũng đoán được cái này chỉ sợ sẽ là cái kia báo mộng tinh quái chân thân. Thẩm Ký Phong tại bên bờ ngồi xổm xuống, nhìn xem cái kia cá hoa và nói, "Hoàng cô nương, vị tướng quân kia muốn ngươi cho chúng ta đưa đồ vật gì?" Trương Hạo cũng là trong lòng khẽ nhúc đích, một vị đại minh những năm cuối, chiến công hiển hách võ tướng, sẽ có đồ vật gì yêu cầu cái này cá hoa vàng truyền lại. Hắn nhớ tới thời cổ đôi cá chép, mẫu ghi chép sách điển cố, không khỏi phỏng đoán cái này hoàng cô nữ trong miệng phải chăng cũng có một phong thư, sau đó liền thấy cá hoa vàng bơi tới bên bờ, mở to miệng, phun ra một cái cứng cỏi bóng bóng. Có một vật rơi vào Thẩm Ký Phong trong tay, thiếu nữ chỉ là nhìn thoáng qua, thân thể liền cứng ngắc xuống dưới. Trương Hạo đi ra phía trước, hiếu kỳ hỏi, vị kia đại minh tướng quân cho đồ vật gì? Thẩm Ký Phong từng chút ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Hạo, tựa hồ có chút ngộng, sau một hồi mới ngơ ngác nói, vệ quán chủ thẻ tổn chữ. Cái gì? Nhìn xem trên tay cái kia nho nhỏ thẻ tổn chữ. Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong nhất thời tương đối không nói gì, đầu óc đều có chút ngộng. Hoàng cô nữ nói là tướng quân muốn nàng đem thứ này đưa tới, nhưng là đưa tới lại là yêu cầu vệ bên vân tay mới có thể lấy xuống thẻ tổn chữ. Thẩm Ký Phong hít một hơi thật sâu, lắp bắp nói, có thể là vệ quán chủ ở bên trong gặp vị tướng quân kia đi, sau đó xin nhờ vị này hoàng cô nữ đem đồ vật đưa tới. Trương Hạo chậm rãi nhẹ gật đầu, nói, sát thực hẳn là dạng này. Trong đầu lại nhớ lại vệ uyên lúc chiến đấu, sát khí nồng đậm, tựa như là từ cổ đại sa trường sông lên giết ra chiến trường kiếm thuật, cầm điếu thuốc tay đều có chút run lên, da đầu đều có chút tê dại. Thẩm Ký Phong tùy thân lưng cong cái kia hộp lớn bản bút ký, đem thẻ tồn chữ cắm vào, nhanh chóng điều ra nội dung bên trong. Chỉ có một văn kiện, mở ra về sau, ngắn gọn văn tự trải ra xuống tới. Trương Hạo thở ra một hơi, định thần đi xem văn kiện nội dung, cùng Thẩm Ký Phong thần sắc đều chậm rãi ngưng trọng xuống tới. Sau khi xem xong, Trương Hạo có chút không dám tin nói, chỉ là một đêm không đến thời gian, vệ quán chủ liền đã đem quỷ vực hình thành chân tướng đều biết rõ ràng rồi. Thẩm Ký Phong đem văn kiện trượt đến cuối cùng, nói, vệ quán chủ có việc muốn chúng ta hỗ trợ. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía cái kia phản cung sát, nói, đào ra đường sông, đem nước sông trực tiếp thay đổi tuyến đường dẫn đi, trực tiếp phá vỡ nơi này phản cung sát, đào đoạn quỷ vực căn cơ. Sau đó, vệ quán chủ nói nếu như có thể mà nói, đem phong thủy của nơi này sửa lại. Sửa lại. Đúng. Thẩm Ký Phong nâng đỡ kính mắt, có chút không hiểu thì thầm, muốn đổi thành so phản cung sắt càng hung phương Tây Bạch Hổ sát, càng hung càng tốt. Quỷ vực bên trong, bầu không khí trước nay chưa từng có địa nhiệt nóng. Tứ chi gầy gò quỷ chết đói vỗ tay cười to, mặt xanh nhanh vàng yêu quỷ hành tẩu ở trên đường. Dưới cầu nước nữ che miệng cười khẽ, quan tài đứng trước cửa, quỷ đến quỷ hướng, lờ mờ. Tốt mới ra bách quỷ dạ hành. Hết thảy quỷ vật đều biết, hôm nay là quỷ vương cưới trên núi thiên nữ thời gian, một khi quỷ vương kết hôn thiên nữ, cái này quỷ vực cách cục liền đem triệt để thành hình, đối với bọn chúng đến nói tự có lớn chỗ tốt. Cho nên một ngày này cơ hồ hết thảy quỷ vật đều lên núi đi cho quỷ vương hạ lễ, nhưng là luôn có ngoại lệ, cũng có quỷ vật ở thời điểm này còn phải làm việc. Mỗi lần bị mở ngực mổ bụng đao binh quỷ mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn xem đèn đuốc sáng trưng trên núi, nghĩ đến khẳng định có thượng hạng thịt có thể ăn, tâm can lá lách phổi thận cái gì cũng không thiếu, nhưng là hắn phụng quỷ vương mệnh lệnh, nhất định phải ở lại đây trông coi một vận. Đao binh quỷ tiếc nuối thu tầm mắt lại, chuẩn bị đi trở về. Đồng nhiên, một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, cơ hồ nháy mắt lấy đầu gối đặt ở đao binh quỷ xương của sống, đem nó hung hăng ngăn chặn, một cái tay che lấy quỷ miệng, một cái tay khác như là đoạn binh kiếm gãy nằm ngang chém qua yết hầu, đem quỷ vật này đầu trực tiếp cắt xuống, vệ uyên thuận thế lăn lộn, giấu kín tại một mảnh trong bụi cỏ. Động tác căn cướp, một mạch mà thành, không có phát ra một điểm thanh âm. Phản phất trong truyền thuyết thừa hành tín điều thích khách, vô thanh vô tức tới gần, vô thanh vô tức tiềm hành. Hoàn mỹ. Vệ uyên nhẹ nhàng thở ra, sau đó ngẩng đầu, nhìn thấy bên trái một cái cầm trường thương chiến tử quỷ ngơ ngác nhìn xem giấu kín tại trong bụi cỏ chính mình. Tựa hồ cái kia thiếu thốn não dung lượng vô pháp cấp tốc lý giải cuối cùng là tình huống như thế nào, cùng vệ uyên mắt lớn trừng mắt nhỏ nhìn một lúc lâu, mới nhớ tới muốn đi tìm cái khác quỷ vật, lại đã sớm bị một đạo kiếm quang chém xuống đầu. Chỉ là giao thủ thanh âm dù sao vẫn là có chút lớn, trong cửa có lưu thủ quỷ vật nghe được thanh âm, mở miệng dò hỏi, làm sao rồi? Tiềm hành thất bại. Vệ Uyên thở ra một hơi, nhận rõ ràng chính mình loại này am hiểu chính diện công thành, chạm yêu trừ ma loại hình, đối với tiềm hành loại này độ khó cao động tác đến nói còn là quá miễn cưỡng. Nhìn thoáng qua bầu không khí nhiệt liệt đỉnh núi, cách nơi này còn rất xa, lại cách xa như vậy đều có thể nghe được nơi đó thanh âm huyền ảo, hiển nhiên động tĩnh bên này cơ bản chuyển không đến nơi đó. Dứt khoát từ bỏ lặng yên không một tiếng động đánh cắp vũ ý suy nghĩ, đường đường chính chính đứng lên, trở tay rút ra tám mặt hàn kiếm, một cước đá tung cửa. Bầy quỷ tựa hồ không thể nghĩ đến sẽ có người sống dám như thế đường đường chính chính vào quỷ vực, nhất thời ngây người. Vệ Uyên tay trái đã rút ra đại uy lực súng ống, đối với bầy quỷ nhanh chóng đem đạn đánh xong. Oanh minh mà có tiết tấu tiếng súng âm bị dìm ngập tại đỉnh núi cuồng hoan bên trong, đạn phá giáp lại đánh xuyên qua nơi đây quỷ vật bộ vị yếu kém, bắn tung tóe ra bốc mùi biến thành màu đen đun huyết, đánh hết đạn, nơi này mấy cái quỷ đã sớm ngây người, căn bản phản ứng không kịp xảy ra chuyện gì. Vệ Uyên đã cấp tốc tới gần, trong tay phải tám mặt hàn kiếm lôi kéo sắc bén, hướng phía quỷ vật kia chém bổ xuống đầu. Ngươi tốt, ti đại giáo úy. A cướp. Chương 64. Đắc thủ lên núi chương 64, đắc thủ lên núi trên sườn núi, bách quỷ dạ hành, cuồng hoan không ngừng nghỉ. Màu xanh trắng ánh đèn đem trọn ngọn núi đều chiếu âm khí u tùm. Cuồng hoan, cuồng hỉ, vô tận sung sướng huyên náo thanh âm xa xa truyền ra. Mà dưới chân núi, tám mặt hán kiếm khoan hậu lưỡi kiếm rung động bù bù, trung điệp phách chạm, đối diện yêu quỷ hai tay cầm súng dùng trôi thương đem một kiếm này ngăn lại, trên thân kiếm khí lực càng ép càng lớn, yêu quỷ chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, đem hết toàn lực chống cự lại kiếm này trên người quái lực. Trong cổ phát ra trầm thấp giống giận, bởi vì đem hết toàn lực, khuôn mặt đều có chút vặn mèo. Đột mà chậm nhẹ, trên thân kiếm kia lực lượng đột nhiên trực tiếp tiết sạch sẽ, yêu quỷ không kịp phản ứng, động tác còn duy trì chống cự phách chạm bộ dáng, dùng sức quá mạnh, đến mức hướng phía trước lảo đảo một bước, không môn mở rộng, trong lòng thoáng chốc lo lắng, muốn một lần nữa điều chỉnh tư thế, đã bị một thanh kiếm gãy đảo ngược kẹt băng súng, thuận thế một gọn, tan mất binh khí. Lại đến liền bị tám mặt hán kiếm trực tiếp chặn đầu. Ngã trên mặt đất, triệt để tiêu vong Vệ Uyên thở ra một hơi đến, đem kiếm chống trên mặt đất, thoảng qua có chút mỏi mệt, khẽ đảo trùng sát, hắn cũng hơi treo một chút màu, thế nhưng là đem đối ứng, trong phòng này ác quỷ toàn bộ đã bị chém giết, đổ dạng một chỗ, trải qua lần này quỷ vực các chiến, hắn cái kia một đường chiến trường sát phạt kiếm thuật cùng huyền nguyên kiếm quyết ngược lại là khiến cho càng ngày càng thuần thục. Thở đều đặn khí tức, Vệ Uyên đem trường kiếm thu nhập phía sau vỏ kiếm, tay phải cài lại kiếm gãy, chậm rãi hành tẩu tại nơi này. Nơi này không tính quá lớn. Một phen tìm kiếm, dựa vào thiên nữ nói, bao khỏa vũ y bu cổ tà ma chi thuật khí tức, cuối cùng là tìm được chính chủ, vượt quá Vệ Uyên đoán trước, đúng là bị chôn ở trong đất. Vệ Uyên vén tay áo lên, vơ lấy yêu quỷ bình khí trong tay làm cái sẻng, đào một hồi lâu, đem đao kia đều đào đất sụp đổ lưỡi đao, mới đưa cái hộp kia đào lên. Tinh xảo lộng lẫy hộp gỗ, lại bị một cỗ hư ảo màu đỏ thâm tia sáng bao vây lấy. Vệ Uyên cho mình bàn tay gây một đạo phá sát chu tà phù, lại bao trùm pháp lực, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi bắt cái hộp kia. Tại hắn tiếp xúc đến hộp thời điểm, một cỗ thê lương, buồn bã tuyệt tiếng gào thét chui vào Vệ Uyên trong tai. Vì cái gì? Vì cái gì? Người ta tay chân huynh đệ, ngươi lại hại ta. Ngươi lại hại ta. Không cần ngọa hổ lệnh bài phản ứng, Vệ Uyên ngọa hổ quyết vận chuyển, đã đem cái này tạm niệm khu trừ. Chỉ là cái kia một quyển bức vào tiệm cơm thời điểm mở ra quyển trục quái lực loạn thần, quái chi 17 lại lần nữa phát sinh ngoài dự liệu biến hóa, nguyên bản bức tranh chủ thể là khách sạn lầu 2 nhìn về phía bầu trời thiếu nữ, cùng độ dạng trên mặt đất, không cam lòng chết đi sương khô, nhưng bây giờ trên bức họa hết thảy cũng bắt đầu lịch hướng biến hóa, bạch cốt sinh lục, hoang thổ đâm trời, tỏa ra nhàn nhạt ánh sáng trắng. Vệ Uyên khống chế thân thể rời khỏi nơi này, ẩn nấp, bức tranh mới tại trước mắt hắn chậm chậm triển khai. Cố sự muốn từ xa xưa 5 tháng phía trước bắt đầu. Lạc bờ sông thành trấn bên trong, một cặp giàu có vợ chồng, sinh ra hai đứa con trai, đại nhi tử chất phác mà ổn trọng, tiểu nhi tử ngạo ngớn tùy tiện, hai vợ chồng đau lòng tiểu nhi tử, nhưng lại phiền não tính tình của hắn, làm không để tiểu nhi tử bại sạch gia nghiệp, bọn hắn qua đời thời điểm, đem lại bộ phận gia sản giao cho trưởng tử, đồng thời muốn hắn chiếu cố tốt đệ mình. Trưởng tử đúng hẹn làm theo. Thời gian chậm rãi qua đi, hết thảy đều không có chút rung động nào. Có thể tiểu nhi tử lại bởi vì nhìn thấy một vị mỹ mạo thiếu nữ, cha không nhớ cơm không nghĩ, vậy mà làm ra vô cùng hoang đường sự tình. Hắn biết thiếu nữ kia làm việc thiện. Thế là tại trong ngày xuân, cắt chính mình ruộng lúa mạch bên trong lúa mạch non, bởi vậy không có cơm ăn, giống như là hỏng bét thai nạn dân. Thành công nhìn thấy cô gái kia. Nhưng là hắn còn là nghĩ đến tiến thêm một bước, có thể thấy thiếu nữ mặc dù quần áo đơn giản, lại hiển nhiên không phải là nhà người nghèo khổ, mà chính mình nhưng không có gia nghiệp, có lẽ bởi vậy không thể cùng thiếu nữ kia quen biết. Thế là hắn tìm tới chính mình ca ca, quỳ xuống đất khóc ròng. Tại hắn không ngừng đòi hỏi cùng gái lộn phía dưới, để ca ca một nhà ly tán, hắn lại lấy được tự nhận là đủ để cùng thiếu nữ kia xứng đôi tơ lụa, rượu ngon món ngon. Nhưng là thiếu nữ lại đối với mấy cái này cũng không thèm để ý, hắn thống khổ phát hiện, thiếu nữ kia nhìn mình ánh mắt, cùng nhìn về phía ngày đó nạn dân không có khác nhau. Hắn không cam tâm, trong lòng của hắn có hỏa diễm tại đốt. Lúc này, có một cái tà thuật sư tìm được hắn, hắn biết thiếu nữ thân phận, biết gái kia muốn thế nào mới có thể đem nàng lưu lại. Thế là, hắn đi tìm tới chính mình đại ca. Vệ Uyên trước mắt hình ảnh dần dần trở nên mờ mịt, trong tay hộp gỗ phía trên đoán khí cũng bắt đầu đột phát, choáng nhuộm hình ảnh, để một đoạn này hình ảnh càng làm thật hơn thực. Vệ Uyên nhìn thấy phòng mờ mờ bên trong, một đôi tướng mạo tương tự huynh đệ tại uống rượu, đệ biểu hiện được thành thật, tựa hồ lãng tử hồi đầu. Ca ca rất vui vẻ, uống đến say mềm, nhưng không có phát hiện đệ dọn rượu không dính. Ánh nến nổi lên màu xanh. Ca ca say mềm nằm ở trên bàn ngủ thiếp đi, mà đệ giơ lên mài đến bóng loáng rượu, hướng phía huynh trưởng của mình chém đi xuống. Cuối cùng hắn đứng tại vũng máu bên trong, nói: "Đại ca, ngươi cùng ta là tay chân huynh đệ à?" Liền lại giúp ta một lần đi. Hắn lấy người thân phẫn hận không cam lòng làm thuốc dẫn, làm nhân gian nhất ô chọc chi vật, lão sư huynh trưởng của mình bỏ mình, kêu khóc không ngớt, đem thiện tâm tiên nữ dẫn tới, cùng yêu thuật sư hợp lưu, có thể lấy vu cổ tà ma chi thuật đem vũ ý phong ấn, vùi sâu vào trong lòng đất. Nhưng là thiên nữ trung quy là thiên nữ, thiên địa nhẹ nhàng chi khí còn tại. Đệ đệ điên cuồng mà chết, không thể cận thân ba trượng. Thằng đến có một ngày, dẫn tới ngọa hổ. Vệ Uyên trước mắt hình ảnh chậm rãi tiêu tán. Nhưng là đồng thời, có mặt khác thanh âm vang lên, là trước kia ti đại giáo úy, tiếng nói trầm tĩnh. Người này đối ngoại xưng thiên nữ làm tự thân thế tử, lại viết cái gọi là thiên nữ cùng phạm nhân mến nhau cố sự, kỳ thực đều hoang đường nói như vậy, nhưng là có một chuyện có chút quỷ dị, làm ta chờ đem nó cầm nã về sau, giao cho nhà ngục thẩm vấn, rất nhiều cực hình phía dưới, hắn lại chỉ nói, hết thảy gây nên đều là phụ mẫu lưu lại một đầu hoàng lưu yêu cầu. Là hoàng lưu ăn ruộng lúa mạch mầm non, hoàng lưu yêu cầu có tơ lụa, mỹ tiểu mỹ thực. Cuối cùng hắn giết cũng là hoàng lưu, là yêu ma. Nó nói tới lời nói đều giống như phát ra từ phế phủ. Ti đại giáo úy thanh âm dừng một chút, nghiền ngẫm nói, nhưng là, hắn cũng không có trâu. Hay là, xác thực tồn tại dạng này một con trâu, nhưng là đầu kia hoàng lưu yêu ma, chính là chính hắn. Hắn cắt lúa mạch non, thế là nói là yêu ma gây nên, hắn muốn tham tơ lụa, rượu ngon món ngon, liền nói là yêu ma nói tới, hắn giết chóc người thân, lại nói chính mình tại chém giết yêu ma, hết thảy gây nên, đều là lưu ma, mà lưu ma, cũng là hắn tự thân. Đem chịu tội đẩy lên yêu ma trên thân, cho nên có thể không có chút nào ấy nấy, tùy ý làm bậy người, bản thân cũng là nhân ma một trong. Ta vì đỗ dự, đại tấn ti đại giáo úy, người hậu thế, nơi này nhân ma sự tình, lại đi lại nhẫn, đã làm chém yêu người, chớ làm ma tử tâm sinh. Ti đại giáo úy thanh âm chậm chậm tán đi. Mà vệ uyên linh đài thấy hồ sơ cũng rốt cục lộ ra chân dung, tựa như là lúc trước sơn quân đổ đồng dạng, có thần miếu cùng yêu ma hai đạo biến hóa, này họa quyển tựa như là bị ngọn lửa bị bỏng một lần, chỉnh thể màu sắc chỉ một thoáng trở nên u ám, bầu trời ảm đạm, mặt đất cao ngất thành sơn mạch, khắp nơi trên đất tử khí. Trên núi thiên nữ bao phủ thanh khí, trên mặt đất một tên tuổi trẻ ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm thiên nữ. Vệ uyên làm hồ sơ xoay chậm chậm. Thanh niên cái bóng kéo dài, biến thành một cái hoàng lưu. Hoàng lưu cùng tuổi trẻ cùng nhau hướng phía trước cất bước, nhắm mắt theo đuôi. Càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Làm hồ sơ tại trong linh đài xoay chuyển một lần thời điểm, tuổi trẻ cùng lưu ma dung hợp làm một, không phân khác biệt. Nó làn da như là bị liệt diễm thiêu đốt qua, cháy đen mà bặm mẻo, xuất hiện từng đạo dữ tợn vết rách, khuôn mặt đáng sợ, song đồng toàn bộ màu đen, quay đầu nhìn về phía vệ uyên phương hướng, nhếch miệng mỉm cười, miệng đầy ung tùm răng nhọn. Vệ uyên chậm chậm thở ra một hơi, hình ảnh rốt cục hoàn toàn biến mất, mà tựa hồ là bởi vì mới vừa hình ảnh nguyên nhân. Phong ấn vũ y hộp gỗ màu đỏ thấm khí tức chậm rãi vặn vẹo phun trào. Vệ Uyên buông tay, lăng không ấn xuống tại cái này phong ấn phía trên, nói: lại tán đi đi, ngươi cái kia thủ án, ta tự nhiên vì ngươi đòi lại. Màu đỏ thấm khí cơ tung bay, hóa thành một tuổi trẻ, vị sát hư không giật đầu, mới tán đi. Vệ Uyên đem hộp gỗ nhét vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia núi, đưa tay khu quỷ, ngụy trang chính mình người sống khí tức, giả vờ như là đến chúc thọ quỷ vận, nhanh chóng hướng trên núi mà đi. Chương 65, lại cho hắn một kiếm. Chương 65, lại cho hắn một kiếm. Tối nay trên núi, cái kia chư bảy quỷ huyên náo không ngừng, sớ có hũ lớn rượu ngon bị nhấc tới, bảy quỷ huyên náo chạm cốc, uống nửa ngày, đã đều có ba phần men say, hoặc là bắt lấy cái chặt đầu quỷ, cùng nó hoàn tụ thì, hoặc là tìm cái quỷ chết đói, cùng nó đụng rượu, trên sườn núi, sớm đã rối bời một mảnh. Vệ Uyên mượn khu quỷ chi thuật, đưa tới một thân quỷ khí quân thân, sắc mặt như thường, lẫn vào cái này một xâm la quỷ vực. Chỗ này quỷ vương đại hôn vị trí, mặc dù huyên náo, nhưng huyên náo thanh âm bên trong nhưng lại cực kỳ quỷ dị, tiếng cười hoặc là sắc nhọn, hoặc là quỷ mị, chợt trước chợt về sau, để người dùng mình. Người bình thường đón dâu đại hôn đều là dùng nhan sắc rất chính đỏ chót đèn lồng, nhưng là hiện tại nơi này lại điểm một chiếc màu xanh ngọn đèn, tản mát ra sâu kín màu xanh trắng tia sáng, trong đó dầu chân trắng bệnh thuốc lá, dẫn tới người sống buồn nôn hôi thối, lại làm bảy quỷ cuồng hoan như say rượu. Mâm lớn huyết nhục mỹ thực đặt lên bàn, trên mặt đất mặc cho bảy quỷ đi lấy, yêu quỷ lộ ra cái kia răng nanh cắn xé, khi thì miệng lớn rót rượu, khi thì cất tiếng cười to, có mang bên trên dính đầy nước động cầu nữ đập đá xanh, giống như tại như người hắc húc, hát đến tính lên, huyền chuyển thâm nhẹ, phu quân vậy, lại nghe ta một lời, vợ chồng tuổi cùng chết đói, không bằng tiếp hướng đồ ăn người thành phố, đến tiền 3000 giúp chồng về, một luyến có thể đi mở giảm, hai chi trước đoạn. Treo đồ cửa hàng, từ cắt đùi mập cầm làm canh, không làm mất mạng muốn thịt tươi, từng mảnh nhìn vào đói người bụng, chuyển lời người qua đường đừng che, người sống đâu như người chết thơm. Âm điệu than nhẹ quỷ dị, từ ngữ lạnh lạnh, gọi người phía sau phát lạnh, bầy quỷ bầy yêu lại là nghe được đi lên, nhao nhao gọi tốt. Ú ảnh lượn quanh. Quỷ khí âm trầm, một nơi tuyệt vời u minh thị cảnh. Vệ Uyên nhịn xuống rút kiếm đem nơi đây đều dẹp yên xúc động, tựa như là một cái bình thường âm quỷ du hồn. Một khô gầy quỷ vật thấy Vệ Uyên trong tay không rượu, say chuyến choáng cởi bưng rượu lên đàn lại gần, đánh lấy ở rượu mới nói: à, ngươi không uống rượu ăn thịt, lại muốn đi đâu? Đến ăn đến ăn. Vệ Uyên chỉ từ chối, muốn trở lại bụng, ăn chờ một lúc mong chính. Quỷ vật khẽ giật mình cười nói: ha ha, nguyên lai ngươi là trở lấy phía dưới núi cái kia mười mấy cái người sống à? Tốt ánh mắt, tốt khẩu vị, bất quá cái này ngày mai mới là đại hôn, hôm nay chỉ là đón dâu. Những cái này người sống món chính phải ngày mai mới có thể thưởng thức hương vị à, ngươi sợ là muốn đói một ngày công phu. Vệ Uyên đấy mắt chuyển sang lạnh lẽo, lại giống như thường cười nói, chỉ cần nghĩ đến những cái kia người sống, như thế nào còn có thể ăn được cái khác. Quỷ vật có chút tán thành gật đầu nói, xác thực như thế. Vệ Uyên còn muốn đi lên, cái kia quỷ nhìn hắn, đột nhiên nói, cái này lão huynh, ngươi lên núi chẳng lẽ là muốn đi nhìn thiên nữ đại nhân. Vệ Uyên mặt không đổi sắc, ha ha cười nói, cái này ngày mai chính là đại hôn, đây không phải muốn đụng lên đi xem một chút, thiên nữ đến cùng là cùng nhân gian nữ nhân có cái gì không giống sao? Không nên nhìn ta, ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ? Cái kia bị nghe đầu tiên là gật đầu, lại lắc đầu liên tục, nói, ta lại khuyên ngươi còn là chết đầu này tâm, thiên nữ mặc dù hương khí mê người, nhưng lại không tốt tiến tới à, những ngày qua bao nhiêu cái huynh đệ muốn đi ngửi một chút vị thịt, đều cho cái kia thanh khí đánh cho hồn phi phách tán, ngươi đi không phải cũng là như thế cái hạ chẳng. Mắt thấy lúc này, ngươi có thể chớ nên đi tìm chết. Quỷ vật này say chuyên choáng thời điểm, mới quên vài câu, liền gặp được cái kia quỷ đã đi được xa. Dứt khoát cũng không thèm để ý, lại rót hai ngụm rượu, lôi kéo chung quanh mấy cái quen thuộc quỷ vật, vừa nói vừa có cái nào tiểu quỷ tặc tâm bất tử, muốn đi ngó ngó thiên nữ bộ dáng, bầy quỷ bầy yêu chính là cười ha ha, lẫn nhau mời rượu, đoàn cái kia không biết chết sống ra hỏa lúc nào hôi phi yên diệt, cũng không để ở trong lòng. Vệ Uyên rất nhanh sở đến địa phương, là một tòa chất gỗ lầu cát, chung quanh không gây trông coi, bất quá ngấm lại cũng có thể biết, lầu cát phủ cận bính viên tỏ khắp lấy một cỗ thanh khí, cùng quỷ khí đối đầu, chính là có quỷ gan to bằng trời muốn đi vào, cũng sẽ bị thanh khí quấy tan thành mây khói. Cứ thế mãi, quỷ vương đối với chỗ này phòng bị ngược lại không như vậy để ở trong lòng. Chỉ là dưới mắt thấy, quỷ khí không ngừng tung bay cuộn, hướng về phía trước bước bách, ngược lại làm cho thanh khí không ngừng bên trong co lại, đã duy trì không được ban sơ chống lại thế cục. Vệ Uyên tới gần về sau, trở tay lấy ra lệnh bài, ẩn ẩn trầm thấp hổ khiếu. Cũng không cần ngôn ngữ, trong lầu các thiên nữ đã phát giác được hắn đã đến, ba phủ lầu các thanh khí xuất hiện một con đường, Vệ Uyên liền lách mình đi vào, tiến vào đồng thời, giải trừ khu quỷ, làm cái kia một đạo xu thế quỷ khí tại cái này thanh khí xuống tán loạn. Dưới núi bảy quỷ cảm thấy được thanh khí gợn sóng, sau đó chính là một cỗ quỷ khí tán đi. Đều là cười to. Lại có không biết sống chết ra hỏa đi. Ha ha, mặc kệ hắn, loại này ngu xuẩn mấy ngày nay còn nhiều, uống rượu. Vệ Uyên trước mắt tầm mắt hơi sáng phía dưới, sau đó liền khôi phục bình thường. Đã vào một gian cổ kính trong lầu các, trong phòng cái gì cần có đều có, một mạc lịch sự tao nhã, một bên còn có một cái dương gỗ, bên trong đặt vào màu đỏ áo cưới, hiển nhiên chưa từng động tới, mà toàn thân áo trắng thiên nữ thần sắc nhạt nhẽo, ngồi tại trên bồ đoàn. Vệ Uyên thu tầm mắt lại, đem trong ngực hộp gỗ lấy ra, đặt ở thiên nữ trước người, nói, may mắn không làm được bệnh. Cho dù thiên nữ một mực biểu hiện được bình tĩnh tỉnh táo, giờ phút này như cũ có hơi lỏng khẩu khí cảm giác, nhìn thấy cái kia hộp gỗ phía trên phong ấn đã bị trừ bỏ, hơi có chút kinh ngạc, hướng về phía Vệ Uyên nhẹ gật đầu, nói, đa tạ. Bàn tay khẽ vuốt hộp gỗ, trong hộp sáng lên một đoàn thanh khí, chậm rãi chạy về thiên nữ phương hướng. Chỉ là dù sao cách hơn 1.000 năm tháng, cái này hấp thu vũ y pháp lực quá trình cũng không có Vệ Uyên trong tưởng tượng nhanh như vậy, còn cần thời gian nhất định. Vệ Uyên ngồi xếp bằng tại một bên, vận chuyển ngọa hổ quyết khôi phục tinh thần, mà đối đãi khả năng đến át chiến. Trong lòng cũng có một chỗ không hiểu, hơi chút trầm âm, do hỏi, có một chuyện tại hạ còn là không lớn rõ ràng. Năm đó ngọa hổ đã phát giác việc này, vì sao chưa từng đem cô nương cứu ra? Thiên nữ đáp, một đời kia ngọa hổ vốn định đem ta đưa về trong núi, nhưng là ô trọc chi khí dính bụi y, ta lúc ấy lại pháp lực hao hết, cần trước lấy thời gian 3 năm, để tà khí tán đi bộ phận, mới có thể lấy ra hộp gỗ vũ y mà không ngược tổn thương tại ta. Cái kia vì sao? Chỉ tiếc 2 năm về sau, đương đại ngọa hổ lĩnh tướng quân tấn tỷ xuất quân diệt Ngô mà đi. Sau đó, có một người tà đạo đem ta vũ y mang đi. Người tà đạo. Vệ Uyên kinh ngạc, nghĩ đến danh xưng có thể làm bị vương mạnh cưới thiên nữ đạo nhân, cùng từ cái kia đạo nhân chỗ lưu truyền tới các loại pháp chú, không biết giữa hai cái này sẽ hay không có chỗ liên hệ. Trong lòng trầm ngâm, thiên nữ cũng hết sức chăm chú hấp thu vũ y bên trong pháp lực cẩn ký. Trong phòng dần dần trầm mặc xuống. Mới đi qua không đến 1 giờ, đột có một cô âm khí bức ép tới. Vệ Uyên bỗng nhiên mở ra hai mắt, đưa tay cầm kiếm, nhìn về phía lầu các cửa phương hướng. Mà thiên nữ hấp thu pháp lực tốc độ cũng hiển nhiên tăng tốc. Vệ Uyên vẫn kiếm, từ bước hướng phía trước, từ cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, chợt phía sau phát lạnh. Thấy một đám quỷ vật, người mặc màu đỏ sẫm tay áo dài quần áo, nhấc 18 đỏ chót hiệu, từ dưới núi, có kèn thanh âm từ sương mù truyền đến, này cho là hôn sự vui vẻ, lại tấu đến tang khúc trắng điệu, quỷ khí âm trầm. Bình thường người kết hôn sử dụng màu đỏ chót, nhan sắc nhiệt liệt, có thể trừ tà, mà những thứ này quỷ vật mặc đỏ là loại kia đỏ sẫm vẻ, màu sắc bất chính, tại quỷ khí lờ mờ, bên trong chỉ có thể để người liên tưởng đến sắp ngưng kết máu tươi, thẳng đến lấy nơi đây, lúc trước có thể cần làm phòng ngự thanh khí, hiện tại lại liên tục bại lui. Là quỷ vương đón dâu đội ngũ. Vệ Uyên quay đầu nhìn thoáng qua thiên nữ, hiển nhiên khôi phục thực lực còn cần thời gian nhất định chuẩn bị. Nếu để cho những cái kia quỷ vật xông phá thanh khí, xông đến đem tiền đến, hết thảy đều đừng. Mà lấy hắn một người thực lực, nhiều nhất cách ra bình thường yêu quỷ, liền sẽ bị quỷ vương chạm. Thiên nữ mở to mắt, thu về bàn tay, tựa hồ ý định lấy không hoàn toàn chi thân cùng quỷ vương đọ sức một phen, mà Vệ Uyên cũng nhìn thấy tới đón hôn quỷ vật bên trong cũng không có quỷ vương tồn tại, nhìn thấy thiên nữ đứng dậy, tay phải nâng lên lăng không ấn xuống, nói khẽ, chậm đã. Thiên nữ nghi hoặc nhìn về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên nghĩ, chắp tay nói, lại hướng cô nương lấy một đạo huyền thuật chướng nhãn pháp. Thiếu nữ khẽ giật mình, sau đó trừng to mắt, nói, ngươi. Ti đại giáo úy nhấc nhấc tám mặt hàng kiếm, cười nói, hôm nay cái này tiểu hoa, vệ mộ thay cô nương ngồi. Thanh âm hơi ngừng lại, chém đinh chặt sắt nói, lại cho hắn một kiếm. Chương 66. Kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn, hài lòng hay không? Chương 66. Kinh hỉ hay không, ý không ngoài ý muốn, hài lòng hay không? Cong, 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 thanh thủy ổn định tiếng đập cửa rơi xuống. Mặc màu đỏ sẫm quần áo quỷ vật nhấc lên đọ kiệu, vắng lặng im lặng đứng tại lầu các cửa, một thấp bé gặp con lão chủ chứa tiếng nói thấm thẳm nói, "Phu nhân, giờ lành muốn tới, còn mời lên tiệu." Trong cửa tất nhiên là không có phản ứng. Lão phụ nhân này bộ dáng yêu quỷ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lại gõ cửa la lên mấy lần, thấy trong cửa thiên nữ vẫn không trả lời, liền có hai tên cực kỳ cao lớn trắng kiện, mặt xanh nhanh vàng quỷ vật tiến lên, đeo khắc chế thanh khí chi vật, ý định cưỡng ép đem vị kia thiên nữ mời ra cửa. Còn không có động thủ, chỉ nghe một tiếng quạt kẹt, cái kia lầu các cửa gỗ vậy mà chủ động mở. Vậy quỷ kinh ngạc nhìn lại, người mặc màu đỏ áo cưới thiên nữ đã đứng ở trước cửa, thậm chí đã chủ động đắp lên khăn cô dâu, hai tay gấp lại phần bụng, chỉ là không nói một lời. Một màn này ngược lại là ngoài dự liệu bên ngoài, mà lão phụ kia yêu quỷ kinh ngạc về sau, cũng chỉ là xem như cái này quật cường trọn vẹn hơn 100 năm tiên nữ rốt cục xem như nghi thoáng, ngược lại là tỉnh một phen phiền phức, khom lưng cười làm lành nói, phu nhân không ngờ trải qua chuẩn bị kỹ càng, còn mời lên tiệu, lên tiệu. Mấy người các ngươi không có ánh mắt, còn không mau mau tránh ra. Đông đảo yêu quỷ cùng nhau phân tán ra, nhưng cũng hiện ra vây quanh bộ dáng. Cố Kiệu có chút hướng xuống nghiêng, có yêu quỷ kéo ra cửa kiệu rèm, đợi đến tiên nữ trầm mặc không nói ngồi lên Cố Kiệu, lúc này mới đem rèm bừng ra, sau đó 18 con yêu quỷ cùng nhau phát lực, đem cái này Cố Kiệu nâng lên, âm âm u u kèn thanh âm lại lần nữa vang lên. Lão phụ bộ dáng yêu quỷ trên mặt mang khó được tươi cười đắc ý, the thé giọng nói hô, phu nhân lên tiệu. Xuống núi, hồi phủ. Một đám yêu quỷ vây quanh đỏ sầm đại tiệu, trung trung điệp điệp hướng dưới núi quỷ phủ mà đi. Dọc theo đường sớm có rất nhiều yêu quỷ nhóm ghé vào hai bên đường, tại Cố Kiệu đi ngang qua thời điểm, liền không ngừng mà túi đầu xoay người, trong miệng nói xong chút chúc mừng lời hay, ánh mắt thì là hướng đỏ Cố Kiệu bên trên nhìn thấy, ngóng trông có thể hay không nhìn thấy cái kia thiên nữ chân dung, cuối cùng tất nhiên là tiếc nuối kết thúc. Thiên nữ xuống núi tin tức rất nhanh liền truyền lại đến quỷ vương trong hai. Nam tử thoáng chốc đứng lên, đáy mắt có vô biên kinh ngạc cùng hỉ, cái gì? Thiên nữ nàng nguyện ý xuống tới rồi. Ngươi không có lừa gạt ta. Loại nhỏ không dám. Yêu quỷ quỳ xuống đất dập đầu, đem cái kia thiên nữ cuối cùng đi ra ngoài, đã người mặc áo cưới, ngồi lên đỏ kiệu bị khiêng xuống núi đến sự tình đều nhất nhất nói, cuối cùng nói cái kia thiên nữ hiện tại đã tại quỷ vương làm đại hôn mà xây dựng quỷ vực phủ đệ bên trong. Chuyện này rất nhiều quỷ vật đều nhìn thấy, thật không thể lại thật. Quỷ vương trái phải đi qua đi lại, khuôn mặt mừng rỡ cơ hồ kìm nén không được, bên cạnh mặc màu đen đạo bảo nam nhân kinh ngạc, nói, kỳ vậy, quái vậy. Vị kia thiên nữ cái này trăm năm ở giữa đều thủ vương phòng bị, làm sao lại ở thời điểm này chủ động từ bỏ? Dựa theo suy tính, pháp lực của nàng còn cần mấy canh giờ mới có thể hao hết. Chỉ sợ có biến, có lẽ thiên nữ là ý định cuối cùng ra tay với ngươi. Quỷ vương không thèm để ý lắc đầu nói, không sao. Nàng không có vụ ý, liền không có đạo hạnh, thanh khí dùng để hộ thân còn có thể, không tổn thương được ta, chính là có thể thương ta. Nếu là có thể để nàng hơi ra một hơi, có thể biết được ta một tấm chân tình, vậy ta cũng là cam tâm tình nguyện. Chúng chi dựa theo suy tính, nàng còn lại tu vi, thậm chí công không phá được phòng ngự của ta. Thanh âm hơi ngừng lại, lại tiếp tục giống như nhớ tới cái gì, thì thầm nói, là, nàng nên là muốn cứu những cái kia người sống. Nàng nguyên bản liền thiện tâm. Nàng nếu là nguyện ý cùng ta, những cái kia người sống, tạm thời thả bọn họ một mạng lại như thế nào? Quay đầu đối với dập đầu yêu quỷ nói, lại đi, đem những cái kia người sống trước đè xuống, lần này bản vương đại yến, trong vòng 3 ngày không cho phép các ngươi đụng những cái kia người sống hết đủ. Yêu quỷ nghe ra ý tứ của những lời này, là đến 3 ngày sau, đại hôn đã qua, lại mở thịt thực rượu. Lúc đó ván đã đóng thuyền. Thứ không gì không thể. Yêu quỷ dập đầu nói là lui về sau ra ngoài. Quỷ vương hít một hơi thật sâu, tuy là yêu quỷ, lại có khi còn sống kích động trong lòng cảm giác, thì thầm nói, rốt cục hôm nay trước giờ tiệc cưới, thiên nữ không còn chống cự, để quỷ vương mừng rỡ không hết. Lúc này phân phó bầy yêu bầy quỷ mở rộng biến hội, chỉ là chưa thể đem những cái kia người sống áp lên đến một trận tươi sống vị đẹp người quái, để những cái kia yêu quỷ có chút tiếc nuối, nhưng là lại có hiểu rõ tình hình ác quỷ đem quỷ vương ý định chuyển đi, biết là sau 3 ngày lại mở một tiệc rượu, thế là bầy quỷ liền mừng rỡ trong lòng, uống rượu ăn thịt, reo hò cầu khẩn thanh âm không dứt bên hai, một mảnh nhiệt liệt. Quỷ vương bưng rượu tính chư yêu quỷ một chiếc, chợt để bảy quỷ tự tiện, hôm nay mỹ tiểu mỹ thực, cần phải tận hứng mới tốt, để bọn này ma loạn vũ một màn càng thêm nhiệt liệt, mới xoay người lại đối với đạo nhân kia nói, hôm nay ta có thể đã được như nguyện, toàn dựa vào đạo trưởng tri ân, đáp ứng sự tình, tuyệt không dám quên. Hôm nay đến hội, còn mời đạo trưởng tận hứng. Đạo nhân áo đen gật đầu, khắc không thèm để ý nói, xuân tiêu nhất khắc thiên kim, đạo hữu tự tiện chính là. Thế là quỷ vương liền lái một cơn gió đen, trở lại chính mình xây dựng cái kia quỷ phủ, bộ dáng kia lờ mờ còn có ngày xưa chỗ ở dáng vẻ, nhưng lại muốn so khi còn sống chỗ ở xa hoa hơn. Hắn cất bước hướng phía trước, vung tay áo để phủ đệ bên trong đông đảo yêu quỷ đều tán đi rời khỏi. Nhìn xa xa nhà chính sáng lên ánh đèn, thiên nữ mang theo khăn cô dâu cắt hình rơi vào trên cửa. Chỉ uống một chén rượu, quỷ vương đã cảm thấy chính mình muốn say. Không ngờ có rượu hàm thai nóng cảm giác. Vươn tay giải khai cổ áo chỗ kết trụ, từng bước một cất bước hướng phía trước. Nhân gian có câu thơ, gần hương tình càng e sợ, không dám hỏi người tới. Hắn cũng có này cảm giác. Đẩy cửa ra, nhìn thấy đến đỏ bên cạnh, thiên nữ người mặc màu đỏ áo cưới, che kín khăn cô dâu, yên tĩnh ngồi. Dưới ánh trăng ngắm hoa, đợi chút nữa xem mỹ nhân. Quỷ vương nuốt ngụm nước bọt. Không biết bao nhiêu lần trong mộng năm chiều, trong mộng suy nghĩ, hôm nay sắp thành thật, cuồng hỉ để hắn thậm chí cảm thấy đến đây có phải hay không là cũng là một giấc mộng, mỗi tới gần một bước, qua lại ký ức liền rõ ràng hơn một điểm. Thiếu niên thời điểm lần đầu gặp, kinh động như gặp thiên nhân. Sau đó được đến tơ lụa, mỹ thực tuần hữu, nàng chẳng thèm ngó tới. Thậm chí cả chính mình không ngại lấy tà thuật đem vũ ý của nàng phong ấn bước vào dưới mặt đất. Qua lại hết thảy, rõ mồn một trước mắt, nhưng lại phảng phất một trận ảo mộng. Quỷ vương ngồi tại thiên nữ trước người, nói khẽ, rốt cục, người rốt cục ta. Hắn bưng lên rượu trên bàn, rót hai chén, lại cười nói, ta tại cực kỳ lâu phía trước liền muốn làm như vậy, yên tâm, đây là thế gian rượu, là chúng ta năm đó trong thành tiểu quán bên trong bán được loại tốt nhất kia, là ta tốn hao trăm năm thời gian chậm rãi tìm tòi, chậm rãi tái hiện, đành phải cái này hai ngọn, đến, thử nhìn một chút. Hắn ngã hai ngọn, đưa tới một chiếc. Thiên nữ tựa hồ chần chừ một lúc, còn là duỗi ra trắng non bàn tay, nhặt lên một chén, cúi đầu uống rượu. Quỷ vương đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, phảng phất say mềm. Thừa dịp thiên nữ cúi đầu uống rượu trước mắt, cầm lấy vàng cán buốc lên đỏ khăn cô dâu. Trong chớp mắt này, phảng phất thời gian đều trở nên chậm. Kia là hắn thở thiếu thời mối tình thắm thiết, là hắn sau khi lớn lên ma căn đâm sâu vào, là hắn thân phận, cũng là hắn yêu ma, nhưng là hiện tại cũng kết thúc, trong lòng của hắn không có cái kia cháy bỏng lòng đố kỵ, chỉ còn lại ấm phẳng như nước tình ý. Đỏ khăn cô dâu rơi xuống, ủy vương mắt say lờ đờ mông lung nhìn lại, sau đó trên mặt thần sắc lại một lần cứng ngắc ngưng trệ. Kia là cái mặt mày anh tuấn, khoe miệng mỉm cười tuổi trẻ, màu đỏ áo cưới như là bọt biển vỡ vụn. Tuổi trẻ nhặt lên ly rượu, ngửa cổ uống rượu, ủy vương trăm năm tâm huyết bị uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, hắn đột nhiên cười to, tiếng nói chưa rơi xuống, trong lòng bàn tay thanh phong tranh tranh minh dứt đảo, đã nhắm thẳng vào đầu chém. Ta làm hoàn lễ vậy. Vâng. Cỡ lớn máy xúc tiếng động cơ nổ âm thanh từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại. Trương Hạo nhìn chằm chằm mắt quần thâm, trong mắt tràn đầy tơ máu. Trọn vẹn hai ngày, từ trong thành phố khẩn cấp điều cả một cái công trình đội, trùng trùng điệp điệp lao tới cái này bến đỏ, sau đó thay phiên ba ca điên cuồng khởi công, mạnh mẽ đem chỗ này lạc sông thay đổi tuyến đường, chỉ kém cuối cùng đục mở một tầng, liền có thể để lạc thủy chuyển hướng, để cái kia phản cung sát triệt triệt để không còn sót lại chút gì. Trương Hạo cầm bản vẽ, trung điệp vung tay lên, dùng đào quá chậm, đem máy xúc lui xuống. Lên thuốc nổ. Chương 67. Ngựa hoang vậy, đuôi bằng vậy, sinh vật chi lấy hơi thở cùng nhau thổi vậy. Chương 67. Ngựa hoang vậy, đuôi bằng vậy, sinh vật chi lấy hơi thở cùng nhau thổi vậy. Bốn cho rằng dưới khăn cô dâu là tâm tâm niệm niệm mỹ nhân tiểu nữ, có thể xốc lên mới nhìn đến không những không phải là thiên nữ, mà ngay cả nữ đều không phải, tương phản to lớn để quỷ vương suy nghĩ đều mộng thoáng cái, phản ứng tự nhiên trở nên chậm, mà tại lúc này, vệ uyên chi kiếm sớm đã húc đầu chém xuống. Trên thân kiếm dây dưa cực mỏng mà sắc bén gió lớn, phát ra réo rắt minh rít đảo. Quỷ vương chỉ tới kịp vô ý thức tránh lui, tránh đi chỗ cổ, tám mặt hán kiếm đã trùng điệp chạm tại trên mặt hắn, vệ uyên trong tiếng hít thở, cầm kiếm xoay người mà chém, tám mặt hán kiếm mũi kiếm rắc quỷ vật giữ tợn khuôn mặt, đúng là trực tiếp nằm ngang chém ra, đem gương mặt kia từ mũi trên dưới phân hai nửa. Vệ uyên rơi xuống đất, lách mình lui lại kéo dài khoảng cách. A a a, mặt của ta, mặt của ta. Đau khổ kịch liệt để quỷ vương trở lại hiện thực, bụng mặt phát ra một tiếng thê lương kêu rên. Mặt của hắn nay đã yêu ma hóa, giờ phút này bị vệ uyên trực tiếp nằm ngang chém ra một vết thương, nhìn qua càng là dữ tợn đáng sợ. Quỷ vương vốn là bởi vì thiên nữ dung nhan không thay đổi mà đối với mình hiện tại khuôn mặt cảm giác phẫn hận bất mãn, hiện tại cho càng là xấu xí không phải người, cơ hồ giận đến điên cuồng. Nhưng là một loại khác càng khó xử lấy dễ dàng tha thứ đoán độc trong lòng hắn lên men tung bay. Kịch liệt thở hào hẹn, quỷ vương bụng mặt, ánh mắt đỏ lên nhìn chằm chằm vệ uyên, ngươi từ trong phòng của nàng đi ra. Khó trách cái này trăm năm nàng lại không chút nào chịu đáp ứng ta. Vệ uyên cầm kiếm nói, bất quá là gặp chuyện bất bình thôi, ta cùng thiên nữ mới nhận ra bất quá mấy ngày. Lại tiếp tục cười hỏi, ngươi rượu này rất tốt, không biết ta lúc này lẽ còn ưa thích. Như là dẫn bạo cái nào đó ngoài nổ, quỷ vương toàn bộ thân hình tấn mãnh vô cùng hướng phía vệ uyên và chạm đi qua, trong cổ phát ra trầm thấp điên cuồng gào thét, ngươi nói láo. Vệ uyên lui ra phía sau một bước, trong tay tám mặt hán kiếm chắn ngang phía trước, quỷ vương quyền cước đập ầm ầm rơi, vệ uyên sớm đã lui bước tránh đi, xoay bước đứng một bên, khoan hậu thân kiếm thì là thuận thế dán tại quỷ vương quyền phong phía trên, để ép một dính, thuận thế dẫn đạo tá lực. Một kiếm này thức hắn sớm đã thành thạo tại tâm, phía trước chém yêu giết quỷ càng là thuận tay vô cùng, nhưng là giờ phút này tá lực lại chỉ cảm thấy vô cùng gian nan, suy nghĩ cẩn thận, cơ hồ giống như là cầm cái sẻng nhỏ muốn san bằng nguyên một ngọn núi, tứ lạng bạc thiên cân thủ pháp vậy có cực hạn, không phải không bị vậy, thực không thể. Bất đắc dĩ, đem cỗ này lực đảo ngược dẫn đạo, tự thân thuận thế lui lại, tránh đi mũi nhọn, bước chân đạp mạnh, cưỡng ép tá lực. Vệ uyên dưới chân phải mặt đất bị sinh sinh dâm nát, kiếm trong tay kiếm khí ung tùm, lại hướng quỷ vương chỗ cổ đâm tới. Quỷ vương không tránh không lùi mặc cho tám mặt hán kiếm chém xuống, thân kiếm còn không thể tới gần làn da, liền có từng cỗ ngọn lửa màu đen bay lên, nhưng là đó cũng không phải là lửa, mà là nước. Là lạc sông nước bên trong sát khí tích xúc trăm năm biến thành phản cung sát, mà trường kiếm gần người lại là tranh nhưng sắt thép va chạm. Một cỗ âm lãnh lạnh lạnh khí tức thuận thân kiếm truyền đến vệ uyên bàn tay, hơn nửa người suýt nữa run lên. Vệ uyên bỗng nhiên lui lại, đã thấy cái kia quỷ vương trên mặt bị hắn mới vừa chém ra giữ tợn vết rách, đúng là tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trong lòng một trận nghĩ đến tiên nữ nói, hung sát khí cùng quỷ vực chi thân liên hệ tới, nước sông sát khí không dứt, quỷ vật cũng liền sinh sinh không diệt. Quỷ vương đệ thấp thân thể, đưa tay lấy ra một thanh khổng lồ chạm mã đao, tấn nhận đại hán dư vị, thần hán lang gió. Du hiệp đông đảo, dù là nông thôn thiếu niên vậy có tập võ, tiếng nói trầm thấp dữ tợn, thù giết cha, đoạt vợ mối hận, đều không chung mang ngày. Vệ uyên lắc đầu nói, ta cùng tiên nữ chỉ là mới quen. Giơ tay lên bên trong trường kiếm, nói, nhưng yêu ma ăn thịt người, nên chém không tha. Quỷ vương hai mắt đỏ ngầu, vẫn như cũng là cái kia một tiếng điên cuồng phẫn nộ ngươi nói láo, tay cầm chiến đao, thân bọc sát khí, không có kết cấu gì chỉ bằng mượn cái kia một thân man lực hướng phía vệ uyên trúng sát, súng đạn còn không thể bằng thân, đã bị sát khí tăng dã. Vệ uyên khí cơ trầm xuống, trong tay tám mặt hán kiếm minh dứt đảo. Ngoa hồ lệnh bài phía trên hiện lên xanh biếc sắc lông dài, thần hán đại yêu cẩm vũ điệu lưu lại yêu lực hiện lên. Trên thân kiếm, xanh biếc cương phong ra toa. Đao kiếm tấn công. Quỷ tiệc rượu phía trên, vẫn như cũng là vui vẻ hòa thuận, bầy quỷ mở tiệc vui vẻ. Bầy quỷ bên trong, Người mặc đạo bào màu đen đạo nhân ngồi một mình, mắt lạnh nhìn đông đảo yêu quỷ. Một thân khí tức mặc dù là người sống hương vị, nhưng lại là quỷ vương nói tới quý khách, bầy quỷ cũng không dám tới gần, dẫn đến đạo nhân kia quanh người để chống một màn lớn, hắn cũng là không thèm để ý, trên bàn thịt rượu cái gì cần có đều có, chỉ là nhặt chén rượu chậm rãi uống rượu, đồ ăn lại là một đũa đều không có động đậy. Trong lòng còn là đang suy nghĩ tiên nữ khác hẳn với ngày xưa cử động. Dù sao có một thân đạo hạnh mang theo, gặp được loại này tâm huyết dâng trào sự tình, còn không chịu buông xuống. Uống một chén rượu, đem chén rượu buông xuống, đạo nhân từ ống tay áo bên trong móc ra một cái tính chất đặc thù, khác hẳn với bình thường phụ lục, phía trên có tinh tế đường vân, cấu thành bọn hắn mạch này mây lục văn tự, là hắn theo thầy sở trường lấy được tránh thai tị kiếp chú, để mà hộ thân. Như thế lúc này mới an tâm, chậm rãi uống rượu, con mắt nhìn qua liếc xéo lấy bảy quỷ trung yêu, cũng không mạnh. Chính uống rượu, đạo nhân lại ngầm trộm nghe đến một cố dị dạng mà thanh âm quen thuộc, bưng rượu tay phải dừng một chút, vô ý thức nghiêng tai đi nghe, cẩn thận phân biệt, thanh âm kia dần dần tới gần, cũng dần dần rõ ràng, đạo nhân lọn tóc, treo lên tự kỳ, còn có chuỗi dài đèn lồng, đều chậm rãi đung đưa. Hắn rốt cục nhận ra, đây là thanh âm gì? Là gió. Cuốn phong gào thét sau đó một khắc như là lao nhanh đàn ngựa của tới, đảo qua trên núi, đột nhiên, bảy yêu bảy quỷ thanh âm đều im bặt mà dừng, dường như thanh âm đều bị cơn bão táp này cản quét đi, đèn lồng xoạt thoáng cái dập tắt, vô biên trầm mặc bên trong, một thân ảnh giống như là điều khiển lấy như cuốn phong chạy lướt qua. Một cái yêu quỷ đang muốn mở miệng, lại chỉ thấy trước mắt sắc bén lóe lên, đã không có tính mệnh. Vệ uyên rơi xuống đất, bạch 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 lui lại mấy bước, mới ngừng lại lực đạo, trong lồng ngực khí huyết quần quần không thôi. Trong tay tám mặt hán kiếm còn tại vẫn tranh tranh minh dích đảo. Thật mạnh sát khí. Mắt thấy cái kia lôi cuốn sông sát quỷ vương tuy là bị chạm đầy người vết kiếm, lại như cũ gầm gừ giống giận chạy tới. Vệ uyên biết đối phương còn có sát khí hộ thân, chém ra vết thương lại khôi phục nhanh chóng, căn bản không đi chính diện đánh nhau chết sống, bước chân biến đổi, bước nhanh đụng vào đám kia yêu giữa bầy quỷ. Sau một khắc quỷ vương đã giống giận chạy tới, tốc độ không thể ngăn chặn bị kéo chậm. Vệ uyên lại điều khiển gió lớn, tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thanh ảnh lẫn vào bầy yêu. Thậm chí bầy quỷ dựa vào sau chút, đều chưa từng phát hiện một màn này. Có uống rượu say mềm yêu quỷ thấy quỷ vương lấy làm kỳ, cùng cái kia lão chủ chứa một đạo ngăn quỷ vương lấy lòng cười hỏi, chủ nhân nhanh như vậy liền đã đi ra rồi, vì sao không cùng phu nhân lại ở thêm một hồi? Xuân tiêu nhất khắc thiên kim a, ha ha, nghĩ đến phu nhân thiên hương quốc sắc, đại nhân sợ không ra, tối nay bên trong liền rốt cuộc ra không được. Vốn là tâm phúc thủ hạ khiêm cung cười làm lành lời nói dí dỏm, lại đơn giản là như một vạc lão dầu tưới vào lửa trong lòng, khiêu khích cái quỷ vương trong lòng lòng đố kỵ, hai mắt đỏ lên, hỏa khí dâng lên, lại không quản trước mắt là không phải mình thuộc hạ, trong tay chạm mã đao giơ lên nằm ngang chém qua, đem ngăn tại trước người mình chi người cùng nhau chém ngã. Chỉ một thoáng cái kia mấy cái yêu quỷ liền đã bị chặt thành thịt nát. Một đám sợ hãi giữa tiếng kêu gào thê thảm, bầy quỷ phân tán, quỷ vương đã giống giận hít kha zzzz bảo lấy thẳng đến lấy cái kia giáo úy đánh tới. Dọc theo đường bầy quỷ nhao nhao mau né, nhưng dù sao có tốc độ kia quá chậm kẻ xui xẻo, bị quỷ vương đụng vào, hoặc là bị chiến đao chém làm hai đoạn, hoặc là bị sát khí đốt thành cho bụi, này tấm tư thế, những thứ này quỷ vật cũng là không đốc, từ quỷ vương trong sự phản ứng nhìn ra chút dị dạng, lại một nói thầm, nhìn về phía cái này quỷ vực chi chủ trong ánh mắt, trừ bỏ hoảng sợ bên ngoài, còn nhiều một chút thương hại. Lúc trước vẫn không cảm giác được đến. Hôm nay cái này màu trắng xanh đèn lồng cũng là hợp với tình hình cực kỳ, vệ uyên không ngừng nếm thử đem cái này quỷ vương hướng chúng yêu quỷ phương hướng đi dẫn, tại trên núi này ôm lấy vòng tròn, ít nhất phải vì thiên nữ khôi phục, cùng ngoại giới đào móc dòng sông tan băng đạo tranh thủ đầy đủ thời gian, Cẩm Vũ điều yêu lực đã vận dụng đến cực hạn, nhưng là sông sát thật là quá hung. Đao kiếm mỗi lần tấn công, dù là vệ uyên kiếm thuật kỹ xảo ở xa đối phương phía trên, có thể sát khí thuận thân kiếm chạy vào trong cơ thể, vẫn là để hắn ngực bụng nhói nhói càng ngày càng mạnh, trong miệng đã có ngai ngái hương vị. Lại tiếp tục một kiếm đem chiến đao dẫn ra, vệ uyên khệ miệng rớm máu, khổ bên trong làm vui trong lòng bật cười. Sát khí cái này bờ UFF xếp được quá ác, thêm công thêm phòng, hồi máu còn nhanh hơn. Đạo nhân áo đen thấy vệ uyên, đáy mắt có vẻ kinh ngạc, lại nhìn thấy quỷ vương tựa hồ một lát đuổi không kịp hắn, nghĩ nghĩ, vương lên một bát nước, lang không một nén hương đứng ở trong nước, lại nhặt lên một đạo phù, ý định lấy cái này bắt nước cách làm đàn, cái một đạo pháp chú. Gió lớn lưu chuyển, cơ hồ bao phủ cái này cả một cái sơn núi, đạo nhân động tác không thể che giấu vệ uyên. Phía trước liền ăn tà đạo thuật sĩ pháp đàn chú thuật thua thiệt, vệ uyên làm sao có thể còn làm cho đối phương đắc thủ. Tay phải tám mặt hán kiếm mượn gió thổi miễn cưỡng đẩy ra phách chạm xuống chiến đao, tay trái rút ra súng ống, đối với đạo nhân kia chính là ba phát liên phát, đạo sĩ ngay tại trong miệng nói lẩm bẩm, còn không có kịp phản ứng, răng rác một tiếng, trong tay bắt nước liền đã nát đầy đất. Mặt khác hai phát bị ngăn trở, đại giới là trên thân hai đạo bảo lục trực tiếp cho thiêu thành cho tàn. Đạo nhân lảo đảo lui lại. Bàn tay đã bị vỡ ra mảnh sứ vỡ cắt đất máu me đầm đìa. Đạo sĩ là có đạo hạnh đạo sĩ, thế nhưng còn là nhục thể phàm thai. Luôn cuống tay chân đi tìm cầm máu phù lục hóa ở trong nước, cầm máu, đang muốn lại lấy phù chú, đã thấy cái kia một đạo tránh thai tị kiếp chú không gió tự cháy, mắt trần có thể thấy tốc độ đốt hết, đạo nhân thần sắc trên mặt biến đổi, đáy mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Sát kiếp. Giờ phút này, trên núi có một đoàn thanh khí tràn lan. Toàn bộ quỷ vực phía trên, trời cao đông nhiên bị xung phá. Thiên địa thanh linh chi khí xuất hiện tại cái này quỷ vực bên trong, tự nhiên dẫn đến quỷ vực bắt đầu tán loạn. Quỷ vương biến sắc, loại kia cảm giác gáp bách mãnh liệt, cùng sắp chết cảm giác rốt cục để đầu óc của hắn khôi phục bộ phận lý trí, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia núi, biết nhất định phải ngăn cản trên núi thiên nữ, tay cầm chiến đao liền muốn xông tới giết. Vào thời khắc này, quanh người hắn sát khí lại đột nhiên một yếu, có hậu kế không còn chút sức lực nào, cảm giác liên đối lấy bước chân cũng hơi một trận. Vệ uyên đáy mắt thần quang lóe lên, lệnh bài phía trên, cầm vũ điểu lông dài thoáng cái sáng rõ. gió lớn tứ ngược mà lên, tại vệ uyên bên cạnh thân hình thành một cái mắt trần có thể thấy, lớn đến bằng gian phòng thanh vũ chim, tiếp theo hóa thành gió lớn cùng yêu lực, tràn vào thân thể của hắn bên trong. Vệ uyên một đôi mắt đen nổi lên yêu dị màu xanh, trong tai nghe được cẩm vũ điệu nội tâm đoán niệm cũng không cam lòng, làm cho đầu hắn đau nhức muốn nứt. Đồng thời lực lượng nhưng cũng trên phạm vi lớn lên cao, đột nhiên tiến lên trước, chân phải lôi cuốn gió lớn đạp thật mạnh tại quỷ vương ở ngực, đem hắn động tác ngừng lại. Cùng lúc đó, hai cô gió đụng nhau, sinh ra trên xoáy khí lưu. Vệ uyên đột nhiên bật lên, lăng không vượt qua quỷ vương đỉnh đầu, hai tay nắm cầm tám mặt hàn kiếm. Tiếp theo, toàn lực ứng phó, trung điệp một chạm, lưỡi kiếm từ yêu quỷ vai trái chỗ chặt nghiêng mà qua, chạm đến eo mới thôi, lôi ra đủ để thấy xương vết thương. Mà tại cái này giữ tận vết kiếm trái phải, đều có một đạo ít hơn lại càng sâu vết thương. Như là tần hán cẩm vũ điệu phục sinh, hiện ra chân thân cho cái này quỷ vương đến hung hăng thoáng cái. Loại này cơ hồ đem người đục xuyên chém ngang lưng đồng dạng thương thế, cho dù là quỷ vương cũng khó có thể chịu đựng, trong cổ phát ra thống khổ kêu gào, xoay người lại một tay rút kích, cánh tay như là roi sắt đập ầm ầm phía dưới, vệ uyên chỉ tới kịp đem tám mặt hán kiếm ngăn ở trước người, liền bị trùng điệp đánh bay ra ngoài, đâm vào một chỗ nhà gỗ, đem cái kia phòng két rồi một tiếng đụng thành cái phế tích. Sát khí xâm nhập trong cơ thể, cẩm vũ điệu yêu lực bạo động, vệ uyên mi tâm cơ hồ sinh ra lông vũ. Ngoa hồ lệnh bài khét đều, đem yêu lực thu hồi, mới dừng vệ uyên hóa thành nửa yêu. Lại như cũng nhịn không được há miệng ho ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Lần này xem như toàn lực ứng phó. Quỷ vương đem hắn đả thương, nhưng là vậy đem phía sau lưng bại lộ cho trên núi thiên nữ. Vệ uyên giãy giụa ngồi dậy, ngồi dựa vào cái kia phế tích bên trong, cảm giác được lúc trước người tà đạo cảm thụ, cảm nhận được gió khí tức, chỉ là mãnh liệt hơn. Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy quỷ vực bầu trời tựa hồ đè thấp xuống tới, phản phất có vô hình đáng sợ chi vật tại đó trời cao phía trên gào thét, để lỗ tai của hắn cơ hồ có đủ thải xu thế. Hô, khí lưu bắt đầu lưu động. Ngựa hoang vậy, bụi bặm vậy, sinh vật chi lấy hơi thở cùng nhau thổi. Tựa như là bọn nhỏ dùng cánh tay khuấy động nước trong chậu nước, phản phất có một bàn tay vô hình bàn tay khuấy động bầu trời. Vệ uyên tóc hơi rung nhẹ, cảm giác được hô hấp của mình có chút khó khăn. Đây là. Tiếp theo, một tiếng cực kỳ chấn động cuồng bạo tiếng gió hú, lôi công phanh phanh chấn thiên cổ, vô biên cao tốc gió bão bao phủ toàn bộ ngọn núi, cực lớn đến thậm chí vượt qua tòa dạng núi này lớn nhỏ gió lốc giống như là từ trên trời rớt xuống, bên trên rộng mà xuống nhọn, như là to lớn vô cùng thiết truy, hướng phía cái này một tòa quỷ vực khiên cưỡng mà xuống, vô biên gió lớn, mênh mông dòng nước xiết, đều tránh đi cái kia bị thương giả quý, giống như là thuần trắng sông gió, từ ngồi trên đất mặt vệ uyên bên người lao vùn vụt mà qua. Ngay tại chỗ ngày đi tám vạn dặm, bao la hùng vĩ cảnh trí, để người thất thần, như trên chín tầng trời. Chương 68, đền tội. Chương 68, đền tội. Gió đến, đầu tiên là phất qua hai gò má, tiếp theo thấm vào vai khuỷu tay, cuối cùng gào thét phun trào, cao tốc chạy nhanh gió lớn áp xúc khí lưu, hóa thành màu trắng tinh sóng dữ. Vệ uyên ngồi ở trên núi duy nhất không gió nơi, nhìn xem quanh mình gió lốc lao nhanh, bao phủ toàn bộ núi quỷ vực phạm vi gió chẳng ở bên thai lưu lại bén nhọn dích đảo. Nếu là từ dưới núi nhìn lại, tựa như là trên núi bộ một tầng thuần trắng khí lưu, cũng hoặc giống như là một đại đoàn vân khí từ phía trên mà rơi, đem núi này sườn núi đến đỉnh núi bộ phận toàn bộ đều bao phủ lại, còn tại lấy như chậm thực tốc độ nhanh nghiền ép khuấy động. Từng cái yêu quỷ ngạc nhiên gầm rú, dãy rủa đằng mệnh, lại bị cái này cực cao tốc xoay tròn gió lớn cuốn lên, cây cối nổ tận gốc, quốc xá từ trên xuống dưới bị phong áp nghiền nát, sau đó liên tiếp nền tảng cùng nhau bị cuốn lên, bén nhọn sắc bén mảnh vỡ cuốn vào khí lưu bên trong, lôi kéo ra chói tai rít lên. Yêu quỷ như không có thực thể, thì bị gió bao thanh khí đánh tan, nếu có thực thể, thì bị cao tốc lưu chuyển bén nhọn mảnh vỡ cắt chém, vỡ vụn nhục thể, sụp đổ hồn phách, nương theo lấy cái này hoang đường trên bữa tiệc hết thảy, đều bị phong bạo cuốn vào trong đó, cuối cùng nghiền nát thành một mịn. Gió lớn cùng mây mù va chạm, phát ra phảng phất lôi đình trầm thấp tiếng nổ. Lại thật chợt có lôi đình đánh xuống, trung điệp đánh vào cái này quỷ vực phía trên. Lôi hỏa chạy nhanh, kỹ xảo ô chọc chi khí, nhất thời bỡ nát. Vệ uyên nhìn xem cái này mênh mông bao la hùng vĩ một màn mà kinh ngạc thất thần, không có gì để nói. Hắn không còn phí sức dây dùa ngồi dậy, mà là dựa vào duy nhất còn lại phế tích, đem kiếm cắm ngược ở, nhìn xem cái này lấy lực lượng một người địch nổi thiên thai chẳng diện, đây chính là cổ đại được xưng là thần linh lực lượng, cao cấp nhất tu sĩ phong thái. Bên cạnh vừa lúc còn có chưa mở ra vào rượu, dứt khoát giơ kiếm trước đầu gối, đẩy ra giấy dán, ngửa cổ hấp một cái rượu, mỗi ngày mênh mông, nói một tiếng, tốt. Thiên nữ đưa tới gió lớn đem cái này đẩy khắp núi đồi yêu quỷ đều càn quét đi vào, những thứ này liền vệ uyên đều đón chi không ngừng yêu quỷ chỗ nào có thể cùng thiên địa vĩ lực địch nổi, nhất thời bị cuốn vào, xoắn giết đến hồn phi phách tán. Chỉ là cái kia hấp thu lạc nước sông sắt hơn trăm năm quỷ vương, như cũ còn tại gắt gao chống đỡ. Sát khí bao khỏa quanh thân, miễn cưỡng chưa từng bị cuốn vào gió lốc bên trong. Nhưng là hiển nhiên ngoại giới lạc sông đã bị thay đổi tuyến đường, phản cung sát không còn tồn tại, những sát khí này dùng một điểm ít một chút, quỷ vương cắn răng giống giận, đau khổ trèo trống, nhưng cũng cuối cùng trốn không thoát một chữ chết một điểm cuối cùng sát khí sụp đổ, quỷ vương bước chân một cái lảo đảo, thân đã bay lên, trong miệng vẫn không cam lòng giận dữ hét, "Không, không đúng, ngươi là của ta." Lời còn chưa dứt, đã bị cuốn vào gió bão. Nguyên bản thuận thế xoay tròn gió lốc đột nhiên nghịch hướng lôi kéo. Quỷ vương phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trực tiếp sụp đổ tan biến, đồng quy bụi đất. Mà ở thời điểm này, cái tia gió lốc mới chậm chậm tan đi, mắt thấy cái này lúc trước còn quỷ ảnh chập chờn, lạnh lạnh như ngục trên núi, giờ phút này đã là một mảnh hỗn độn, cây cối bị nổ tận gốc, quốc xá biến thành phế tích, nơi xa ẩn ẩn nhìn thấy bị quăng ra máu đen, có thể vệ lên lại cảm thấy, núi này mặc dù trở nên không giống lúc trước náo nhiệt như vậy, ngược lại là để người thoải mái rất nhiều. Người mặc áo trắng băng rua thiên nữ đáp lấy cuối cùng một sợi gió mát rơi xuống. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên mới vừa cái kia rất có lực trùng kích một màn, đối với dưới mắt thiên nữ cũng không dễ dàng. Cuối cùng kết thúc, Vệ Uyên nỗ lực đứng dậy, nói, làm phiền cô nương. Thiên nữ sắc mặt trắng bệnh, nhẹ gật đầu, lại nói, chú ý, nó còn có một điểm cuối cùng lưu lại. Vệ Uyên cảm thấy kinh ngạc, đều như vậy, quỷ vật kia lại còn không chết. Thiên nữ còn chưa mở miệng giải thích, dưới núi liền truyền đến một trận điên cuồng dữ tợn giống giận hít kha zzzz gầm gừ, không, ngươi là của ta, ngươi là của ta. Vệ Uyên con ngươi co vào, nhìn xuống đi. Tại đây cơ hồ đã bị triệt để dẹp điên quỷ vực bên trong, một người dây rủa mà ra. Không, cái kia cơ hồ đã không thể xem như người. Quái lực loạn thần đồ quyển bên trong, chủ thể chỉ có thanh niên kia, thiên nữ. Là tuổi trẻ từ thiếu niên trở nên tóc trắng xóa, cuối cùng chết đi hóa xương khô, mà thiên nữ dung nhan không thay đổi. Vệ Uyên vốn là cho rằng như vậy, nhưng khi nhìn thấy xuất hiện vật kia về sau, mới đột nhiên giật mình, bức tranh bên trong còn có cái thứ ba chủ thể, chỉ là chính mình một mực không có chú ý. Ầm ầm tiếng vang bên trong, một tòa cơ hồ triệt để hư thối mục nát khách sạn đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trên khách sạn bám vào lấy sền sệt như là thô to mạch máu màu đen vật thể, dị dạng nhảy lên, những thứ này tạo vật tại cửa khách sạn bộ phận hội tụ thành trên bức họa thanh niên bộ dáng, phần lưng của hắn cùng khách sạn này dung nạp cùng một chỗ, giống như là huyết độc sinh trưởng ở trên vách tường, nhìn qua vặn vẹo mà đáng sợ, mà thanh niên khuôn mặt không ngừng biến hóa, khi thì là ban sơ thiếu niên, khi thì là mặt người bạch cốt, khi thì lại là đầu mọc sừng châu yêu ma. Thật giống như hắn cả đời không cam lòng cùng oán niệm đều ngưng tụ ở nơi này, không ngừng giống giận gào thét, có thiếu niên âm sắc, vậy có yêu ma gầm nhẹ. Vệ Uyên nhìn chăm chú lên trước đó chỗ không thấy yêu ma, dù sao đã không còn là ngay từ đầu tiên bố, nhìn ra được một chút nền tảng, cái này trạng thái giống như là gì bạ cụ ấy, nhưng là hắn còn không có nhìn thấy qua loại này cùng bị trói buộc nơi hòa làm một thể yêu ma, mà lúc này đây, Vệ Uyên vậy rốt cuộc minh bạch lúc trước gần tảng vấn đề. Lúc trước tuổi trẻ bất quá chỉ là phàm nhân, dù là trong lòng sinh sôi yêu ma, có thể mền hổ chém giết về sau vậy hẳn phải chết. Mà coi như sống tạm, ban sơ cố sự cũng đã là triệu tấn năm bên trong, cách nay hơn 1700 năm, sớm cái kia hồn phi phách tán. Dưới mắt nhìn thấy khách sạn này mới nghĩ đến rõ ràng, thì ra là thế. Vệ Uyên cũng không biết trong lòng cảm tưởng cái kia muốn thế nào hình dung, chỉ là thở dài, là cái kia lầu gỗ khách sạn bên trong lưu lại hắn khi còn sống không cam lòng cùng ám niệm, lại tăng thêm từng tu hành tà thuật, đem cô nương vũ y cùng huyết đục tà thuật vùi sâu vào mặt đất, rốt cục dẫn đến khách sạn yêu biến, nghĩ đến còn muốn tăng thêm trăm năm trước tà đạo tu sĩ cố ý hành động, để khách sạn này sinh ra yêu ma, lại nghĩ lầm chính mình là hắn. Người chết mà chấp niệm không diệt, còn muốn đi làm hắn khi còn sống không cam lòng sự tình. Nguyên lai người chấp niệm đáng kinh đáng sợ như vậy. Mắt thấy cái kia khách sạn như là tự có tay chân, một bên thê lương giống giận, một bên hướng phía trong núi này tới. Lúc trước nó có sát khí cuốn thân, còn có thể để nhân sinh sợ, dưới mắt cũng đã bại lộ bản thể. Vệ Uyên lung la lung lay đứng thẳng người, nhấc lên tám mặt hàn kiếm, nói là quỷ vương, lại chỉ bất quá là một đạo chấp niệm, ỷ vào sát khí quát tháo. Lại tiếp tục nhìn về phía thiên nữ, cô nương khả năng tái chiến. Thiên nữ mím môi, khẽ gật đầu, Vệ Uyên cũng đã nhìn ra nàng mới hồi phục tu vi, thi triển mới vừa loại kia đại thần thông, đã là nọ mạnh hết đà, dứt khoát rút kiếm nói, vậy làm phiền cô nương gió bắt đầu thổi. Vệ Uyên đem lệnh bài treo tại bên hông một bên, cầm kiếm, trung điệp thổ nạp hô hấp, cảm giác được phế phủ ở giữa đâm nói, giữa răng môi bọt máu, hàm răng cắn, trong lòng ngược lại là may mắn cho lúc trước Trương Hạo bọn hắn đưa tin thời điểm, trừ bỏ yêu cầu đem Lạc Sông thay đổi tuyến đường, còn muốn bọn hắn đem nguyên bản phản cung sát đổi thành phương Tây Bạch Hổ sát. Vốn là vì phòng ngừa cái kia Quỷ Vương sát khí còn có không ít tồn kho, hiện tại ngược lại phát huy được tác dụng. Mới do lớn chạy nhanh, Quỷ Vương thân thể xoắn nát, sát khí tản mát đầy khắp núi đồi. Vệ Uyên ẩn ẩn cảm giác được, Ti đại giáo úy lệnh bài cùng giữa thiên địa lại xuất hiện hung thần cách cục có chỗ liên hệ, phương Tây Bạch Hổ chủ sát phạt binh qua, lại là hổ tướng, Ti đại giáo úy chấp trưởng tinh nhuệ, là đại hán đại tướng quân xuống đỉnh tiêm quan võ, quan cư nhị phẩm, so 2000 thạch, lại được xưng hoa hổ, cùng Bạch Hổ sát hoàn mỹ phù hợp. Tần Hán năm bên trong phương sĩ hoành hành, như không có liên hệ, làm sao lại có hoa hổ chi hảo? Lại học cái này Quỷ Vương mượn một mượn sát khí, liền có hậu họa, cũng không lo được. Vệ Uyên tay phải cầm kiếm, lưỡi kiếm chỉ xéo mặt đất, hướng xuống tất bước. Cái kia khách sạn gạt ra núi đá, trà đạp cây rừng, mênh mông quần quật. Mà phía trước trên đường, một thân ảnh liền ngăn tại nơi đó, chính là Vệ Uyên. Cửa khách sạn bên trên bọn mẹo tuổi trẻ nhìn thấy Vệ Uyên, trong miệng liền phát ra trầm thấp giống giận, hai mắt đỏ lên. Mới vừa ký ức còn rõ ràng không gì sánh được, thanh niên này đoán niệm không cam lòng, vậy mà trực tiếp một mực khóa chặt cái kia cầm kiếm Ti đại giáo úy, có cao tầng lầu các khách sạn thay đổi phương hướng, thẳng đến lấy Vệ Uyên của quận, yêu khí tràn ngập. Vệ Uyên hai tay cầm kiếm, ngọa hổ lệnh bài phía trên sáng lên nặng nề ánh sáng. Trầm thấp hổ khiếu so với ngày xưa bất kỳ lần nào đều tới sục sôi hung hãn, Vệ Uyên dùng ngọa hổ quyết thu nạp sát khí, lại tại phía sau xuất hiện một đầu hung manh không gì sánh được bạch hổ tướng, chợt lệnh bài phía trên cẩm vũ điểu lông dài sáng lên, chui vào cái kia sát khí bên trong. Hổ gầm chim hót, giáo úy phía sau một đầu chắp cánh manh hổ tướng, cất bước, thẳng hướng lấy cái kia dưới núi khách sạn yêu quỷ chạy đi. Cơ hồ trong nháy mắt, hai người đã tới gần. Vệ Uyên cơ hồ có thể nhìn thấy thanh niên kia trên mặt giữ tợn đấu kỵ điên cuồng thần sắc, cũng chỉ từ trên lưỡi kiếm phát qua. Trên thân kiếm sáng lên lập loại hàn mang, Vệ Uyên hai tay cầm kiếm, tựa như phía trước chém về phía Quỷ Vương phía sau lưng lúc đồng dạng, khoảng cách cái kia yêu quỷ còn vẫn có 7 bước thời điểm, liền bỗng nhiên chém xuống tám mặt hàn kiếm, phía sau chắp cánh mãnh hổ chạy nhanh xuống núi, trong cổ giống giận, hướng về phía trước đánh giết. Sát khí hỗn hợp yêu lực bề ngoài trong chốc lát trùng kích tại trên khách sạn. vốn chính là bị cố ý giữ lại cổ đại tạo vật, cơ hồ là nháy mắt bị sát khí trùng kích xuất hiện từng mảng lớn vết rách, những cái kia xem ra cứng rắn tấm ván gỗ giống như là thả khô cứng bánh bích quy, suy suy đất sụp vỡ thành một phấn, cuối cùng cái này yêu quỷ còn không thể tới gần Bệ Uyên, liền triệt để biến thành phế tích. Chỉ còn lại thanh niên kia thân thể, phía sau liên tiếp một đoạn khách sạn tấm ván gỗ lan lộn trên mặt đất. Đến giờ phút này, như cũng muốn vồ giết về phía Bệ Uyên. Bệ Uyên hai tay cầm kiếm mặc cho thanh niên kia đánh tới, thân thể lóe lên tránh đi. Sau đó hít sâu một hơi, giữa mũi miệng có chút mùi máu tanh, hai tay nắm cầm kiếm chôi, bắt diện kiếm cao cao giơ lên, tiếp theo hướng phía dùng sức quá mạnh tuổi trẻ cái cổ, trung điệp phách chạm, tuổi trẻ muốn dây rủa tránh đi. Vào thời khắc này, tại nó trên thân, hoàn khí cùng huyết đục tà thuật biến thành màu đen tạo vật bên trong, đột nhiên hiện ra một đôi tay, gắt gao đem tuổi trẻ ngăn chặn. Táng mặt hán kiếm toàn lực chém xuống. Thanh niên kia chấp niệm biến thành chi vật, cuối cùng rơi cái cùng làm hại huynh trưởng kết quả giống nhau. Đầu người lăn xuống. Mà giờ khắc này, Vệ Uyên sớm đã tinh bị lực tấn, mắt thấy chung quanh một mảnh hỗn độn, bầy quỷ tan hết, cứ việc mạnh khu sát khí, phế phủ nhói nhói, lại vẫn cảm giác đến khoái ý, khó được khoái ý. Một cước đem cái kia thi thể đặt ngã, lảo đảo một bước. Kiệt lực ngồi ngay đó, nắm kiếm cười to. Yêu nghiệt. Đền tội. Chương 69. Tình chỗ chấp kết thúc 4000 chữ chương 69, tình chỗ chấp kết thúc 4000 chữ chương. Vệ Uyên thần sắc có chút chật vật. Tay chân của hắn đều bởi vì lúc trước quá mức dùng sức mà khẽ run, thân thể nhói nhói, mỗi một lần hô hấp đều sẽ gây nên hỏa hổ quyết cùng sát khí tại thể nội tranh đấu. Lần này thấy quỷ vương, thực tế là Vệ Uyên phía trước chưa từng gặp qua đại địch, chiến đến lúc này, sớm đã là sức cùng lực kiệt. Giờ phút này ngồi ngay đó, tâm thần đều mệt, một ngón tay đều không muốn lại cử động. Mà tại đó quỷ vật triệt để tan thành mây khói thời khắc, ngọa hổ lệnh bài thấp giọng rung động. Trong linh đài có văn tự chạy qua, là lấy được công vân. Có lẽ là bởi vì Vệ Uyên chẳng qua là bổ cuối cùng một kiếm, công vân không có như tưởng tượng nhiều như vậy, nhưng là vậy không ít, cùng lúc trước trộm lấy vũ y lúc giết yêu quỷ gom lại, miễn miễn cưỡng cưỡng được 100 số lượng, lúc trước chạm một tiểu quỷ bất quá là 2-3 chi thuật, mà thất đương là tự hành tán đi lệ khí, đành phải 7 điểm công vân. Cái này đã là khó được phong phú con số. Vệ Uyên phun ra một ngụm trọc khí, hơi hòa hoan trong chốc lát khí tức, dáng chống đỡ lấy đứng dậy, quay đầu nhìn thấy khắp núi phế tích, nghĩ đến mới vừa từng thấy đến cái kia người tà đạo, cũng không biết đạo nhân kia phải chăng đã bị thiên nữ gọi lên vòi rồng làm một mịn, có hay không lưu lại một tia hồn phách dùng để khu quỷ. Truyền thị tà thuật truyền bá sự tình, cùng đến tột cùng là ai dẫn đến cái này quỷ vực bên trong yêu ma khôi phục, chỉ sợ đều cùng đạo nhân kia thoát không ra liên quan. Vệ Uyên lấy ra một cái ngàn dặm truy tung phủ, giun tay đem nó giấy lên, tự thân cảm giác trên phạm vi lớn lên cao, hết thảy chung quanh đều trở nên không gì sánh được rõ ràng, chợt liền thấy đạo nhân kia khí tức lại chưa từng tiêu tán, ngược lại là không biết dùng cái gì thủ đoạn tránh đi có thể xưng thiên thai gió lốc, hướng dưới núi chỗ bí mật chạy đi. Áo bào đen đạo nhân chật vật không chịu nổi, thẳng hướng dưới núi chạy nhanh. Sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển. Hiện tại chỉ là hơi hồi ức mới vừa cái kia phảng phất thiên nộ chẳng cảnh, đều sẽ để hắn cảm thấy tê cả da đầu, sợ hãi khó tả, nếu như không phải là tổ sư truyền xuống tránh thai tị kiếp phù cảnh cáo, hắn chỉ sợ hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng cho dù là may mắn thoát được một mạng, một thân đạo hạnh lại bị cái kia phong lôi đánh vỡ, liền phù lục đều hao tổn sạch sẽ, lúc này mới vừa trốn được một mạng. Đạo nhân dưới chân đạp hụt, ngã nhào trên đất lăn hai vòng. Xa xa đã nhìn thấy dưới núi phòng theo nhân gian làm thôn xóm khách sạn, cắn răng, rằng có tiếp tục hướng qua đi. Chỉ cần giấu vào đi, chỉ cần trốn vào những cái kia người sống bên trong, liền có thể vụng trộm trốn đi. Sau đó đem hôm nay thấy truyền ra. Tần Hán tiên nữ khôi phục, cổ chi họa hổ lại xuất hiện. Muốn đem những tin tức này toàn bộ đều truyền đi. Hán loang thoáng nghe được ngọn núi này một cái khác mặt bên, trầm thấp điên cuồng giống giận, biết họa hổ cùng tiên nữ dưới mắt đối diện lên cái này quỷ vực yêu ma bản thể, không rảnh bận tâm phía bên mình, càng là xách một hơi, tăng thêm tốc độ. Nhưng lại tại hắn muốn đi đến mục tiêu vị trí thời điểm, thấy lạnh cả người hiện lên. Đạo sĩ cơ hồ là bản năng hướng phía mặt bên lăn lộn dưới. Về sau, lưng mắt lạnh, chính là đau nhức kịch liệt cảm giác. Đã là phụ tổn thương. Trong miệng trầm thấp gào lên đau đớn một tiếng, cái kia áo bào đen đạo sĩ dây rủa xoay người lại, nhìn thấy rừng cây trong bóng tối đi ra một người đến, một thân màu xám màu nâu quần áo, thân thể khô gầy, mặt không biểu tình, giống như là cái lao nhân, lại giống là người trẻ tuổi, nếu như Vệ Uyên ở đây, là có thể nhận ra được, đây chính là cái kia dân túc cửa hàng lão bản nô lục. Hắn hiện tại hung tợn nhìn chằm chằm đạo nhân kia, răng cắn đến kết rung động. Hắn khô gầy cơ hồ không có bắp thịt cánh tay, kéo lấy một thanh sâm sâm quỷ đầu đao, trên mặt đất vạch ra một đạo vết tích tới. Gió lốc lắng lại, nhưng lại liên lụy vật khí, hiện tại trên núi một mảnh trời trong, núi tuần lại là đột ngột rơi xuống mưa to, đem nơi này trên thân hai người quần áo xối đến thấm ướt, nô lục ánh mắt đỏ lên, gắt gao nhìn chằm chằm đạo nhân kia, vậy sẽ hắn lừa gạt vào trong nước, đem hắn hồn phách phong tại trong nhục thể, người không ra người, quỷ không quỷ đạo nhân. Cắn chặt răng, thanh âm giống như là từ trong hàm răng gạt ra. Gian đạo, rốt cục đợi đến ngươi. Đạo nhân áo đen nhìn xem cái kia báo thủ đến nô lục, đáy mắt lại là kinh ngạc về sau hoang đường cùng bị xem nhẹ tức giận, cười lạnh nói, chỉ là một cái thi quỷ, ở đây thả cái gì nói nhảm. Nô lục trừng lớn hai mắt, tấm kia nguyên bản mặt không biểu tình trên mặt điên cuồng mà lại thống khổ. Hắn bước chân, tại trong đêm mưa, hướng phía đạo nhân áo đen tiến lên. Âm trầm quỷ đầu đao mượn nhờ quay thân khí lực dơ lên, mang theo một người bình thường lửa giận, đánh vỡ màn mưa. Vệ Uyên dựa vào ngàn dặm truy tung phù hiệu lực, tìm tới cái kia người tà đạo thời điểm, đạo nhân đã biến thành một cỗ thi thể, hai mắt trợn trừng, té nằm trong nước bùn, trên lưng cho mở một đạo lỗ hổng lớn, ruột lẫn vào máu tươi chảy ra, ngâm tại trong bùn. Nô lục dựa vào tảng đá ngồi, cả người không có một đầu cánh tay. Mới vừa hắn chính là dùng cái này cánh tay cùng đạo nhân đổi một mạng. Một cái tự khoe là cao cao tại thượng, lại khổ tâm suy nghĩ muốn chạy trốn lấy mạng người, là không có cách nào hiểu một cái không muốn tính mệnh cũng muốn người báo thù đến tuột cùng là thế nào nghĩ, đạo sĩ không biết, cho nên hắn mất mạng. Vệ Uyên túi xuống thân, cảm giác được tà đạo sĩ hồn phách rời đi thân thể thời điểm liền hồn phi phách tán. Tựa hồ là trước giờ bị hạ chú thuật, căn bản không thể cho siêu hồn khu quỷ. Ngược lại là ở trên người hắn tìm kiếm ra một cái màu vàng phụ lục, trên đó viết hắn đạo hiệu cùng dòng họ, giống như là chứng minh thân phận, đem nó cùng đạo nhân di vật chứa ở cùng một chỗ. Nhìn về phía Ngô Lục, cái sau báo thủ về sau, tựa như là một bộ cái xác không hồn đồng dạng, dựa vào tảng đá ngồi, thần sắc ngốc trệ. Hồi lâu, hắn nhìn lên bầu trời, giống như khóc giống như cười thở dài, muốn phơi nắng mặt trời a. Quỷ vực bản thân phương thức tồn tại là lấy quỷ vương làm tâm, tích xúc lạc sông nước sông sát khí, hình thành có khác với nhân gian thường thế một nơi. Hiện tại quỷ vương đến tội, nước sông thay đổi tuyến đường, quỷ vực chỗ tổn cơ sở cũng đã không còn sót lại chút gì. Rất nhanh một phương thế giới này liền cùng nhân gian tương liên. Ngay tại cái kia phản cung sát nguyên bản vị trí, còn tồn tại tại quỷ vực bên trong tất cả mọi người đột ngột hiện lên. Mà nguyên bản tiệm cơm khách sạn, tại xuất hiện ở nhân gian thời điểm, biến thành giấy đồ vật, sau đó nhao nhao bị nhân gian dương khí thiêu đốt, biến mất không thấy gì nữa. Đỉnh lấy một đôi mắt quần thầm trương hạ bọn người nhìn thấy những cái kia vô tội du khách cũng còn tốt, chỉ là hôn mê bất tỉnh, lại gặp được Vệ Uyên, thoáng chốc trong lòng nhất an. Trương Hạo bóp thuốc lá tiến ra đón, thở phào nhẹ nhõm nói, "Vệ quán chủ ngươi bình an vô sự, quá là được. Cái kia quỷ vực thế nào rồi?" Vệ Uyên lúc đầu muốn nói được sự giúp đỡ của thiên nữ đã giải quyết quỷ vương, xoay người lại mới nhìn đến áo trắng thiên nữ chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, nào nào, biết nàng không nguyện ý xuất hiện, thế là mỉm cười đáp, bị một vị đi ngang qua cao nhân hỗ trợ, đã pha bữa. Về sau có thể không cần lo lắng. Đi ngang qua cao nhân Trương Hạo cùng Thẩm Ký Phong ánh mắt cổ quái, nhưng là vậy không có hỏi tới, mà là tổ chức nhân thủ, đem những này ngủ mê không tỉnh du khách đều chuyển rời đến địa phương an toàn đi. Vệ Uyên nhìn thấy Ngô Lục muốn nói lại thôi, thế là thay hắn hướng Trương Hạo nói, vị này là Ngô Lục, thất thủ tại đó quỷ vực bên trong có một đoạn thời gian, không biết có thể hay không hỗ trợ tìm một chút người nhà của hắn. Trương Hạo kinh ngạc, gật đầu nói, cái này tự nhiên không có vấn đề. Lại nhìn về phía Ngô Lục, nói, không biết Ngô tiên sinh nhà người cụ thể ở đâu tòa thành thị. Ngô Lục chần chờ hồi lâu, mới báo ra một cái cho tới bây giờ chưa từng nghe qua danh tự. Liêu thôn. Cuối cùng cuốn thật lớn một vòng, tăng thêm Ngô Lục mơ hồ hình dung, mới tìm được chính chủ. Ngô Lục nói tới làng, lại chính là tòa kia chân chính nông thôn an dưỡng trung tâm, chỉ bất qua cái kia tên đã rất già rất già, già dặn trong làng cũng chỉ có một chút già mua đến răng đều rơi sạch lão nhân mới nhớ kỹ. Ô tô chậm rãi dừng ở cửa thôn, có lẽ là sát khí lưu lại ảnh hưởng. Hôm nay trên trời mây mù ép tới rất thấp, âm trầm, không gặp một điểm ánh nắng. Gãy một cánh tay Ngô Lục run run rẩy rẩy đi xuống xe, nhìn xem xây dựng náo nhiệt phồn hoa làng, đầy mắt lạ lẫm, có chút không dám nhận thức. Thôn trưởng tiến tới góc mặt, Trương Hạo cùng Vệ Uyên giải thích về sau. Cái kia bất quá trung niên, mặt mũi tràn đầy tinh anh thôn trưởng rất phối hợp tìm được trong làng hết thảy họ Ngô người, đều không nhận ra Ngô Lục, chí ít đối với một người như vậy không có ấn tượng. Đang lúc đám người hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm thế nào thời điểm, một cái 20 tuổi tuổi trẻ vỗ chán một cái, đột nhiên nói, cái này tuyệt hậu Ngô gia có tính không? Đám người nhìn lại, trung niên thôn trưởng trừng mắt nhìn sang, thanh niên kia dọa cho nhảy một cái, thanh âm đều hạ thấp xuống dưới, nhưng vẫn là lúng ta lung tung nói, ta là nhớ lại, lao đầu thôn cái kia bên cạnh cây liễu phía dưới, lao thái thái kia không liền nói là chết nhà chồng, chính là họ Ngô. Vệ Uyên như có điều suy nghĩ, nhìn xem kích động lên Ngô Lục, nhìn về phía thôn trưởng, khách khí nói, phiền phức mang bọn ta đi một chuyến. Thôn trưởng há hốc mồm, còn là gật đầu, nói, đi là không có quan hệ, thế nhưng là, lão thái thái kia nàng, ai các ngươi đi thì biết. Vệ Uyên bọn người rất nhanh liền nhìn thấy cái kia lão liêu thụ, còn có dưới cây liễu ngồi lão nhân. Trên đường đi từ thôn trưởng nói liên miên lại nhải tự thuật bên trong biết lão nhân rất lớn tuổi, đã được lão niên sinh ốc, cái gì đều đã không nhớ rõ. Thôn trưởng lắc đầu, nói, lão thái thái này đều đã hơn 70 tuổi, trưởng phu đi lạc cũng đã là 60 năm trước sự tình. Tất cả mọi người nói là đến trong nước chết đuối, nàng không tin, vẫn luôn chờ lấy. Chờ a chờ, liền từ 17 tuổi đợi đến hiện tại. Ê, hiện tại người đều si mê, còn đang chờ. Nếu không phải trong làng tiếp tế, lao thái thái chỗ nào còn có thể nấu được, hiện tại à, người trong thôn nàng đều không nhận ra. Thôn trưởng thấy cái kia tay cụt nam nhân há hốc mồm, sau đó hướng phía lao nhân đi đến, người trưởng thôn này mới vừa trong miệng nói không thế nào khách khí, lại có chút gốc, đưa tay muốn kéo Ngô Lục, Vệ Uyên nhấc cánh tay ngăn lại hắn, nhìn xem thân thể run rẩy Ngô Lục, thở dài một tiếng, chỉ là không nói gì. Dưới cây liễu lao thái thái tóc bạc chỉnh tề, yên tĩnh nhìn qua cửa thôn. Vệ Uyên cất bước theo Ngô Lục. Ngô Lục từng bước một đi lên phía trước, ánh mắt nhìn xem lao thái thái kia, tự rêu nói, chính là nàng, ta liếc mắt liền có thể nhận ra được, nàng là vợ của ta, chúng ta thôn này lệch, nhà ta cùng nàng nhà cửa đối diện, chuyện đương nhiên chơi đùa từ nhỏ đến lớn, chuyện đương nhiên thành thân, nhà ta nghèo, thành thân ngày đó ta gánh hai túi hủ tiếu, liền đem nàng mang về trong nhà của ta, nàng vậy không có ghét bỏ ta cái gì, chỉ là đáy lòng ta bên trong kìm nén một hơi, cảm thấy người bên ngoài có, nhà ta cũng nên có. Ngày đó ta là cho nàng ra ngoài đánh một nhánh cây châm, thấy đạo sĩ kia rơi xuống nước, ta đi cứu hắn. Hắn ngồi xổm xuống, nhìn xem lão nhân, giống như khóc giống như cười nói, còn nhớ ta không? Không ôm cái gì hy vọng, nhưng là cái kia liền trong làng người đều không nhớ rõ lão nhân nhìn xem cái kia thút thít khô gầy nam nhân, lại rất tự nhiên vươn tay, hỏi, ngươi trở về à nha? Nô Lục thân thể rung động phía dưới, nước mắt ngăn không được chảy xuống. Hắn giống như là rốt cục buông xuống lo lắng nhất sợ nhất sự tình, thoáng cái té ngồi trên mặt đất, toát miệng nói, ta trở về. Hắn cùng lão thái thái cùng một chỗ ngồi. Tựa hồ muốn như cùng hắn lúc trước nói như vậy, phơi một hồi mặt trời, nhưng là hôm nay thời tiết quá mức ấm trầm, đầu dựa vào lão liêu thụ, nhìn xem Vệ Uyên, thì thầm nói, thật muốn lại phơi một chút mặt trời à. Vệ Uyên ngẩng đầu quan sát bầu trời, sát khí rủ xuống ở trên, không chịu tán đi, đột ngột nhớ tới lúc trước tiên nữ điều khiển gió lốc mênh mông bao la hùng vĩ, trong lòng khẽ nhúc nhích, Vệ Uyên cũng bàn tay như đao, hướng phía sát khí vị trí, hư chạm một đao. Dựa vào lúc trước điều khiển sát khí kinh nghiệm, cái kia lưu lại sát khí nhất thời bị khuấy động. Kỳ thật hắn chỉ là đem mặt đất sát khí xoắn nát, nhưng là sát khí liên kết trên không gió, gió lại dính dẫm mây, thiên địa vạn vật đều có liên hệ, thế là nơi này đột ngột gió bắt đầu thổi, gió bỗng nhiên trên xoáy, ép tới cực thấp vân khí nhất thời nghịch xoáy, tiếp theo tại bầu trời bên trong, chậm rãi vỡ nát, màu vàng kim nhạt, quỷ vực tuyệt không có khả năng nhìn thấy ánh nắng ấm áp rơi xuống. Đám người chỉ là kinh ngạc cái này thiên tượng đột nhiên biến hóa, lẩm bẩm một tiếng thời tiết này thật sự là lao thiên ra sắc mặt, nói biến liền biến, cũng không để ở trong lòng. Vệ Uyên lại cảm thấy thật vất vả khôi phục lại một điểm pháp lực chỉ một thoáng người đi nhà trống, suýt nữa ngã sắp xuống, thật vất vả thở ra hơi, liền gặp được Thẩm Ký Phong trừng to mắt, nhìn xem chính mình. Vệ Uyên nhớ tới Thẩm Ký Phong lúc trước tìm kiếm được quỷ vực yếu kém điểm năng thiếu, biết không đạt được, chỉ có thể nâng lên ngón trỏ, chống đỡ tại trước môi, mỉm cười suýt một tiếng. Thẩm Ký Phong giống như là biết cái gì khó lường bí mật, hai tay che đôi môi, trừng to mắt, trọng trọng gật đầu. Đại biểu cho thiên địa chí dương chi khí ánh nắng rơi xuống, chiếu vào Ngô Lục trên thân, hắn đã là thi quỷ, cảm giác được chính mình làm quỷ bộ phận bị đuổi tản ra. Nóng dự thống khổ hiện lên, dường như muốn hôi phiên diệt, lại hít mắt, giống như là hưởng thụ đồng dạng lộ ra mỉm cười. Hắn cẩn thận từng ly từng tí sờ tay vào ngực, lấy ra một vật, kia là cái nho nhỏ bá khỏa. Trong bao phát cho vải bóc, bao lấy một cái thô ráp cây châm. Nô Lục nhẹ nhàng đem cây châm đặt ở thê tử trong tay chờ đợi lấy chính mình hôi phiên diệt, nhưng là chỉ là nhói nhói, mà cái này nhói nhói vậy mà vậy đang chậm rãi tan biến, ngược lại là có ánh nắng ấm áp cùng ấm áp, thân thể trở nên suy yếu bất lực, nơi bả vai có đau khổ kịch liệt, hắn mở to mắt, đã tóc trắng thơ. Trên bàn tay, dây dưa một cỗ thanh khí. Nô Lục trừng to mắt, đột nhiên ngẩng đầu, lại chỉ thấy được Vệ Uyên bóng lưng. Tình không biết nổi lên, một hướng mà sâu. Chấp niệm thành ma, nhất niệm thành Phật. Ngươi, phải chăng còn nhớ kỹ ta? Ta đi thật lâu con đường, vượt qua thiên sơn và thủy, đi qua sinh, đi qua chết, mới về tới đây. Nhìn thấy ngươi. Vệ Uyên dừng bước, nhìn về phía trước gần vào sơn lâm thiên nữ, đa tạ cô nương tương trợ Nô Lục. Việc này đã xong. Không biết cô nương, muốn đi con đường nào?